Chương 29, Thánh Quang Hóa Đỉnh, mệnh số 1000 chương 29, Thánh Quang Hóa Đỉnh, mệnh số 1000 mưa gió hội tụ, thiên địa biến sắc. Hoa Vân Phi đại biểu Thái Huyền môn xuất chiến, sau lưng một đám môn nhân đệ tử phất cờ hò reo, thanh thế hùng vĩ. Phương Dương một mình đối mặt cảnh này, cũng không nửa phần khiếp ý Hoa Vân Phi tu hành thôn thiên ma công, nhất định là giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch món ăn trong mầm, căn bản không có khả năng chống lại bất diệt thiên công thiên nhiên áp chế. Lần này hắn đại biểu Thái Huyền môn xuất chiến, hơn phân nửa cũng không phải là bản ý, mà là Thái Huyền môn trưởng bối yêu cầu, để hắn đánh bại ta từ đó cứu danh dự. Vì lẽ đó, Hoa Vân Phi tuyệt sẽ không vận dụng toàn lực, cũng căn bản không có khả năng ở trước công chúng thi triển thuộc về ngoan nhân đại đế bí thuật. Phương Dương nghĩ đến đây chỗ, quyết định trận chiến này không sử dụng Thái Dương đế quyền, bí chữ giai thì là chọn tình phản động, để nghiệm chứng mình thực lực. Phương đạo hữu đã không ra tay, vậy ta liền không khách khí. Hoa Vân Phi rất có lễ phép, so vừa mới bị đánh bay dừng áo, mạnh mẽ không chỉ một đinh nửa điểm, cùng Phương Dương đánh tốt chào hỏi về sau, lúc này mới ra tay. Ban ngày sao hiện, màn đêm buông xuống. Ngôi sao đầy trời tô điểm tại màu đen trên màn vải, lóng lánh sáng chói ánh sao, chính là thượng cổ đại năng chỗ tu dị tượng tinh thần diệu thanh thiên. Dị tượng này mới ra, không có một âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng, Hoa Vân Phi lại coi trọng như vậy Phương Dương, vừa ra tay chính là bực này hiếm thấy thủ đoạn. Ngôi sao xa xuống, như là cỗ sao trổi hướng Phương Dương đập xuống, khí cơ dẫn dắt, khóa chặt hắn thân hình, muốn để hắn không chỗ có thể trốn. Không sai, Phương Dương không bị ảnh hưởng, còn có tâm tư phê bình tinh thần diệu thanh thiên dị tượng. Lý Thụy thần quang lưu ly giới, cũng không phải là giao quang kinh ghi chép bên trong, cường đại nhất dị tượng, cùng Hoa Vân Phi thi triển ra tinh thần diệu thanh thiên, càng là có chênh lệch cực lớn. Bất quá, hai loại dị tượng mạnh yếu, đến tột cùng là người nguyên nhân, vẫn là dị tượng bản thân nguyên nhân, Phương Dương liền cũng không biết. Rốt cuộc trong tay hắn, cũng không có tinh thần diệu thanh thiên phương pháp tu hành, chỉ có thể đơn thuần căn cứ tự thân chỗ thấy đến phân biệt mạnh yếu. Cuồng vọng, gặp Phương Dương đối mặt ngôi sao xa xuống, bộ kia gió nhẹ mây bay bộ dáng, rất nhiều Thái Huyền môn đệ tử bắt đầu bất mãn. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền đã mất đi loại tâm tình này, ngược lại sinh ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ gặp chân trời ngôi sao trệ không, đình chỉ tung tích. Gió bắt đầu thổi, tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn, cùng tinh thần diệu thanh thiên phát sinh va chạm mạnh. Ngôi sao vỡ nát thành bụi, mây tia khuấy động hóa sương mù. Hai đại dị tượng lẫn nhau ma diệt, trong lúc nhất thời lại thế lực ngang nhau, khó mà phân ra cao thấp. Nhưng mặc cho ai cũng rõ ràng, Phương Dương tuổi tác càng nhỏ hơn, cảnh giới thấp hơn, nếu là cùng cảnh giới đối bính, cùng tuổi chém giết, cái này tử khí đông lai dị tượng, tất nhiên phải mạnh hơn tinh thần diệu thanh thiên. Tinh diệu thành biển, Hoa Vân Phi thi triển ra tinh phong bí thuật. Đối với hắn loại này tiên tiêu mà nói, người khác coi như là lá bài tẩy dị tượng, cũng không phải là nắm giữ mạnh nhất công phạt. Ánh sao vẩy xuống, tại tinh thần diệu thanh thiên dị tượng ra chỉ phía dưới, hắn hóa thân thành dạ thiết tử, nắm giữ 9 tầng trời ngôi sao sức công phạt. Quần tinh hóa thành thiên hạ, từ trời xanh treo ngược lao xuống, mang theo vô cùng đại lực, vô tận đạo lực, đánh về phía Phương Dương dựng thân chỗ. Phương Dương trong đôi mắt một vùng biển sao chói lọi. Quá đẹp. Phương Dương từ đáy lòng tán thán nói. Thưởng thức xong tinh diệu thành hải chi cảnh, hắn kẹp lấy thời gian, đánh ra 10 thành lực Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật. Ngày nay có bí chữ giai cùng Thái Dương Đế quyền mang theo, Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật sớm đã không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Một tôn đại đỉnh tại Hỗn Nguyên Thánh Quang bên trong chìm nổi, vạn đạo đầu rồng từ trong nô ra, đầu rồng sinh động như thật, phảng phất chân long hàn thế. Thế mà lấy Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật, diễn hóa ra Long Văn Hắc Kim đỉnh mấy phần thần vận. Ai có thể cản hắn? Thái Huyền môn các đệ tử không rõ ràng cho lắm nhưng rất nhiều trưởng lão lại là không thiếu có người nhìn thấy qua giao quang thánh địa cực đạo đế binh. Trước mắt Phương Dương diễn hóa ra Long Văn Hắc Kim đỉnh, so với cực đạo đế binh, tự nhiên là vụng về không chịu nổi, khó mà đập vào mắt. Nhưng ở chỉ là tứ cực tu sĩ trong chiến đấu, quả thực là chiến có chút ít thắng, không gì không đánh được kinh thế sát phạt. Chỉ là một cái dự quyết thánh tử, vì cái gì có tư cách lĩnh hội Long Văn Hắc Kim đỉnh, lĩnh hội đến cực đạo đế binh thần vận? Tinh Phong trưởng lão nửa là lo lắng nửa là nghi ngờ nói: "Ngươi quên Lý Nhược Ngu truyền tin. Phương Dương kẻ này không chỉ có là giao quang thánh địa dự quyết thánh tử, càng là giao quang thánh chủ thân sư điện." Có người giải thích nói: "Sau đó thắng bại, không có bất kỳ lo lắng. Vạn đạo đầu rồng xé rách, thôn vệ biển sao, như tuyết lở, vẻ gãy nghiền nát, qua trong dây lát liền đem tinh thần diệu thanh thiên dị tượng toàn bộ thôn vệ. Không có ngôi sao đầy trời tăng thêm, Hoa Vân Phi thi triển tinh phong bí thuật, đông dương cắt giảm 3 thành uy năng, càng khó có thể hơn cùng Phương Dương đối bính. Ta, nhận thua." Hoa Vân Phi lộ ra cười khổ, ôm quyền hướng Phương Dương nhận thua đạo, xem ra 10 phần thoải mái, phù hợp hắn biểu hiện tại bên ngoài tính tình. "Đã nhường." Phương Dương đồng dạng khách khí nói, tâm tình của hắn sung sướng, bởi vì đánh bại Hoa Vân Phi, mệnh số 1000 Phương Dương không nghĩ tới, Hoa Vân Phi thế mà như thế đáng giá. Hắn còn thật sự là lần thứ nhất gặp, chỉ cần đánh bại liền có thể thu hoạch được mệnh số đối thủ. Vậy nếu như đánh chết, Phương Dương vứt bỏ ý nghĩ này, không nói đến hắn cùng Hoa Vân Phi không oán không kỷ, chỉ là Hoa Vân Phi thân là ngoan nhân nhất mạch cổ trùng thân phận, cũng đủ để cho hắn trốn tránh, để tránh bị ngoan nhân nhất mạch để mắt tới. Quan chiến đám người chống vắng không tiếng động, liền Thái Huyền môn trưởng giáo, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này, tay phải dắt lấy trọm râu của mình mà không biết. Thật lâu, Thái Huyền môn trưởng giáo bùi ngùi thở dài, nói: "Giao quang thánh địa danh bất hư truyền, dự quyết thánh tử cũng có thể quét ngang chúng ta Thái Huyền môn thế hệ tuổi trẻ, quả thật là hậu sinh khả úa a. Tiền bối quá khen, vạn bối bất quá là ỷ vào cực đạo đế binh lợi, mới may mắn thắng qua Vân Phi mình, nếu như quý môn cũng có cực đạo đế binh, trận chiến này kết quả cũng còn chưa biết." Phương Dương khiêm tốn nói. Hoa Hoa cố kiệu người người nhất. Huống hồ hắn nói câu nói sau cùng, cũng là thật. Hoa Vân Phi chưa xuất toàn lực, hắn cũng không xuất toàn lực. Nếu như đao thật thương thật đánh một trận, Phương Dương thật đúng là không nhiều lắm nắm chắc, dựa vào cũng không phù hợp Thái Dương Đế quyền, cùng vừa tới tay bí chữ giai chiến thắng trong tay nắm giữ ngoan nhân bí pháp Hoa Vân Phi. Đối mặt Phương Dương lời nói, Thái Huyền môn trưởng giáo trong lòng phức tạp. Hắn không rõ, cuối cùng là tại khen Hoa Vân Phi thiên tư bất phàm, vẫn là tại tổn hại Thái Huyền môn cũng không đủ nội tình, chỉ hoãn môn hạ đệ tử tiền đồ. Nghĩ đến Phương Dương sau lưng, vị kia giao quang thánh chủ, Thái Huyền môn trưởng giáo cảm thấy, tạm thời cho rằng là cái trước tương đối tốt. Xa xôi nơi hẻo lánh, ngươi không phải là nói Phương Dương thua không nghi ngờ sao? Diệp Phàm trêu chọc trước mắt thiếu nữ nói, còn có, anh ngươi tốn hao chút giá phải trả, mới có thể thắng hiểm tinh phong Hoa Vân Phi, mà Phương Dương thắng được như vậy gọn gàng mà linh hoạt, có phải hay không cũng có thể đánh thắng Cơ Hạ Nguyệt. Ta nhớ được ngươi đã nói một câu rất có đạo lý lời nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Anh ta thắng hiểm Hoa Vân Phi kia là 2 năm trước sự tình, mà lại khi đó so Hoa Vân Phi tuổi còn nhỏ, ngày nay tự nhiên có thể nhẹ nhõm thắng qua hắn. Cơ Tử Nguyệt tức giận dậm chân, vì chính mình ca ca giải thích. Gì đó Hoa Vân Phi, gì đó Phương Dương. Hắn ca ca thế nhưng là Đông Hoang tương lai thần vương. Đo điểm chuẩn nhân vật là vài ngàn năm trước thần vương Khương Thái Hư. Chương 30, Nguyên Thuật Bảo Lục chương 30, Nguyên Thuật Bảo Lục xong chuyện. Phương Dương cũng không tại Thái Huyền môn ở lâu, cũng không có cùng Diệp Phàm nhận nhau, đây cũng không phải là hắn lên như diều gặp gió về sau, quên ngày xưa đồng học tình cảm, mà là lấy trước mắt Thái Huyền môn đối với hắn ấn tượng. Chỉ cần hắn cùng Diệp Phàm tiếp xúc, cái kia Diệp Phàm những ngày tiếp theo, tất nhiên phải bị đến rất nghiêm trọng xa lánh, làm khó dễ. Đại trượng phu làm như thế. Diệp Phàm nhìn về nơi xa Phương Dương tiêu sái sau khi rời đi, ở chân trời lưu lại ánh sáng đỏ dấu vết, trong mắt tràn đầy dã tâm cùng chờ mong. Hắn cẩn thận suy nghĩ qua, Phương Dương thân là một giới phàm thể, vì sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, ngắn ngủi 3 năm đã đột phá đến tứ cực bí cảnh, trở thành giao quang thánh địa dự khuyết thánh tử. Kết luận là, Hỏa tinh lá Bồ đề tuyệt đối ở trong đó đưa đến tác dụng cực lớn, viện trợ hắn lĩnh hội giao quang thánh địa kinh văn. Hoang cổ thánh thể tu hành trong quá trình, tài nguyên lỗ hổng quá khổng lồ, nếu có sung túc tài nguyên cung ứng. Diệp Phàm khắc sâu nhận thức đến, người với người con đường là không giống. Hắn ngày nay trên thân bí mật quá nhiều, căn bản không thích hợp gia nhập bất kỳ thế lực nào, không phải vậy không tránh khỏi một cái thê thảm hạ trạng. Kế sách hiện nay chỉ có rời đi Thái Huyền môn, tiến về trước mỏ Nguyên Đông đảo Bắc vực, mới có một tia hy vọng đuổi kịp Phương Dương. Diệp Phàm biết rõ Phương Dương trong tay vẹn vẹn chỉ có 5-6 mảnh lá Bồ đề, không có khả năng một mực duy trì dạng này tốc độ tu hành. Tay hắn nắm hạt Bồ đề, nếu có thể ở Bắc vực đảo quán có chỗ thu hoạch, ngày sau chưa chắc không thể đuổi kịp Phương Dương. Không chung, Phương Dương một bên mắc cầu vồng phi hành, một bên mở ra rút 10 lần. Khôn quyền, trắng, Vịnh Xuân quyền, trắng, Bát cực quyền, trắng, Dù che mưa nhỏ, trắng, Hoàng kim quan tài, trắng, Hắc trưởng, xanh lá, Suy hỏa trưởng, xanh lá, Hắc ngọc đoạn tụ cao, xanh lá, Chuyết quyền, xanh lá, Nguyên thuật bảo lục, tím, 5 trắng 4 xanh lá 1 tím. Coi như không tệ. Lướt qua không có tác dụng gì thẻ trắng, Phương Dương xem xét lên 5 tấm siêu phàm thẻ bài, Hắc trưởng, Suy hỏa trưởng, cái này hai môn huyền giai đấu kỹ, cấu tứ coi như xảo diệu. Hắc ngọc đoạn tụ cao, tại thấp võ xem như thần dược, nhưng ở ta chỗ này, còn không bằng một cái thần tuyển hiệu quả càng tốt hơn. Chuyết quyền, cổ Trần Sa mới vào tu hành lúc sáng tạo quyền pháp, đáng tiếc không phải là hắn đến tiếp sau thôi diễn ra thường sinh bổ thiên thuật, thậm chí còn vô long tâm pháp. Phương Dương ngày nay tu vi dần dần sâu, càng phát ra cảm nhận được viên kia dưỡng long đan mang tới tư chất thiên tài chỗ tốt. Nếu như có thể đem tư chất thiên tài lại lần nữa bay bụt, trở thành cái thế kỳ tài, trời sinh thánh nhân. Hắn đem những thứ này tâm tư đè xuống, nhìn về phía lần này rút thẻ quý giá nhất màu tím thẻ bài, Nguyên thuật bảo lục, tím, miêu tả, ghi chép có một vị nguyên địa sư cả đời chỗ học, bao dung tìm mạch rõ xét nguyên, dịch dung đổi dung mạo, Nguyên thuật thiên nhãn trở nội dung ngủ gật liền đến gối đầu. Bắc vực dân phong lưu hãn, giặc cướp hành hành, ta đang chuẩn bị qua bên kia thay trời hành đạo, vừa vặn có thể thuận tiện thực tiễn Nguyên thuật bảo lục bên trong bí pháp. Phương Dương đem Nguyên thuật bảo lục hiện ra, một bộ từ không biết tài liệu chế thành cổ thư xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Trang sách lật qua lật lại. Một canh giờ sau, Phương Dương đem Nguyên thuật bảo lục nội dung toàn bộ ghi ở trong lòng, đồng thời sơ bộ học xong trong đó mấy đạo tiểu kỹ xảo. Căn cứ trong sách lời nói, sáng tác phần này Nguyên thuật chuyển thừa nguyên địa sư đã cực kỳ tiếp cận Nguyên thiên sư cảnh giới. Mặc dù không biết đây là tại khoe khoang, vẫn là vô cùng xác thực không sai lầm hiện thực, nhưng trong đó ghi lại nguyên thuật truyền thừa, quả thực bất phàm. Phương Dương lên đường tiến về trước giao quang thánh địa đóng quân thành trì, chân đạp giao quang bộ pháp, rất nhanh liền chạy tới nơi này. Hắn lúc này quen thuộc, đưa ra thân phận lệnh bài, bước vào vực môn. Cắt vàng tung bay, màu đỏ thắm bãi sa mạc, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này là giao quang thánh địa một chỗ khu mỏ quặng, tu sĩ cùng lấy quặng người hỗn hợp ở đây, đào xới thời đại viễn cổ lưu lại chân quý khoáng thạch. Phương Dương từ vực môn bên trong đi ra, đi xuyên qua trong hư không mê mang cảm giác, còn lưu lại trong đầu lúc. Chân trời truyền đến một tiếng cực lớn tiếng gầm gừ, "Chúng tiểu nhân, cho lão tử hướng." Mặt mũi râu quai non trắng hán, cưới một thất hai cánh phi mã, sau lưng ô ương ương đi theo một đoàn tu sĩ. Tại hắn hiệu lệnh phía dưới, đám này tu sĩ kêu la từ thiên hạ phóng tới mặt đất, tứ tán đáp xuống mảnh này khổng lồ khu mỏ quặng. Vừa tới nơi này, liền gặp đại khấu cướp bóc khu mỏ quặng. Phương Dương sớm đã thuộc lầu giao quang bí văn đối giao quang thánh địa có quan hệ sự tình, còn có đông hoang rất nhiều thế lực, đại nhân vật có hiểu biết. Chân trời cái kia râu quai non trắng hán, chính là 13 chủng cấp bên trong thứ 10 đại khấu, một vị tiên hai đại năng cảnh giới cường giả. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi trước thì tốt hơn. Phương Dương rõ ràng những tên đại khấu này, nhiều lắm là cướp bóc khu mỏ cả bên trong khoáng thạch, nguyên tinh khiết, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không đơn giản đánh giết giao quang thánh địa đệ tử. Nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. đối mặt bực này hung đồ, cũng không cần gửi hy vọng ở đối phương đầu góc thanh tỉnh. Gián phù chú, ẩn thân. Phương Dương nháy mắt biến mất tại vực môn phía trước, tùy tiện tìm một cái phương hướng, hóa cầu đồng phi hành cách xa khu mỏ quặng. Sau lưng, khu mỏ quặng phát sinh xung đột kịch liệt, nhưng đều không có quan hệ gì với hắn. Một tòa trong thôn trại, một đám thổ phỉ cưỡi long lân mã, cơ roi đem thôn dân đuổi tới đầu thôn, chuẩn bị lên diễn một trận chặt đầu vợ kịch. Mỗi tháng chỉ cần nộp lên 3 cân nguyên tinh khiết, các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, cái nào một nhà có chúng ta lao đại như thế trạch tâm nhân hậu. Rộng như vậy dày điều kiện, các ngươi thế mà cũng thỏa mãn không được, có phải hay không cố tình đối phó với chúng ta? Đã dạng này, vậy liền dựa theo trước đó định tốt quy củ, cờ ba nữ nhân cùng 3 viên đầu người, xem như các ngươi trái với điều ước giá phải trả. Kẻ cướp đầu chó săn dứt lời, phất phất tay. 3 cái lao nhân bị áp tới. Cha, mẹ, bà nội, bị đuổi tới đầu thôn trong đám người, truyền ra từng đạo tiếng la khóc, nhưng đối mặt đám này thực lực cường đại thổ phỉ, căn bản không có phản kháng thực lực cùng dũng khí, chỉ có trơ mắt nhìn xem thân nhân bị chặt xuống đầu lâu kết cục. Thả bọn hắn ra. Đang lúc này, một tên thiếu niên đứng dậy, đứng ra, căm tức nhìn đám này xuất sinh. Nhóm thổ phỉ không nghĩ tới, thôn này trong trại còn có bực này lăng đầu thanh, dám hướng ra tới ngăn lại bọn hắn, đối với cái này lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thôn trại đám người cũng là 10 phần mờ mịt. Đây là ai? Bọn hắn không biết ta. Các người đám này không bằng heo chó xuất sinh, có mẹ sinh không có cha nuôi đổ bỏ đi. Thiếu niên nổi giận mắng. Hắn vì sao như thế dũng cảm? Các thôn dân lộ ra hoặc hoảng sợ, hoặc hạ giận tần sắc. Nhóm thổ phỉ thì là ảo ảo cười gần tiến lên, buông xuống trong tay đồ đao, ngược lại cầm lấy ngày bình thường rất ít khi dùng đến đồ chơi nhỏ, muốn cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, một cái sống không bằng chết thể nghiệm. Thiếu niên không sợ, còn tại chuyển vận. Tại các thôn dân ánh mắt hoảng sợ bên trong, tại nhóm thổ phỉ rơi xuống quyền cước phía dưới, một luồng ánh kiếm xuất hiện, chém xuống. 36 cái thổ phỉ, tổng cộng 36 cái đầu người, lăn xuống trên mặt đất, cùng thổ địa tiếp xúc thân mật, bao trùm một tầng bụi đất. Diễn sát không nhập lưu cửu địch 36 người, mệnh số 3 chương 31, đại thành bá huyết chương 31, đại thành bá huyết Phương Dương đối mặt giết chết 36 người, vẹn vẹn thu hoạch 3 giờ mệnh số kết quả, cũng không cảm thấy thất lạc. Đám này thổ phỉ nhìn như cương đại, có thể để cho cả một cái thôn trại không dám phản kháng, bất lực phản kháng. Nhưng trên thực tế, chỉ có 2 cái mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ, những người còn lại đều là khổ hại cảnh giới tu sĩ, cùng cảnh giới của hắn chênh lệch quá lớn. Trời xanh có mắt, thượng tiên phù hộ. Các thôn dân gặp hình rồng kiếm khí lóe lên, liền đem những thứ này thổ phỉ ác đồ chém đầu. Không ít người tưởng rằng bị nào đạo đức cao sửa đường qua, vì lệ trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Phương Dương không có trước người hiện thánh ý nghĩ, tự nhiên sẽ không đi cùng những thôn dân này hàn huyên, thân hình thoát một cái bay vào không trung. Ngụy trang thôn dân, giả trang nhỏ yếu, là vì kích thích nhóm thổ phỉ địch ý, miễn cho thần binh trời giáng, dẫn đến bọn hắn không dám sinh ra địch ý. Hắn trước đó vài ngày tao nộ mấy đợt thổ phỉ, thông qua thực tiễn ra kết luận, vô duyên vô cớ giết người, liền một điểm mệnh số đều không thể thu hồi được. Chỉ có chém giết kết toán địch nhân, mới có thể dựa theo tu vi thu hoạch được số lượng không đồng nhất mệnh số. Chỉ có Thái Hoàng kiếm hàng nhái nơi tay, lại khó mà tìm tới một cái thực lực cường đại thổ phỉ, vì ta cống hiến mệnh số. Phương Dương tại trên mặt mình vuốt một cái, khiến cho dùng nguyên thuật dịch dung mặt mũi thu lại, mới lấy ra chuôi này Thái Hoàng kiếm hàng nhái. Thái Hoàng kiếm hàng nhái linh tính 10 phần, sớm đã đan dệt ra đạo và lý, có khắc họa thuộc về tại Thái Hoàng kinh bộ phận đạo văn, có khả năng thúc dục ra hoàng đạo long khí loại này tuyệt thế sát phạt. Đáng tiếc là, binh khí trung quy là binh khí, cũng không phải là hoàn chỉnh bí thuật, công pháp, Phương Dương khó mà từ trong phân tích ra hoàng đạo long khí bực này tuyệt học. Bực này thần binh lợi khí, lại không thể đơn giản bày ra tại trước người, vừa ra tay tất nhiên muốn đem chỗ thấy người chém giết sạch sẽ, không phải vậy khẳng định sẽ chọc cho đến đại hạ hoàng triều người. Phương Dương chôi này Thái Hoàng kiếm hàng nhái là thông qua thẻ hồ rút ra, nhưng đại hạ hoàng triều biết được về sau, tuyệt sẽ không nhường có thể thi triển hoàng đạo long khí thần binh trôi giạt ở bên ngoài. Bất quá hắn thân là giao quang thánh chủ sư điện, coi như thật bị đại hạ hoàng triều tìm tới cửa, tối đa cũng chính là đem Thái Hoàng kiếm hàng nhái giao ra, không có khả năng bởi vậy có nguy hiểm đến tính mạng. Nói không chừng còn có thể từ đại hạ hoàng triều bên kia lấy được một chút đầy đủ phân lượng để bù. Có thể không bại lộ vẫn là không bại lộ cho thỏa đáng, trôi này thần kiếm sát phạt kinh thế, chỉ sợ là vương giả thần binh trở xuống thế đội thứ nhất. Phương Dương đối thanh kiếm này rất yêu thích. Rốt cuộc ai có thể cự tuyệt một cái, tự mang hình rồng đặc hiệu bảo kiếm đâu. Hơn 20 ngày sau, Lệ Thành. Thành như kỳ danh, nơi này phong cảnh tú lệ, ở vào một chỗ diện tích khổng lồ ốc đảo, đủ loại phong vị cổ xưa kiến trúc, còn giữ lại có thời đại thượng cổ phong mạo. Quán rượu, tiếng người huyên náo. Trời đánh. Tên vương bắt đạn kia đem lão tử dưới tay toàn giết, ta nguyên toàn mất rồi. Ầm. Tráng hán đầu chọc hung hăng quay cái bàn, quấy nhiều không ít khách uống rượu, nhưng lại không một người dám đứng ra mắng nhau, chỉ vì nhóm người này chính là con cháu đại khấu. Tôn ca, người kia tới vô ảnh đi vô tung, thực sự là khó mà tìm được tung tích của hắn, không như thế sự tình cứ như vậy được rồi. 2 ngày nữa, đem những cái kia muốn phải đầu nhập chúng ta tu sĩ, một lần nữa tạo thành tiểu đội phái đi ra, không bao lâu, là có thể đem phía trước thâm hụt bù đắp. Đều là con cháu đại khấu, nhưng chỉ có thể tính phải lên nhân vật dâu ria nam tử, một bên trấn an Tôn Khôn, một bên vì đó bày mưu tính kế nói. Huynh đệ tốt, đến, uống rượu. Tôn Khôn say khướt, nghe vậy cười ha ha. Hắn là kẻ thô lỗ, vơ vét nguyên thạch loại chuyện này, nhờ có trước mắt gia hỏa này hỗ trợ, không phải vậy chỗ nào có thể có nhiều như vậy nguyên tiêu xài. Đối mặt Tôn Khôn mời rượu, nam tử ra vẻ phóng khoáng đất, đem chén rượu lớn thủy nhất uống hết sạch, dẫn tới bàn rượu đám người một hồi lớn tiếng khen hay. Bất quá nha, tên kia cũng không thể đơn giản bỏ qua, không phải vậy khó đảm bảo đối phương sẽ không lại lần hạ thủ, ngươi đến nghĩ biện pháp giúp ta xử lý hắn. Tôn Khôn cười ha hả nói, Tráng Kiện đồng thời bộ lông tràn đầy tay phải, khoác lên nam tử trên đầu vai dùng sức. Nhất định, nhất định. Nam tử bả vai bị bóp đau nhức, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cười làm lành nói, cho người làm chó không dễ dàng. Dù là biết rõ thằng ngu này đưa ra căn bản không thể nào làm được sự tình, cũng phải nghĩ biện pháp đem nó thực hiện. Đến tìm kẻ chết hay. Người kia hành vi cử chỉ rất giống thế lực lớn con cháu ra ngoài du lịch, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chắc hẳn qua một thời gian ngắn, liền biết tự đi rời đi nơi này. Trong lúc nam tử suy tư, nên như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này lúc, một thiếu niên đi vào quán rượu, đưa tay ra quyền, thuần túy từ thần lực tạo thành năm đấm, ầm ầm rơi xuống, không có chút nào ngoài ý muốn. Một đám người mạnh nhất chỉ có đạo cung bí cảnh đại khấu con cháu, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, căn bản không kịp phản ứng, liền bị cự lực chấn động đến thịt nát xương tan. Đánh giết cựu địch Tôn Khôn cùng với thuộc hạ, mệnh số 500 giết người rồi. Trong hữu lâu đám người ảo ảo chạy chối chết, thoát đi chỗ này nơi thị phi. Con cháu đại khấu tử vong, tất nhiên muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, chạy chậm dễ dàng rước họa vào thân. Phương Dương nhặt lên Tôn Khôn đám người pháp khí chứa đồ, tại khổ hải của bọn họ bên trong móc móc, xác nhận không có chiến lợi phẩm bỏ sót về sau, liền đỉnh lấy tạo ra gương mặt, rời đi tòa tiểu lâu này. Một canh giờ sau, dựa vào rắn phủ chú thoát đi lệ thành, cũng không lưu lại dấu vết để lại Phương Dương, tại một chỗ âm u trong huy động, kiểm số lên thu hoạch lần này. Nguyên tinh khiết hơn 5000 cân, lớn chừng hột đào dị chủng băng tuyết nguyên. Còn có một cặp với hắn mà nói, cùng phá đồng sắt vụn không có gì khác biệt pháp khí, tạp vật. Xem ra người này cũng không nhận thứ 10 đại khấu sủng ái, cũng thế, nghe nói thứ 10 đại khấu chỉ là con trai chính là 10 cái, cháu trai đoán chừng càng là một đồng lớn. Tôn Trác tuổi đã cao, vẫn chỉ là đạo cung đại viên mãn tu vi, phàm là một chút nhận điểm xem trọng, cũng không đến nỗi liền tứ cực tu vi đều không có. Phương Dương kiểm số tinh tường chiến lợi phẩm, đồng thời sử dụng nguyên thuật, kiểm tra mặt trên cũng không có phát hiện gì đó truy tung dấu ấn về sau, việc này liền coi như đúng rồi kết. Chọn vẹn 27 ngày, hắn đem Tôn Khôn dưới trướng thổ phỉ chém giết hầu như không còn, lại tìm được lệ thành đem nó chém giết, cuối cùng thu hoạch tính gộp lại 1231 điểm mệnh số. Rút thẻ. Thẻ hồ lung lay. Ba khối ngày 1 tháng 5 căn dưa leo, trắng, màu vàng xe đạp, trắng, tam tự kinh, trắng, nao bạch kim, trắng, thức ăn cho chó, trắng, đại hồng bảo, trắng, ngọc tỷ truyền quốc, trắng, như ma đại lực quyền, xanh lá, khỉ phụ chú, tím, đại thành bá thể tinh huyết, đỏ, đỏ. Phương Dương không để ý cái khác thẻ bài, đem thần thức tập trung ở thẻ màu đỏ bài phía trên, nhìn thấy kỹ càng giới thiệu. Đại thành bá thể tinh huyết, đỏ, miêu tả, một vị nào đó đại thành bá thể tuổi già khí huyết suy bại phía trước, ngưng luyện ra tinh huyết về sau, lấy đại thần thông chém tới trong đó sắc cơ, bá thể hậu duệ dùng có thể thuần hóa huyết mạch, không phải là bá thể người sử dụng, cần tiếp nhận cực đoan thống khổ đại thành bá thể tinh huyết, đây tuyệt đối là vô thượng luyện thể bảo dược, nếu như có thể đem luyện hóa, tại tu hành tiền kỳ, nhục thể của ta sẽ không còn là nhược điểm, tuyệt đối có thể siêu việt bộ phận thể chất đặc thù. Phương Dương nhìn xem thẻ màu đỏ bài bên trên, giọt kia lưu chuyển lên bá đạo khí cơ màu tím tinh huyết, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chương 32, bá huyết luyện thể chương 32, bá huyết luyện thể để bảo đảm bá huyết luyện thể trong lúc đó sẽ không bị ngoại ý muốn người quấy rầy, Phương Dương lãng phí một chút thời gian, trong huyệt động bên ngoài bố trí đầy đủ rậm rạp đạo văn, gồm cả ẩn ấp, ngăn cách, phòng hộ tương đương quả. Đại công cáo thành sau, Phương Dương điều chỉnh tốt trạng thái, uống vào một ly thần tuyệt thủy, lúc này mới đem đại thành bá thể tinh huyết đỏ hiện ra. Một giọt màu tím tinh huyết lơ lửng, cấu kết thiên địa đại đạo, tái hiện ngày xưa đại thành bá thể luyện thành chín đại thần hình. Chân Long, Côn Bằng, Bá Trung, Tiên Hắc, Tiên Hoàng. May mắn đây chỉ là một giọt tinh huyết. May mắn giọt máu tươi này đã bị chém tới sắc cơ. Không phải vậy vừa hiện ra ra giọt này bá huyết một cái mắt, Phương Dương khẳng định phải rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Đại thành bá thể tinh huyết, dù chỉ là một giọt, cũng không phải hiện tại ta có thể hoàn toàn hấp thu. Trực tiếp đem một giọt tinh huyết toàn bộ nuốt, hấp thu không được bộ phận, đại khái dẫn đầu hóa thành nội tình, hoặc là vì ta tăng thêm bá thể huyết mạch. Ngược lại là không bằng từ từ sẽ đến, một tia hấp thu, đem chuyển hóa thành thuần túy khí huyết. Phương Dương lấy ra Thái Hoàng kiếm hàng ngái, toàn lực thôi động phía dưới. Hoàng đạo long khí từ kiếm bên trong khôi phục, hình như chân long hàng thế, phát ra ngột ngạt nặng nề tiếng long âm. Long khí linh hoạt, cuốn quanh hướng bá thể tinh huyết, từ trong bóc ra một tia bá thể tinh huyết, nhỏ bé đến hầu như không thể gặp. Phương Dương lúc này mới yên tâm, há miệng hút vào, đem cái này một tia bá thể tinh huyết nuốt vào trong bụng, chợt tràn ngập hướng toàn thân. Hừ, hắn rên lên một tiếng, cắn chặt răng. Đau, đau, đau. Thương Thiên Bá Huyết, đây là cùng hoang cổ thánh thể nổi danh vô thượng thể chất, đại thành thời điểm đồng dạng có thể nắm giữ đế cấp lục thân, gọi nhịp đại đế. Nhưng cùng ôn nhuận bình thản, có thể coi là một loại bảo dược thánh huyết so với, bá huyết lực lượng quá mức bá đạo, gần như không thể cùng bất kỳ lực lượng nào cùng tồn tại. Phương Dương vào giờ phút này, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều tại thiêu đốt, sôi trào, cơ thể từng tấc băng liệt, lập tức lại tại bá huyết dâng trào tinh khí xuống gây dựng lại, biến càng thêm cứng cỏi rắn chắc. Giao quang kinh vận chuyển, hỗn nguyên thần quang dâng trào, làm hao mòn lấy cái này một tia cực nhỏ, vô cùng khổng lồ bá thể tinh huyết. Bên trong đạo cung tiếng tụng kinh vang lên, năm tôn thần linh hiển hóa, vũ hành thần quang chiếu khắp thập phương, ra sức từ bá thể tinh huyết bên trong, xé rách xuống tinh khí phong vào bên trong đạo cung bộ. Chín cái thần bí chữ cổ bay ra, chính là đạo kinh luân hải quyển bên trong ghi lại đế văn, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, chấn áp lại cái này một tia bá thể tinh huyết. Phương Dương đã dốc hết toàn lực, nhưng cái này một tia bá thể tinh huyết, cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao, tại mọi thời khắc cung cấp khổng lồ khí huyết, cọ rửa nhục thể của hắn. Không riêng gì đạo cung bí cảnh hấp thu tinh khí, liền luân hải bí cảnh tại đây bảo huyết phía dưới cũng bắt đầu có khuyết trương vết tích, muốn mở ra rộng lớn hơn khổ hải. Trước giờ đi vào tiên đài lĩnh vực thần thức, vào thời khắc này triển lộ ra, đối với nhục thân, khiếu huyệt cường đại năng lực không chế. Bá huyết vô cùng xâm lược tính bản chất chưa biến, nhưng ở thần thức can thiệp phía dưới, cũng không quá phận tràn ra, dẫn đến huyết mạch của hắn phát sinh biến hóa, mà là có thứ tự cường hóa nhục thân. Thời gian qua nhanh, vội vàng nửa tuần. Phương Dương bế quan chỗ, ngũ hành thần quang ngút trời mà lên, hôn nguyên thánh quang ngưng kết thành đỉnh, phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh khí, một hít một thở ở giữa, liền đem vài dặm trong đất tinh khí cướp đoạt hết sạch. Bá thể không hổ là danh xưng đại thành thời điểm, có thể ngưng tụ chín đại thần hình thể chất, ta chỉ là mượn dùng một tia bá huyết luyện thể, thế mà ẩn ẩn chạm đến côn bằng thần hình tu hành pháp. Phương Dương đã sớm đem một tia bá thể tinh huyết tiêu hóa hầu như không còn, sở dĩ chậm chạp không thể xuất quan, chính là tại cảm nộ cái kia côn bằng thần hình chân ý thần hình, là đạo thể hiện, thuật cực hạn, diễn hóa độ khó xa so với dị tượng cao hơn, nếu không phải Thương Thiên bá huyết có chín đại thần hình tiên phú, hắn cũng không khả năng nhân duyên tế hội tiếp xúc đến côn bằng thần hình. Ta cuối cùng không phải là Thương Thiên bá thể, có thể lĩnh ngộ một tia côn bằng thần hình chân ý, đã là cơ duyên lớn lao, có thể nào yêu cầu xa vời càng nhiều. Phương Dương từ ngộ đạo bên trong thoát ra, cũng không phải là bởi vì không thể cảm ngộ ra hoàn chỉnh côn bằng thần hình mà ảo não. Thần hình không giống với dị tượng. Đối với tứ cực tu sĩ mà nói, loại vật này quá mức cấp cao, nhàn nhạt tiếp xúc một chút chống trải tầm mắt cũng coi như, thật muốn ở đây có thành tựu, bất quá là si tầm vọng tưởng. Còn lại đại thành bá huyết, chờ ta cảnh giới lại có đột phá hấp thu cũng không muộn. Phương Dương đem lơ lửng màu tím tinh huyết thu hồi, cũng không trực tiếp để vào trong khổ hải, mà là lấy huyết toàn bảo đỉnh đem nó phong trấn tốt về sau, lại thu vào khổ hải. Hắn thần thức lặn sâu. Trong thức hải, hai cái thẻ bài nhẹ nhàng trôi nổi, phân biệt là Huyền Hoàng Viêm, Lam, Âm Dương Song Viêm, Lam. Theo một đạo tâm niệm đục vào, cả hai từ hư ảo hóa thành chân thực, biến thành một đám màu vàng đất nặng nề ngọn lửa, cùng một đám hai màu trắng đen huyền dị hỏa diễm. Trong ngày thường, ta lo lắng dị hỏa tính chất bạo liệt có hại nhục thân, ngày nay đi qua đại thành bá huyết rèn luyện, nhục thân cường độ tăng lên đâu chỉ gấp 10, là có thể không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật hấp thu dị hỏa. Phương Dương tầm mắt trước đặt ở trên dị hỏa bảng, xếp hạng thấp hơn Huyền Hoàng Viêm. Không giống với giả thiên giới Huyền Hoàng nhị khí, đấu phá giới Huyền Hoàng Viêm mặc dù cùng tên, nhưng Huyền Hoàng hai chữ chỉ là thay mặt chỉ ngọn lửa có được thổ tính. Bởi vậy, hắn gọi ra Tỳ Đạo Cung thần linh, muốn lấy đạo lực dẫn dắt đóa này Huyền Hoàng Viêm, phong trấn vào bên trong đạo cung thuộc cấp nó luyện hóa. Huyền Hoàng Viêm gồm cả lửa hừng hực, thổ chi nặng nề, tại bị đạo lực bọc một nháy mắt đem đạo lực nhóm lửa. Phương Dương mặt không đổi sắc, chỉ là Huyền Hoàng Viêm, còn có thể lật trời hay sao? Thật làm đại thành bá huyết, chỉ vì hắn tăng lên nhục thân cường độ hay sao? Vũ hành thần quang lưu chuyển tại đạo cung ở giữa, tổn hại có thừa mà bù không đủ, lấy còn lại 4 chỗ đạo cung đạo lực, vì thổ chi thần linh nói bổ sung lực, cùng Huyền Hoàng Viêm tiến hành lôi kéo. Trải qua đại thành bá huyết tầm bổ, năm nơi đạo cung đều có 10 phần tiến bộ. Thổ chi thần linh cũng phụ thêm càng thêm kiên cố thần giáp, tại vào giờ phút này triển lộ ra sắc bén. Huyền Hoàng Viêm một chút xíu rung động, hơn nửa người bị đạo lực nhuần dần, cuối cùng tại một đoạn thời khắc triệt để không kiên trì nổi, bị túm vào tỳ bên trong đạo cung. Huyền Hoàng Viêm, không hổ là thiên sinh địa dưỡng dị hỏa, dù chỉ là dị hỏa bảng vị trí cuối, cũng có uy năng cực lớn. Phương Dương điều khiển dễ dàng như tay chân, tại lòng bàn tay thưởng thức Huyền Hoàng Viêm, kinh khủng nhiệt độ cao không có thương tổn hắn tí tẹo. Sau đó, hắn đem lực chú ý đặt ở Âm Dương Song Viêm bên trên. Tại đấu pha thế giới, trừ phi tu hành phân quyết, không phải vậy người tu hành thân ở hai đại dị hỏa, chỉ biết chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, đốt thành cho tàn. Nhưng giả thiên pháp tu hành, ở chỗ nhân thể ngũ đại bí cảnh. Phương Dương ngày nay nhục thân đầy đủ cường hành, đồng thời có thể dùng từng cái bí cảnh ngăn cách dị hỏa, không cần phải lo lắng hai loại dị hỏa xung đột. Mà lại có thần tuyển loại này chữa thương thánh vật tại, chỉ cần hắn không tìm đường chết, liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Luân hải bí cảnh, vòng vì sinh mệnh chi luân, biển vì bể khổ vô biên, chính là sinh tử âm dương đạo hình, âm dương song viêm nên vào nơi đây, đối ta ngày sau tu hành có lợi thật lớn. Phương Dương hấp thu qua Huyền Hoàng Viêm, rõ ràng chính mình nhục thân tiếp nhận dị hỏa có thể nói là dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó lúc này cũng không có lại do dự, tay phải một chiêu, trong khổ hải bắn ra từng đạo thần liên, đan dệt ra một tầng tinh mịn thánh quang lưới lớn, đem Âm Dương Song Viêm cuốn vào bên trong. Chương 33, Diêu Hy, Huyền Hoàng Đỉnh. Chương 33, Diêu Hy, Huyền Hoàng Đỉnh Bắc Vực, giao quang thứ 15 khu mỏ quặng. Đây là giao quang thánh địa khẩn yếu nhất khu mỏ quặng một trong, ngày bình thường cố định đóng quân có một vị thái thượng trưởng lão, để tránh có đại khấu quấy nhiễu. Trước mấy ngày, nơi này có một tôn không biết thời đại kim tự tháp xuất thế, bị tầng tầng thông báo đi lên về sau, có phần bị thánh địa cao tầng xem trọng. Giao quang thánh chủ muốn đích thân đến nơi đây điều tra kim tự tháp huyền bí. Lão hầu kia đến tột cùng là cái gì tu vi, thế mà liền Lý Nguyên thái thượng trưởng lão đều ngăn không được đối phương mặc cho nó mang đi kim tự tháp, hẳn là ẩn thế không ra vương giả. Vì tiếng như chuông đồng trong trẻo, dù cho thân ở cắt vàng đầy trời khu mỏ quặng, tuyết trắng váy dài vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi. Ngay tại vừa rồi, một tên bà lão không tên xông vào khu mỏ quặng, cướp đi tôn kia bất phàm kim tự tháp. Giao quang thái thượng trưởng lão ra tay, lại ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. Tiểu sư thúc tổ, lão nhân gia ngài đều không rõ ràng, ta một cái nho nhỏ thánh nữ, lại thế nào biết rõ đâu. Giao quang thánh nữ Diêu Hy đối với cái này không chút hoang mang, thậm chí còn có tâm tư nói đùa, dù sao nàng chỉ là một cái thánh nữ, có nồi đen không tới phiên trên đầu nàng. Chơi sắp xuống, có thái thượng trưởng lão đỉnh lấy. Diêu Hy sư tỷ, xin tự trọng. Vì bất đắc dĩ, từ trước mắt phong tình động lòng người trên người nữ tử, nhìn thấy cái nào đó đi không từ giã hôn đảng cái bóng. Diêu Hy cùng nàng quan hệ rất là phức tạp. Diêu Hy là sư phụ Lý Đạo Minh đại đệ tử, cũng chính là sư minh của nàng Giao Quang hậu nhân, từ nơi này đến luận, gọi nàng tiểu sư thúc tổ thích đáng. Nhưng Diêu Hy bái sư phụ là cùng Lý Đạo Minh cùng thế hệ phân một vị thái thượng trưởng lão, tăng thêm tự thân lại là thánh nữ của Giao Quang thánh địa, vì lẽ đó Vi gọi nàng sư tỷ mới thích hợp hơn. Là được, không ra trò đùa, Vi sư muội, mặc dù kim tự tháp đã mất đi, nhưng vẫn là phải đợi thánh chủ tới, chúng ta mới có thể đi thánh thành du lịch một phen. Diêu Hy không có chút nào thân là thánh nữ cảm thấy, đã bắt đầu suy nghĩ nên lôi kéo Vi đi thánh thành những địa phương nào đi dạo một vòng. Dưới cái nhìn của nàng, kim tự tháp đoạt lại hy vọng không lớn, cần gì tại việc này bên trên hao tổn nhiều tâm trí thần. Ngược lại là Vi càng có giá trị nàng chút xuống tâm tư, cố gắng rút ngắn quan hệ. Diêu Hy sớm tại nghe Phương Dương sự tích lúc, liền đi Lý Đạo Minh vị sư tổ này đỉnh núi, cùng Vi kết bạn tương giao. Đáng tiếc là, thân là dự khuyết thánh tử Phương Dương, lại là đi ra ngoài du lịch, không thể được gặp. Hôm nay tới đây khu mỏ quặng, là thân là thánh nữ chức trách không dung từ chối, nàng liền để bên trên Vi cùng nhau ra ngoài du lịch, liên lạc một chút tình cảm. Hai nữ không có chờ quá lâu. Ngày thứ hai, Giao Quang thánh chủ đội vàng đuổi đến, vừa xé rách hư không đi ra bực môn, liền lọt vào ba vị đại năng vây giết. Đại khấu thứ tư, Thanh Giao Vương. Thứ bảy đại khấu, Đồ Thiên. Yêu tộc đại năng, Khổng Tức Vương. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Giao Quang thánh chủ ngạnh kháng xuống ba người một kích, quyết đoán lấy Hỗn Nguyên thánh quang thuật diễn hóa 108 đạo thần hoàn, tựa như 108 cái tiểu thế giới, đem Khổng Tức Vương trói buộc đến phủ cận một chỗ đất hoang. Khổng Tức Vương cũng không phản kháng. Hắn không phải là một cái loại người cổ hủ, không ngại cùng Thanh Giao Vương, Đồ Thiên một đạo, đem Giao Quang thánh chủ chém giết, cho toàn bộ Đông Hoang một chút xíu rung động. Nhưng phía dưới Giao Quang khu mỏ quặng, không thiếu có thái thượng trưởng lão tồn tại, cần Thanh Giao Vương cùng Đồ Thiên cùng một chỗ cấp đoạn, chống cự. Hắn một người cũng có thể đánh giết Giao Quang thánh chủ. Đến, chiến. Khổng Tước Vương nhìn qua chỉ là cái thanh tú thiếu niên, trong xương cốt lại lộ ra trương dương cùng bá đạo, diễn hóa ra sát phạt bí thuật cùng Giao Quang thánh chủ liều mạng. Hai người càng đánh càng xa, thẳng đến cách xa Giao Quang khu mỏ quặng, tránh lan đến gần trong đó Giao Quang đệ tử, đại khấu con cháu, lúc này mới thi triển ra toàn lực. Nhật nguyệt tạm đạm, ngôi sao chập chờn. Từng tòa núi cao bị đánh sụp đổ, khắp nơi miệng hố khổng lồ xuất hiện. Hai người là đối thủ cũ, trong ngày thường đã sớm giao thủ không biết bao nhiêu lần, ngày nay cũng là khó phân cao thấp, thế cục cháy bỏng. Các huynh đệ, giết! Thanh Giao Vương cùng Đồ Thiên hai người cùng chấn thủ khu mỏ quặng tiên đài trưởng lão chém giết cùng một chỗ, bọn hắn mang tới đội ngũ cười lớn hướng phía dưới đánh tới. Đây là trăm năm khó gặp cơ duyên. Trong ngày thường, nào có như vậy có thể thống khoái đốt giết cướp giật thời điểm, chỉ có thể đoạt xong đồ vật liền chạy, sau đó biệt khuất chạy trốn từ phía. Diêu Hy cùng Vi sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có trốn tránh ý nghĩ. Bà lao cấp đi kim tự tháp, đây là bọn họ vô pháp can thiệp sự tình, vì lẽ đó cũng không quan tâm. Ngày nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hai người đều là vận dụng toàn lực, móc ra đủ loại pháp khí, chống cự lên những tên đại khấu này binh mã công phạt. Giao Quang đệ tử cùng đại khấu thủ hạ đang liều chết chém giết. Khu mỏ quặng bên trong thợ mỏ tại chạy trốn từ phía. Đi như thế nào tới chỗ nào đều có chuyện xấu. Diệp Phàm cảm giác cả người đều không tốt. Hắn từ khi thoát đi Thái Huyền môn về sau, liền ngụy trang thành phàm nhân gia nhập mỏ đội, từ Nam vực vượt qua đến Bắc vực. Mấy ngày này, đang muốn biện pháp thoát đi khu mỏ quặng. Không nghĩ tới, liền gặp trận này tai họa. Nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ, ngày nay khu mỏ quặng phát sinh chuyện như thế, ngày xưa phong tỏa bốn phía đạo văn khẳng định vỡ vụn, ta vừa vặn có thể thừa cơ thoát đi nơi này. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Phàm trong lòng còn tại bộ trốn. Hắn chỉ là cái bị ngạn tiểu tu sĩ. Tại đây chỗ đạo cùng tu sĩ không bằng chó, tứ cực mới có thể run run lên chiến trường, không cẩn thận liền có khả năng bị lan đến, thân chết đạo tiêu. Diệp Phàm tránh trái tránh phải, lo lắng hai hùng hướng ra phía ngoài xê dịch, còn kém mấy trăm mét liền có thể chạy ra chiến trường lúc. Chân trời, một thiếu niên đạp đỉnh mà tới, thu hút hắn tầm mắt. Phương Dương. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới vào lúc này nơi đây, thế mà có thể gặp vị này trưởng cấp 3 đồng học. Trừ Phương Dương người này bên ngoài, hấp dẫn hơn ánh mắt của hắn thì là tôn kia bị đạp tại dưới chân hai màu huyền hoàng đại đỉnh. Hắn không biết nhận sai, đây tuyệt đối là vạn vật mẫu khí, lại xưng là huyền hoàng chi khí, một sợi liền có thể áp sập lưng núi. Trùng hợp như vậy, Phương Dương nhìn qua phía dưới chiến trường, đem tình huống điều tra tinh tường về sau, không có trốn tránh. Tình huống lần này không giống, Song Vương là thật đánh ra hỏa khí đến. Giao Quang Thánh Địa bên này thương vong thảm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững khu mỏ quặng. Ngay lúc sắp thua trận, Phương Dương suy nghĩ xoay nhanh, tay phải ngưng tụ ra một cái thánh quang đại trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống. Một cái thổ phỉ né tránh không kịp, bị một bàn tay chụp chết. Đánh giết đạo cung tu sĩ, mệnh số 10. Thủ vệ thánh địa vinh quang, ta nghĩa bất dung tử. Phương Dương không do dự nữa, toàn lực ra tay. Dưới chân vừa mới luyện chế huyền hoàng đỉnh xuất ra. Chiếc đỉnh này từ 49 sợi huyền hoàng chi khí, trải qua âm dương song viêm luyện chế, dù là cũng không trở thành hắn chứng đạo chi khí, cũng đã so sánh bình thường tứ cực tu sĩ tỉ mỉ tế luyện pháp khí. Càng đáng sợ chính là, huyền hoàng chi khí bản thân tự mang sức nặng, tại đối mặt thổ phỉ hành sát đến pháp khí, thần thuật lúc có thể xương vạn pháp bất xâm, cũng không có mảy may rung động, đập chết một mảng lớn tu sĩ. Huyền hoàng chi khí đúc thành bảo đỉnh. Đây là người nào? Giết người đoạt bảo, các minh đệ, lên cho ta. Đối mặt dạng này một tôn đại sát khí, có người hoảng sợ, có người tham lam. Không ít tu sĩ xung tới. Đủ loại bí thuật như là thủy triều, mênh mông quần quần hướng Phương Dương đánh tới. Thậm chí có hóa long tu sĩ không nói võ đức, núp trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động vây quanh Phương Dương sau lưng, chuẩn bị chém giết gần người, cho hắn đến lên một cái hung ác. Chương 34, đế quyền chết. ẩn vào âm thầm hóa long tu sĩ, tay cầm một chôi đen nhánh truy thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đâm về Phương Dương giữa lưng. Truy thủ sắc bén. Hóa long tu sĩ trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn. Huyền Hoàng đỉnh, người có được chiếm lấy. Hắn liền vui vẻ nhận. Trong chớp mắt, Phương Dương xoay người, đưa tay, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy. Răng rắc. Truy thủ đứt gãy. Chôi này từ hóa long tu sĩ ngày đêm tế luyện, coi như là nửa cái mạng sống bản mệnh pháp bảo, cứ như vậy bị hắn bẻ gãy. Yếu ớt như là một cái vật liệu gỗ. Không. Hóa long tu sĩ lúc này mới phản ứng, trên mặt cười tàn nhẫn còn chưa rút đi, trong miệng liền phát ra khiếp người thê lương tiếng thê ực. Quỷ khóc sói gạo, chẳng phải một cây trùy thủ sao? Trả lại ngươi. Phương Dương một mặt ghét bỏ, ngón trỏ cùng ngón giữa bốn éo, đem trùy thủ mũi nhọn bắn ra trở về, vạch ra một đạo màu đen đường vòng cung, lấy mấy lần tốc độ nhắm chuẩn hóa long tu sĩ đầu lâu. Nhe. Máu tươi vẩy ra. Hóa long tu sĩ đầu lâu bị lệnh, né tránh một kích chí mạng này, nhưng lưu lại một cái thai phải xem như giá phải trả. Hắn trong mắt vừa kinh vừa sợ, nhưng thân là hóa long tu sĩ như thế nào hạ người vô năng, chợt lợi dụng cận thân ưu thế, một bước bước làm hai bước, cùng Phương Dương sát người vật lộn. Một giây sáu quyền, hóa long tu sĩ mở ra hóa long bí cảnh, sống lưng chỗ luyện làm một cái đại long, xuyên qua toàn thân khí huyết kinh lực, đánh ra bao hàm nội ý năm đấm, quyền ảnh liên miên, toàn bộ đánh vào Phương Dương ngực. Nhưng mà làm cho hóa long tu sĩ ngạc nhiên là đối diện cái vận tốt này tứ cực tu sĩ, tựa như một cái người không việc gì, về chiều hắn lộ ra một cái dáng tươi cười. Liền cái này, Phương Dương cảm thụ được hóa long tu sĩ thân thể lực đạo. Phát giác chính mình chỉ là khí huyết hơi sao động, cũng không nhận tính thực chất tổn thương về sau, khoe miệng rồi ra một cái dáng tươi cười. Đến ta hiệp, từ đại thành bá huyết rèn luyện nằm đấm, mạnh mẽ mà có lực, lấy thuần túy lực lượng cơ thể, lay động lên kinh khủng sóng khí, đem bụi đất cắt sỏi bay lên. Một quyền, đánh đến nói máu. Hai quyền, lồng ngực lô rách. Ba quyền, ngũ tạng lệch vị trí. Ba quyền mất mạng. Chém giết hóa long tu sĩ, mệnh số 600 Phương Dương thu hồi nằm đấm, nhìn xem hóa long tu sĩ rách dưới thân thể, ánh mắt từ chán ghét mà vứt bỏ biến thành thưởng thức. Cái này không phải hóa long tu sĩ. Đây là sống sở sở 600 mệnh số A. Ánh mắt của hắn quét qua chiến trường, lộ ra thu hoạch vào ngày mùa thu lão nông giản dị dáng tươi cười. Trong tràng thổ phỉ đông đảo, chính thích hợp đại triển quyền cước. Phương Dương toàn thân gân cốt cùng tiếng vang, giống như một đầu hùng mãnh man thú, va chạm hướng chiến trường vị trí trung tâm. Nơi đó, có hai cái hóa long tu sĩ đang chém giết. Đến mức Huyền Hoàng đỉnh, lấy hắn so sánh tiên đài tu sĩ thần thức đến nói, phân ra bộ phận ý niệm điều khiển các cỏ, hoàn toàn không là vấn đề. Từ ngực VV, kia là ngươi sư đệ Phương Dương sao? Diêu Hi một mặt không dám tin biểu tình, hiển nhiên là nhìn thấy vừa mới Phương Dương mạnh mẽ lệnh chết một tên hóa long tu sĩ tràn diện. Đối với bọn hắn loại này thiên kiêu mà nói, lấy tứ cực cảnh giới giết chết hóa long tu sĩ, vốn không phải gì đó khó có thể lý giải được, hoặc là có giá trị chú mục sự tình. Nhưng Phương Dương lại là lấy thuần túy nhục thân, vanh sát rơi một vị hóa long tu sĩ. Đây là phàm thể sao? Đập thuốc đi. Ngươi xác định hắn thật sự là phàm thể, mà không phải gì đó thân thể, vương thể những thứ này thể chất đặc thù, dữ dội giống như một đầu hung thú. Diêu Hi cảm giác mình cùng nó giao thủ, đoán chừng cũng phải dựa vào Hỗn Nguyên Thánh Quan thuật, hoặc là pháp khí đem khoảng cách kéo dài, tránh cho bị Phương Dương dính sát cận thân vật lộn. Chỉ là phàm thể nhục thân, dựa vào cái gì mạnh như vậy? Ai biết được? Vivi không có chú ý Diêu Hi lời nói, tùy tiện trả lời một câu về sau, liền đem ánh mắt chăm chú vào hướng nàng đến gần Huyền Hoàng đỉnh bên trên. Huyền Hoàng đỉnh uy năng vô song, tứ cực đạo cung bí cảnh tu sĩ, căn bản đối với nó không tạo được nửa điểm tổn thương, nhóm thổ phỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này hung khí đánh giết lấy bọn hắn đồng bạn, bốn chỗ chật vật chạy trốn. Huyền Hoàng chi khí tràn ngập, rủ xuống tại Vivi đỉnh đầu, vì đó thành tựu một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Vivi khỏe miệng hơi bệnh. Ngay sau đó phối hợp Huyền Hoàng đỉnh ra tay, tại một đám đạo cung cùng tứ cực bên trong tu sĩ, như vào chỗ không người, Huyền Hoàng đỉnh sát phạt tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Sư muội chờ ta một chút, ta còn không có đi vào. Diêu Hi ở sau lưng nàng lớn tiếng kêu gọi nói. Vivi nghe vậy nhẹ trao lại lông mày, nhưng vẫn là dùng trong tay pháp khí từ nội bộ đẩy ra Huyền Hoàng chi khí, lộ ra đủ để dung nạp một người thông qua lỗ hổng. Diêu Hi phản ứng rất nhanh, bước liên tục liền đạp hư không, tiến vào Huyền Hoàng đỉnh bên trong. Hai nữ không có quá nhiều lời nói, an ý phối hợp Huyền Hoàng đỉnh sát phạt, chỗ đến không người nào có thể chống lại, hoặc là chết, hoặc là trốn. Phương Dương vừa mới xâm nhập chiến cuộc, nhận ra Huyền Hoàng đỉnh cùng Vivi hai nữ tụ hợp về sau, trên mặt nở một nụ cười. Hai cái người công cụ dùng rất tốt, có phối hợp của các nàng mệnh số của hắn doanh thu tốc độ nhanh gần một nửa. Muốn chết? Sư đệ cẩn thận. Hai tên hóa long tu sĩ tình hình chiến đấu kịch liệt, gặp Phương Dương gia nhập chiến cuộc, riêng phần mình lên tiếng nói. Một tôn đồng thau bảo tháp bị ném ra, gặp gió tăng trưởng. Hóa long thổ phỉ hơi chiếm thượng phong, giành tay lấy ra vị này pháp khí, liền muốn giải quyết cái này vướng bận ra hỏa. Hắn hết sức chăm chú, cũng không lưu ý đến Phương Dương tay không bóp nát hóa long pháp khí một màn, bằng không thì cũng không biết như vậy khinh thường. Đồng thau bảo tháp lấp lánh vàng óng ánh sáng, tại hóa long tu sĩ tôi động phía dưới, như là một tòa núi lớn hướng về phía trước đánh tới. Phương Dương không tránh không né, ngược lại chạm mặt bay thẳng. Một đôi nhục quyền đánh lên đồng thau bảo tháp thân tháp. Tại hai vị hóa long tu sĩ trong ánh mắt kinh ngạc, đồng thau bảo tháp một góc, thế mà bị một cái tứ cực tu sĩ nắm đấm cho giảm giá, cũng rất cứng rắn. Phương Dương lắc lắc bị chấn động đến hơi tê tê tay, nói: "Tòa này đồng thau bảo tháp, chất liệu so hắn bẻ gãy cây kia chủy thủ chẳng mạnh đến đâu, nhưng nặng nề hình thể, lại tăng thêm rõ ràng tế luyện đến tốt hơn cấm chế, để hắn chỉ bằng vào nhục thân, khó mà thừa thế xông lên đem nó đánh tan. Đến hay cái thủ đoạn." Phương Dương phía trước chỉ là muốn thử xem đại thành bá huyết rèn luyện qua nhục thân, đến tột cùng có thể đạt tới loại trình độ nào, không có phải dùng nhục quyền đối địch ý nghĩ. Lập tức, hắn hai con ngươi hóa thành mặt trời, toàn thân khí huyết sôi trào, thần lực thiêu đốt, bên trong đạo cung năm tôn thần linh tụng niệm cầu nguyện, thúc đẩy sinh trưởng ra từng kia từng sợi thái dương lực lượng, hướng về phía trước đưa ra một quyền. Thái Dương Đế Quyền. Một vòng mặt trời bỗng nhiên dâng lên, vô cùng tận ánh sáng và nhiệt độ bao phủ trăm dặm đất, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể hiểu biết. Không giống với Phương Dương Huyền Hoàng Đỉnh, chỉ là thu hút bộ phận cấp thấp tu sĩ chú ý Thái Dương Đế Quyền mới ra, liền cao cao tại thượng tiên đài các tu sĩ cũng đều phân ra tâm thần liếc nhìn nơi này một cái. Những cái kia tu vi còn thấp tu sĩ, càng là vì đó tâm thần chập chờn, quên ngăn cản địch nhân thế công, trọn vẹn hơn trăm người bởi vậy thương vong. Người bây xem còn như vậy, bị Thái Dương Đế Quyền tỏa định hóa long thổ phỉ, tự nhiên càng thêm tuyệt vọng, đối mặt so với mình nhỏ trọn vẹn một cảnh giới lớn tu sĩ, lại có một loại chết tính cầu ý nghĩ, trốn không thoát, ngăn không được. Hóa Long thổ phỉ giãy giụa, đem Luân Hải Bí cảnh tế luyện 4 kiện binh khí toàn bộ thả ra, không còn ngăn cản đối diện giao quang tu sĩ, bởi vì đối phương đã sớm thừa cơ chạy không thấy. Chương 35, Dương Hỏa cứu người. Chương 35, Dương Hỏa cứu người. Đồng Tao Bạc Tháp, thanh đồng trung lớn, xích đồng luyện lò, từ đông nặng đỉnh, 4 kiện pháp khí từng cái chống chất, liền thành một khối, như là một tòa thần nhạc hàng cổ bất diệt. Nhất khí phá và pháp, cũng không phải là gì đó đơn giản có thể lấy được bí pháp, vị này Hóa Long thổ phỉ xuất thân bất phàm, lòng ôm chí lớn, nhưng cũng chỉ có thể tế luyện 4 tôn trọng khí. Vào giờ phút này, Hóa Long thổ phỉ đột nhiên cảm thấy tế luyện 4 kiện pháp khí cũng không có gì không tốt. Một kiện trọng khí ngăn không được, 4 kiện trọng khí đồng căn đồng nguyên, cùng một chỗ ngăn tại trước mặt mình, chẳng lẽ còn ngăn không được một cái tứ cực tu sĩ một quyền? Dù là một quyền này, quả thực có chút dọa người. Phương Dương tâm niệm như một, từ không giống người trước mắt suy nghĩ như vậy nhiều, không đội không chậm đẩy mạnh Thái Dương Đế Quyền, cảm ngộ trong đó đạo vận. Hắn cũng không tu hành Thái Dương Chân Kinh, cùng Thái Dương Đế Quyền loại này bí thuật cấm kỵ ở giữa, cuối cùng có một tầng thật đáng buồn giấy bích trướng, khó mà đột phá. Nhưng Phương Dương dựa vào hắn cái kia tư chất thiên tài, lấy giao quang kinh thôi động Thái Dương Đế Quyền, cũng miễn cưỡng diễn hóa ra 7-8 phần uy lực. Đế Quyền khí thế như vực sâu như biển. Tại khoảng cách Hóa Long thổ phỉ 10 chỗ lúc, đạt tới đỉnh phong, Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, kinh khủng nhiệt năng một nháy mắt đem 4 tôn trọng khí tầng ngoài hòa tan. Từng giọt đồng nước nhỏ xuống trên mặt đất. Quyền rơi. Hóa Long thổ phỉ không cam lòng gầm thét, đánh ra có lẽ là đời này cuối cùng một đạo bí pháp, 4 tôn trọng khí rèn đúc cô đọng một thể, như là một viên sao băng cùng Phương Dương Đế Quyền chạm vào nhau. Người vong. Hóa Long thổ phỉ nơi ở, biến thành một cái hố cực lớn động, nội bộ che kín màu xám trắng kết tinh, 4 kiện tản tạo pháp khí tĩnh mịch. Hải cốt không còn. Đánh giết Hóa Long tu sĩ, mệnh số 800 lại một bút mệnh số nhập trướng. Phương Dương ngắm nhìn bốn phía. Tiên đài các tu sĩ còn tại tranh đấu, không có ở đây ném xuống quá nhiều lực chú ý, bọn hắn tranh đấu buộc phát ra ảnh hưởng còn lại, đều muốn so Phương Dương một quyền này muốn mạnh. Một cái tứ cực tu sĩ, dù là có thể đánh giết Hóa Long tu sĩ, cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ, không có khả năng trở thành chỗ chiến trường này trung tâm. Trừ cái đó ra, tiên đài trở xuống tu sĩ chiến trường đều là nhận một quyền này ảnh hưởng. Đây là chiêu thức gì? Ta cũng là giao quang đệ tử, sư phụ vì cái gì không có dạy ta một chiêu này? Quyền như mặt trời, như là đế giả tuần thiên, đây rõ ràng là Thái Dương Thánh Hoàng bí thuật cấm kỵ Thái Dương Đế Quyền. Giao quang thánh địa đệ tử Bắc Cổ biết này, nhanh hơn nhóm thổ phỉ nhận ra Phương Dương sử dụng bí thuật. Hẳn là Phương Dương lấy được hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh, vẫn là nói chỉ lấy được Thái Dương Đế Quyền, đạo này bí thuật cấm kỵ. Có người như vậy suy đoán, lựa trong lòng nóng. Rất không có khả năng, nếu là hoàn chỉnh đế kinh, hắn thi triển Thái Dương Đế Quyền lúc, không có khả năng vận chuyển giao quang kinh đẩy mạnh này bí thuật. Giao quang thánh địa một vị Hóa Long trưởng lão ánh mắt nghiêm hiểm, nhìn ra Phương Dương thi triển đế quyền lúc, trên thân thuộc về tại giao quang kinh nhàn nhạt tia sáng. Một đạo bí thuật cấm kỵ cũng rất khó được, chúng ta thánh địa mặc dù có một tôn cực đạo đế binh, nhưng đến nay chưa hoàn chỉnh đế kinh truyền thừa. Có người ai thán, có người đỏ mắt. Không bàn nói như thế nào, Phương Dương cái tên này, tại hôm nay đi qua, tất nhiên tại giao quang thánh địa bên trong danh tiếng vang xa. Giao quang thánh địa bên trong dự khuyết thánh tử không nhiều, nhưng cũng không hề ít, cho nên không phải là tất cả mọi người đều biết được Phương Dương cái này dự khuyết thánh tử. Nhưng một đạo bí thuật cấm kỵ truyền thừa, đủ để đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ngược lại là liên tiếp giết chết hai vị Hóa Long tu sĩ, loại này tứ cực thiên kiêu rộng rãi có khả năng làm đến sự tình, có thể sẽ bị Huyền Hoàng Đỉnh, Thái Dương Đế Quyền cho che giấu. Chiến không ngớt, Phương Dương cũng không đình chỉ bước chân, tiếp tục tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu, vì chính mình cống hiến mệnh số. Sau một nén hương, Huyền Hoàng Đỉnh bị một vị Hóa Long tu sĩ cuốn lên, trong lúc nhất thời phân không ra cao thấp, cục diện rằng có không động. Phương Dương đang chuẩn bị tiến về trước bên kia, đem Hóa Long tu sĩ đánh giết lúc, người nhà họ Khương ngựa đổi tới. Giao quang thánh địa các đạo hữu, chúng ta tới rồi. Chịu đựng. Một nhánh từ mấy trăm người tạo thành kỵ sĩ đội, tại Khương gia thái thượng trưởng lao dẫn đầu phía dưới, như một đoàn mây đen đè xuống. Lý Đạo Thanh, lần sau lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Khổng Tước Vương thấy tình thế không ổn, từ trong cuộc chiến thoát thân mà ra. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem, bản thân bạn tốt Thanh Giao Vương cùng Đỗ Thiên, cùng với đám kia đi theo đến binh mã tất cả đều chết ở chỗ này. Hai chọi một, bọn hắn bại cục đã định. 13 chùm cấp sở dĩ có thể hoành hành bắc vực, một mặt là bởi vì 13 người thủ lĩnh đều là tiên đại cảnh giới đại năng. Một phương diện khác, thì là bọn hắn chạy trốn tốc độ rất nhanh. Ở trên đời này, nhỏ yếu không phải là sinh tồn trở ngại, nhưng đánh không lại còn chạy không thoát, vậy liền phải bị người đánh chết. Cảm ơn Khương gia đạo hữu. Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh ôm quyền, đối trước mắt Khương gia thái thượng trưởng lão nói cảm ơn. Đều là Đông Hoang chính đạo, tự nhiên như thể trần tay, đám kia đại khấu càng ngày càng quá phận, lại dám cùng Khổng Tức Vương cùng nhau tập sát thánh địa đứng đầu, đã có đường đến chỗ chết. Khương gia thái thượng trưởng lão một thân chính khí, ý hệt một bộ chính đạo cao nhân bộ dáng. Ta tin ngươi cái quỷ. Giao Quang Thánh chủ thầm xì một tiếng. Lão gia hỏa này ra mặt đủ dày. Nếu quả thật lời nói đi đôi với việc làm, vừa mới liền nên phối hợp Giao Quang Thánh địa, đem những tên đại khấu này cùng thủ hạ toàn bộ lưu lại. Bất quá người ta chung quy là cứu hắn mà tới. Lý Đạo Thanh cho dù trong lòng xem thường loại hành vi này, nhưng cũng không đến nỗi bởi vậy quên Khương gia thái thượng trưởng lão tình cảm. Hai thế lực lớn người dẫn đầu tại Hàn Nguyên. Khương gia kỵ sĩ nghiêm túc đứng thẳng, người sống chớ gần. Giao Quang Thánh địa các đệ tử thì là bắt đầu yên lặng vì đồng môn thu liễm thi thể, còn có vì những cái kia trọng thương ngã gục, gãy tay gãy chân người chữa thương. Phương Dương, Vi Vi đi đến Phương Dương bên mình, nguyên bản gặp lại vui sướng, cũng bị chung quanh bi thương bầu không khí hòa tan. Ở sau lưng nàng, Diêu Hi cũng chậm rãi đi tới, nhưng không có quấy rầy hai người gặp lại, chỉ là hướng Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Giao Quang Thánh địa là mọi người, nhưng suy cho cùng là ta cái này tương lai Giao Quang Thánh chủ. Phương Dương ôm loại tâm tính này, điều động trong khổ hải âm dương song viêm, tay phải bung lên, một mảnh màu trắng tinh biển lửa bao phủ tất cả Giao Quang đệ tử. Dương hỏa cứu người, âm hỏa giết người. Biển lửa giáng lâm mới bắt đầu, còn có đệ tử cho là có địch nhân tập kích, nhưng làm phát giác ngọn lửa màu trắng không chỉ không có thương tổn chính mình, ngược lại tại chữa trị thương thế trên người về sau, trong lòng cảnh giác biến mất. Thay vào đó, thì là một cái nghi vấn. Là ai? Là Dự Khuyết Thánh tử Phương Dương. Phương Dương đưa tới biển lửa động tác, mặc dù chỉ có chút ít mấy người trông thấy, nhưng cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn, làm cho tất cả mọi người biết được cứu mạng lửa tồn tại. Dự Khuyết Thánh tử, mới thánh tử. Không ít người chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng có người nửa bước vào quỷ môn quan, tại bị thuần trắng ngọn lửa chữa trị về sau, chạy đến cảm ơn Phương Dương, hướng hắn chào hỏi. Phương Dương nhất nhất gật đầu đáp lại, không thất lễ diện mạo ân cần thăm hỏi vài câu, nhận biết không ít người, cũng coi như kết giao một chút nhân mạch. Xong chuyện, Phương Dương cùng Vi Vi tán gẫu trò chuyện, lại cùng đụng lên đến Diêu Hi chuyện phiếm vài câu, liền lấy cớ trong chiến đấu có chỗ cảm ngộ rời đi, tìm tới một gian trống không nhà đá kẹt lại đi vào. Trước mắt mệnh số 3266 đáng tiếc, những cái kia hóa long tu sĩ trượt như bùn tu, đều không cùng ta cứng đối cứng, không phải vậy lần này lấy được mệnh số chỉ biết càng nhiều. Trong thạch thất, Phương Dương nhìn xem những thứ này mệnh số, có chút ít tiếc nuối thầm nghĩ. Chương 36, Tham Thiên Tạo Hóa Lộ chương 36, Tham Thiên Tạo Hóa Lộ thẻ hồ lăng lư. Ào ào ào. Tám trắng một xanh lá một tím. Ào ào ào. Bảy trắng hai xanh lá một lam. Ào ào ào. Chín trắng một đỏ. Phương Dương tự động lướt qua màu trắng thẻ bài, xem xét lên còn lại 6 tấm thẻ bài, một nhà tinh, xanh lá, Hải Quân Rồ Cờ Sĩ Kỳ, xanh lá, 80.000 năm kỳ nhung thông thiên quốc, xanh lá, phàm thể bản nguyên, lam, sinh linh chi diễm, tím, Tham Thiên Tạo Hóa Lộ, đỏ, Tham Thiên Tạo Hóa Lộ. Phương Dương khó nén tâm tình kích động, tập trung tinh thần, nhìn về phía nó kỹ càng giới thiệu. Tham Thiên Tạo Hóa Lộ, đỏ, miêu tả, sinh ra từ trưởng thiên bình bên trong thần bí chất lỏng, ẩn chứa thời gian pháp tắc, có tăng tốc thực vật sinh trưởng tốc độ chờ tác dụng. Màu đỏ thấm thẻ bài bên trong, một chút đoàn chất lỏng màu xanh lục bình thường không có gì lạ, nếu không phải có bề ngoài hoa lệ màu đỏ hoa văn phụ trợ, cho dù ai cũng nhìn không ra nó chân quý chỗ. Thời gian pháp tắc, dù là tại cổ hoàng đại đế bên trong, cũng cực ít có người nắm giữ. Khai sáng ra bí chữ hành tiêu giao thiên tôn, cũng chỉ bất quá là sơ bộ bước vào thời gian lĩnh vực. Phương Dương suy tư ra Tham Thiên Tạo Hóa Lộ hai loại cách dùng. Một loại là dùng cho thuốc bất tử dược. Bất tử dược sản xuất trái cây, đại khái cần khoảng chừng 5000 năm thời gian. Nếu như cái này đoàn Tham Thiên Tạo Hóa Lộ phân lượng đầy đủ, có lẽ có thể tại rất ngắn trong thời gian, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái bất tử dược trái cây. Một loại khác phương pháp, chính là tạm gác lại tương lai, chờ hắn có đầy đủ năng lực, lại đến nếm thử phân tích Tham Thiên Tạo Hóa Lộ bên trong thời gian pháp tắc. Thời gian nhất đạo, thế nhưng là một đầu chư thiên vạn giới thông dụng đại đạo, nếu như có thể nhờ vào đó nhập môn, cái này đoàn lục dịch giá trị không thể đánh giá. Trong tay của ta đã không có bất tử dược, tạm thời lại không có lĩnh hội thời gian pháp tắc năng lực, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Phương Dương tạm thời buông xuống Tham Thiên Tạo Hóa Lộ, cũng không có đem nó hiện ra tới, thí nghiệm một phen ý nghĩ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tham Thiên Tạo Hóa Lộ sẽ tự nhiên tan biến, tại không có vận dụng năng lực phía trước, vẫn là trước bảo tồn tại thẻ bài bên trong tương đối tốt. Sau đó sinh linh chi diễm, tím, miêu tả, dị hỏa bảng vị thứ 5, nắm giữ cường đại sinh cơ lực lượng, có khả năng thúc dược liệu, kéo dài thọ nguyên độ tốt, màu tím phẩm chất dị hỏa, nếu là luyện vào ta đạo cung bí cảnh, có lẽ có thể để cho ngũ hành thần quang phát sinh một tia tiên thiên thuế biến. Có ngũ hành thần quang điều hòa ngũ hành, Phương Dương cũng không để ý dị hỏa và ở có thể hay không dẫn đến đạo cung ngũ hành mất cân bằng. Ngược lại càng để ý dị hỏa loại này thiên sinh địa dưỡng đồ vật, có thể hay không viện trợ ngũ hành thần quang lộ sắc thành tiên thiên. Tiên thiên ngũ hành thần quang cùng hôn nguyên thánh quang tại phẩm chất bên trên, xem như khó phân sàn sàn nhau, mà lại càng có thể kích phát đạo cung bí cảnh tiềm năng. Phàm thể bản nguyên, lam, miêu tả, một vị tứ cực cảnh giới phàm thể tu sĩ bản nguyên. Cái này không có gì để nói nhiều. Cho ta tan ra. Phương Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chương này màu xanh thẻ bài liền dung nhập thân thể của hắn, bay vụt lấy hắn bản nguyên nội tình. Toàn bộ quá trình như mưa thuận gió hòa, cũng không có bất luận cái gì dị dạng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, trong cơ thể hơi tăng lên bản nguyên, kéo theo lấy hai đại bí cảnh đều có lại lần nữa lên cao tiềm lực. Ngũ hành thần quang có thể nhất phản ứng loại biến hóa này, tăng cường đại khái chừng một thành. 80.000 năm kỳ nhung thông thiên quốc, xanh lá, 80.000 năm vẫn là màu xanh lá phẩm chất. Phương Dương không phản bắt được. Tại che trời, không bàn là dược thảo gì, chỉ cần có thể sinh trưởng 80.000 năm đều có thể được xưng là dược vương, có thể vì thánh nhân tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. cái này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là cái gì đồ bỏ đi? Còn lại một nhát tinh, xanh lá, Hải Quân Rổ Cờ Sĩ Kỳ, xanh lá, cũng không đáng đến Phương Dương nhìn nhiều. Lập tức, hắn bắt đầu luyện hóa sinh linh chi diễm. Đoạn thời gian trước, Huyền Hoàng Viêm cùng Âm Dương Song Viêm luyện hóa, cũng không nhường Phương Dương cảm thấy cố hết sức, vẹn vẹn tiêu hao một chút đạo lực, thần lực. Ngày nay luyện hóa phẩm chất càng cao, nhưng không hề giống bình thường dị hỏa như vậy bạo liệt sinh linh chi diễm, hắn có đầy đủ nắm chắc. Ngày thứ hai, Phương Dương đi ra nhà đá, liền gặp được bản thân sư bá Lý Đạo Thành, chính chờ ở ngoài cửa, nhìn chăm chú lên hắn. Gặp qua sư bá, hắn chạy chậm mấy bước, tiến lên làm lễ nói: "Người tuy là phàm thể, nhưng số phận quả thực không tệ, thế mà có thể được đến Thái Dương Thánh Hoàng bí thuật." Lý Đạo Thanh nhìn trước mắt sư điện, chỉ cảm thấy sư đệ thật sự là gặp vận may, ra ngoài một chuyến không chỉ nhặt được tiên linh nhãn, còn nhặt được dạng này một tiên tài đệ tử. Tu hành cũng không chỉ là nhìn thể chất, nội tính, số phận, có đôi khi so thể chất quan trọng hơn. Phương Dương lúc này mới ra ngoài du lịch chưa tới nửa năm, không chỉ nhặt được đại năng khó cầu huyền hoàng chi khí, đúc thành một tôn bảo đỉnh, còn thu hoạch Thái Dương Thánh Hoàng Thái Dương Đế Quyền. Cái này số phận, nói là đại đế chi tư có chút qua, nhưng nói một câu cháu ta Phương Dương có thành thánh chi tư, tuyệt không quá đáng. Du lịch ở bên ngoài chú ý an toàn, ngươi nắm giữ Thái Dương Đế Quyền một chuyện, có lẽ sẽ dẫn tới một số người ngấp nghé. Mà lại ngươi hôm qua đánh chết tên kia Hóa Long thổ phỉ, là thứ 10 đại khấu Tôn Thiên Vân một cái tiểu nhi tử. Nói xong, Lý Đạo Thanh móc ra một khối đại huyền ngọc. Đây là ta đặc biệt luyện chế đại huyền ngọc, sử dụng sau có thể nháy mắt đến 5000 dặm bên ngoài, không phải là vương giả trận văn không thể ngăn cản. Cảm ơn sứ bá. Phương Dương không có khách sáo, cung kính tiếp nhận. Đây chính là có bối cảnh chỗ tốt, chỉ cần biểu hiện ra ngang nhau giá trị, đủ loại hộ thân thủ đoạn, tài nguyên tu luyện, lập tức liền biết toàn bộ đến nơi. Có Lý Đạo Thanh tòa này đặc chế đại huyền ngọc, hắn bảo mệnh năng lực lại tăng lên một nấc thang. Thật tốt tu hành, ta chờ ngươi trở thành giao quang thánh tử một ngày kia. Lý Đạo Thanh lưu lại một câu nói như vậy, liền phiêu nhiên rời khỏi nơi này. Nửa ngày sau, sư đệ, đi. Vi Vi cùng Diêu Hy hai nữ sớm đã cùng Phương Dương ước định cẩn thận, muốn cùng nhau đi tới thánh thành. Lúc này đi tới ngoài nhà đá gõ cửa nói. Đến. Phương Dương đáp lại một tiếng, đẩy ra cửa đá từ trong đi ra, trên người màu đen đạo bảo, tại đại phong bên trong bay phất phới. Luyện hóa xong sinh linh chi diễm về sau, hắn đạo cung bí cảnh tăng thêm rất thâm hậu nội tình, thọ nguyên cũng tăng trưởng gần trăm năm, cả người sáng bừng lên. Hai con ngươi sáng ngời có thần, lộ ra giạt rào sinh cơ, khí chất trên người cũng hơn người, như là một gốc bàng bạc sinh trưởng tây lớn. Sư đệ lần bế quan này về sau, xem ra thu hoạch rất lớn a. Diêu Hy đôi mắt đẹp linh động, thoáng nhìn Vi Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, như có thâm ý nói. Sát thực tiến lên không nhỏ. Phương Dương gật đầu, nói, không biết sư tỷ có thể hay không vui lòng chỉ giáo. Đánh bại chưa xuất toàn lực Hoa Vân Phi, liền có thể thu hoạch 1000 điểm mệnh số. Diêu Hy coi như không bằng Hoa Vân Phi, nhưng nói không chừng cũng có thể cung cấp 4 chữ số mệnh số cho hắn. Sư đệ không đi khiêu chiến giao quang thánh tử, thế mà muốn khiêu chiến ta, hẳn là muốn làm giao quang thánh nữ hay sao? Sư tỷ ta cũng không để ý cái này thánh nữ vị trí, nhưng những cái kia đám lao cổ đồng, sợ là sẽ không đồng ý chuyện này. Diêu Hy vui bừa, nói khéo từ chối nói. Nàng tại sao muốn cùng Phương Dương đánh? Ngày đó Phương Dương cường hành nhục thân, cũng như là mặt trời ngang trời Thái Dương Đế Quyền, đến nay làm nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đánh thắng lại không có chỗ tốt. Đánh thua nàng thánh nữ mặt mũi đặt ở nơi nào? Chương 37, Thánh Thành chương 37, Thánh Thành Thánh Thành. Đây là một tòa thời đại hoang cổ lưu lại thành trì. Vô số thế lực lớn đóng quân nơi đây, không chỉ có Đông Hoang Thánh Địa, Hoang Cổ Thế Gia, liền Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều, Bắc Nguyên Hoàng Kim Gia Tộc, đều tại Thánh Thành bên trong có một chút sản nghiệp. Thiên Tuyển Thành Phường. 6000 năm trước, Thiên Tuyển Thánh Địa cả giáo công phạt Hoang Cổ cấm khu, muốn đánh vào đường thành tiên, đọ sức một thế tiên. Sau đó cả tòa thánh địa hủy diệt, chỉ còn lại có mấy tên đệ tử may mắn từ trong đào thoát, hoàn toàn thủ hộ không được Thiên Tuyển sản nghiệp, cơ hồ đều bị những thế lực lớn khác chia cắt. Chỗ này Thiên Tuyển Thành Phường chính là một chỗ hiếm thấy ngoại lệ. Thánh thành ở, rất khó. Thiên Tuyển Thánh Địa chiếm cứ vị trí tốt như vậy, thế mà không có bị chia cắt, thật sự là một kiện hiếm lạ sự tình. Diêu Hy mang theo Phương Dương hai người đi dạo, vừa lúc đi ngang qua Thiên Tuyển Thạch Phường, nhìn xem phai màu tấm bảng cửa thuận miệng nói. Thánh nữ nói đúng lắm. Nghe nói Thiên Tuyển Thạch Phường hiện tại chỉ có một cái lao già hõm hẹm giữ cửa, không bằng ta ra 1000 cân nguyên, cho Diêu tiên tử mua xuống tòa này thạch phường. Diêu Hy thân là giao quang thánh nữ, dù là cũng không tận lực loay hoay giá đỡ, chỉ là tại thánh thành bên trong tùy tiện đi rồi đi, vẫn như cũ thu hút đến một nhóm lớn ủng hộ. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Dù là biết rõ thánh nữ không thể gả ra ngoài, bọn hắn cũng tận khả năng lộ ra được chính mình, hy vọng thu hoạch được thánh nữ ưu ái, thành tựu một đoạn tốt đẹp ký ức. Thật sự là tìm đường chết. Phương Dương nhìn về phía cái kia muốn mua lại Thiên Tuyển Thạch Phường điểm vương, không để lại dấu vết cách hắn hơi xa một chút. Phàm là động não, liền nên rõ ràng như thế một chỗ rách nát thạch phường, sở dĩ còn có thể tồn tại, tuyệt đối là có khiến người kiêng kỵ nguyên nhân. 1000 cân nguyên liền muốn mua xuống. A ta đi bên trong dạo chơi, Thiên Tuyển Thạch Phường ngày xưa cường thịnh đến cực điểm, nói không chừng bên trong sẽ có gì đó thương hải di châu. Phương Dương để lại một câu nói, đi vào thạch phường cửa lớn. Hắn sau khi đi, Vi Vi đi theo sát. 6000 năm trôi qua, Thiên Tuyển Thạch Phường còn có thể có vật gì tốt, cái này nhỏ. Huynh đệ quá mức ý nghĩ hao huyền. Có người không rõ ràng rèm pha Phương Dương nói, Diêu tiên tử, không bằng. Còn có người chuẩn bị cho Diêu Hy dẫn đường, khắp tìm một cái thạch phường đổ thạch, nhưng lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp Diêu Hy không để ý đến bọn hắn, cùng sau lưng Vi Vi, đi vào Thiên Tuyển Thạch Phường. Trong phố đá, ngày xưa cung điện hùng vĩ sụp đổ, phía trên phế tích mọc đầy đủ loại cỏ dại, đừng nói là cùng thánh thành bên trong cái khác thạch phường so với, liền thánh thành bên trong hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, cũng so nơi này mạnh lên gấp trăm lần. Phương Dương cất bước đi vào. Nguyên thuật bảo lục bên trong, một loại tên là Nguyên Tiên Thần Giác bí pháp đã sớm bị hắn xây thành, giờ phút này thi triển mà ra, mắt nhìn bốn phương, đem trong phố đá nguyên khí toàn bộ đặt vào tầm mắt. Bất quá Phương Dương không có gấp chọn lựa vật liệu đá, mà là đi tới một vị giữ cửa trước mặt lão nhân, khách khí dò hỏi: "Lão nhân già, nơi này vật liệu đá ra sao giá tiền?" Lão nhân đôi mắt vẫn đục, nhìn qua gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể chết đi. Một khối vật liệu đá một cân nguyên. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn giọng trầm thấp. Phương Dương ngồi đồng hồ bày ra biết được, sau đó không có quá nhiều trò chuyện trực tiếp tiến đến chọn lựa vật liệu đá, cũng không cùng vị này Thiên Tuyển Thánh giả tiếp tục bắt chuyện. Trộn lẫn cái quen mắt liền tốt. Phương Dương thuận Nguyên Thiên Thần Giác cảm ứng, đi tới một chỗ bụi cây ngải bên trong, nhìn thấy một đám thượng vàng hạ cám vật liệu đá. Những thứ này vật liệu đá lớn nhỏ không đều, hình thái quái dị, cơ hồ đều là hạ đẳng nhất vật liệu đá, ngẫu nhiên có mấy khối không tệ vật liệu đá, thể tích lại quá nhỏ, khó mà cắt ra gì đó ra dáng bảo vật. Hắn từng cái động thủ điều tra, sử dụng nguyên thuật bảo lục bên trong thủ đoạn, thông qua thực tiễn sẽ lấy trước học tinh xảo lý luận, biến thành chân thực nguyên thuật tạo nghệ. Vì theo sát mà đến, khi nhìn đến giữ cửa lão nhân lúc, lễ phép chào hỏi một tiếng, liền tới đến Phương Dương bên cạnh. Người cơ duyên không ít, thời gian ngắn như vậy, còn học xong nguyên thuật. Nàng gặp Phương Dương chuyện như là có thật vừa đi vừa về điều tra vật liệu đá, thế là mở miệng hỏi. Vận khí tương đối tốt, được rồi một phần nguyên thuật truyền thừa, ngày nay vừa vận thử nhìn một chút. Phương Dương đối với chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Chỉ cần hắn sau này tại thạch phường đổ thạch, liền tránh không được bị người khác nhìn ra, hắn nắm giữ một môn thâm ảo nguyên thuật truyền thừa. Vì ngay vậy, không có tiếp tục truy vấn Phương Dương như thế nào lấy được nguyên thuật truyền thừa, mà là nhìn kỹ hướng địa bên trên vật liệu đá. Nàng chưa hề học qua nguyên thuật, nhưng nàng nắm giữ tiên linh nhãn. Đồng nhiên, Vi nhìn xem một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, phát giác lại có chút nhìn không thấu, chỉ có thể ẩn ẩn nhận ra nội bộ, giống như có cỗ tràn đầy sinh khí. Nàng không có học qua nguyên thuật, nhưng cũng rõ ràng có chút vật liệu đá trời sinh có giả tượng, liền Nguyên Thiên Sư cũng không thể cam đoan, nhiều lần mở ra nắm giữ bảo vật vật liệu đá. Cho nên, nàng do dự một chút. Ngay trong nháy mắt này, Phương Dương đem cái này khối đá liệu nắm bắt tới tay. Nguyên Thiên Thần Giác cảm ứng vật liệu đá, phát giác được một luồng như có như không khí cơ. Hắn không có giống đối đãi phía trước vật liệu đá như thế, xem hết liền ném, mà là nắm trong tay về sau, tiếp tục xem xét lên cái khác vật liệu đá. Vi gặp Phương Dương đem vật liệu đá lấy đi, cũng không có bị phỏng tay trên tức giận, mà là đổi cái địa phương, chuẩn bị vận dụng chính mình tiên linh nhãn, chọn lựa mấy khối vật liệu đá thử một lần. Coi như không có học tập nguyên thuật, nhưng bằng mượn một đôi tiên linh nhãn, chẳng lẽ còn tìm không ra mấy khối tốt vật liệu đá. Lúc này, Diêu Hy đi đến. Nàng trông thấy Phương Dương cùng Vi hai người tách ra, hơi suy nghĩ một chút, đi hướng cái trước vị trí. Gì đó địa phương rách nát, còn có gần chết không sống lao đầu. Một đám người cùng sau lưng Diêu Hy, đi vào chỗ này thạch phường, nhìn thấy trước mắt như là phế tích thạch phường, không ít người cũng cau mày lên. Thác Bạc huynh, ngươi xuất thân nguyên thuật thế gia, nhân mạch khá rộng, có biết hay không cái này gọi Phương Dương gia hỏa là lai lịch gì? Giao Quang Thánh Địa Dự Khuyết Thánh Tử, nghe nói vừa mới đột phá tứ cực bí cảnh, liền đem một cái tên là Lý Thụy Dự Khuyết Thánh Tử đánh bại, đoạt được Dự Khuyết Thánh Tử thân phận. Thác Bạc thế gia tu sĩ trẻ tuổi, cùng hảo hữu truyền âm tán gẫu lên Phương Dương. Cái kia Lý Thụy, khó tránh quá yếu một chút, thế mà có thể bị vừa mới đột phá người đánh bại. Giao Quang Dự Khuyết Thánh Tử nào có kẻ yếu, cùng nó nói Lý Thụy quá yếu, chẳng bằng nói cái này Phương Dương quá mạnh. Thác Bạc gia tu sĩ cũng không xem nhẹ Phương Dương, ngược lại là rõ ràng đối phương có thể cùng Diêu Hy đồng hành, tuyệt đối là có chỗ hơn người. Thì tính sao? Tu vi mạnh hơn, nguyên thuật cũng không nhất định tinh xảo, hắn ngày nay không biết lượng sức tại đây địa phương rách nát đổ thạch, khẳng định biết ném cái mặt to, ngược lại là cho Thác Bạc huynh một cái lộ mặt cơ hội tốt. Đối mặt bạn tốt giật dây, Thác Bạc gia tu sĩ dù cảm giác không ổn, nhưng cũng không có chịu được, tại Giao Quang Thánh Nữ trước mặt, lộ ra cao siêu nguyên thuật dụ hoặc. Rốt cuộc, cưới thánh nữ chuyện này, thế nhưng là rất nhiều Đông Hoang tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Dù là Đông Hoang trong lịch sử có rất ít thánh nữ gả ra ngoài ví dụ, nhưng cũng ngăn cản không được các tu sĩ lửa nóng trong lòng. Không nghĩ cưới thánh nữ tu sĩ, không phải là tu sĩ tốt, mà lại tất cả tu hành nguyên thuật người đều lấy Nguyên Thiên Sư làm mục tiêu, tự nhiên hy vọng tái hiện Nguyên Thiên Sư công tích vĩ đại, tìm một vị thánh nữ làm hồng nhan tri kỷ. Làm đi. Thác Bạc gia tu sĩ cắn răng một cái, không có tiếp tục đi theo Diêu Hy bên mình, mà là tại thạch phường khắp nơi tìm kiếm lên vật liệu đá, chuẩn bị đạp Phương Dương một chân, dùng cái này nhường Diêu Hy nhìn với con mắt khác. Chương 38, nhân nguyên quả. Chương 38, nhân nguyên quả. Sư tỷ, ngươi nếu là không có chuyện, giúp ta cầm một chút những đá này. Phương Dương gặp Diêu Hy một mực tại trước mắt hắn loạn lắc, một mặt bất đắc dĩ cầm trong tay vật liệu đá giơ lên, đối nó nói: "A, tốt." Diêu Hy đưa tay tiếp nhận. Phương Dương chọn đường này, cũng chỉ chọn chúng hai khối vật liệu đá, cũng đều là tương đối nhỏ cái chủng loại kia, nàng một tay một cái vừa vặn bắt được. Hai người đều không có cảm thấy loại hành vi này có gì không ổn. Một bên vây xem tu sĩ lại là mặc kệ. Sao có thể nhường Diêu tiên tử cầm những thứ này tảng đá vụn? Ta đến thay thánh nữ cầm. Ta đến. Đối mặt đám này tu sĩ lấy lòng lời nói, Diêu Hy đối xử lạnh nhạt tương đối, dựa vào thân phận của nàng, căn bản không cần lo lắng làm như vậy sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì. Chân chính thế lực lớn thiên tiêu, nơi nào sẽ bởi vì chỉ là sắc đẹp thấp kém như vậy lấy lòng nàng. Trước mắt trong nhóm người này, thân phận nhất tôn quý cũng chỉ bất quá là Khương gia một cái dòng chính tộc nhân, 25 tuổi tứ cực tu sĩ. Mà đối mặt Diêu Hy lãnh đạm tầm mắt liếc nhìn, có người rụt rụt đầu, lung túng cười vài tiếng, có người tức giận, nhưng không có biểu hiện ra. Cũng có người nội tâm càng thêm vô cùng nóng, nhưng không hẹn mà cùng chính là bọn hắn đều ngậm miệng lại, không còn đề cập hỗ trợ cầm vật liệu đá sự tình. Diêu Hy thấy thế, tiếp tục hầu ở Phương Dương bên người, nhìn đối phương chọn lựa vật liệu đá động tác, tính toán từ trong nhìn ra gì đó, nhưng lại không thu hoạch được gì. Sư đệ, cái này hai khối vật liệu đá có thể khai ra đồ vật sao? Diêu Hy tràn đầy phấn khởi hỏi. Bao? Phương Dương thuận miệng trả lời một câu. Hắn tập trung tinh thần, nhìn xem trong tay một khối màu đen như mực tổ ong hình dáng vật liệu đá, đi qua Nguyên Thiên Thần Giác cẩn thận dò xét, vẫn như cũ có chút không nắm chặt được. Căn cứ nguyên thuật bảo lục ghi chép, loại này vật liệu đá hoặc là phế liệu, hoặc là ẩn tàng có giá trị không nhỏ dị chủng nguyên. Phương Dương tự nhiên không biết bởi vì chỉ là một cân nguyên, ngay tại này cân nhắc đường này, mà là muốn mượn cơ hội này rèn luyện chính mình nhãn lực. Rất lâu, Nguyên Thiên Thần Giác phi tốc vận chuyển phía dưới, hắn ẩn ẩn nhìn thấy một chút manh mối, giống như tại đây khối vật liệu đá bên trong, cảm giác được một luồng mặt trời mới mọc ấm áp. Không do dự nữa, Phương Dương đem cái này khối đá liệu ném cho Diêu Hy, tiếp tục dùng nguyên thuật tìm tòi vật liệu đá. Sau nửa canh giờ, Phương Dương trong tay cầm một khối vật liệu đá, Diêu Hy trong ngực ôm năm khối vật liệu đá. Sau lưng một đoàn người biểu tình phức tạp, nhìn xem trong lòng mình thần nữ, tại vì một cái nam nhân xung làm thị nữ nhân vật, ở sâu trong nội tâm tràn đầy ước ao ghen tị. Lão nhân gia, đây là 6 cân nguyên tinh khiết, ngài cất kỹ. Phương Dương lấy ra 6 cân nguyên, không nhiều không ít bừa bạn, vững vàng đặt ở trước mặt lão nhân trên đất trống. Tốt. Lão nhân nhàn nhạt trả lời một câu. Lão đầu, những thứ này vật liệu đá bao nhiêu nguyên? Một lát sau, Thác Bạt gia tu sĩ đồng dạng mang theo 6 khối vật liệu đá, đi tới cửa ra vào, hỏi thăm về những thứ này vật liệu đá giá cả. Hắn dĩ nhiên xem thường lão đầu này, nhưng cũng không thiếu điểm ấy nguyên, không biết chơi miễn phí 6 khối vật liệu đá, gánh không nổi người này. 6 cân nguyên. Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Thác Bạt gia tu sĩ gặp lão nhân như vậy không tôn trọng hắn, cũng không tâm tư cùng đối phương tính toán, tùy ý vứt xuống 6-7 cân nguyên tinh khiết. Thác Bạt chứa đạo hữu gia học viên bác, chắc hẳn chọn lựa cái này 6 khối vật liệu đá, có thể để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nguyên thuật thiên tài từ trước tới giờ không thiếu người định bợ, nhất là Thác Bạt gia vẫn là có tên nguyên thuật thế gia, trong tộc nắm giữ nguyên thuật tông sư, liền mỗi người thánh địa trưởng lão cũng muốn lấy bạn đối đãi. Cho nên, có người mở miệng lấy lòng, muốn phải kết giao Thác Bạt chứa. Phương Dương tuyển 6 khối vật liệu đá, Thác Bạt chứa ngươi cũng tuyển 6 khối vật liệu đá, không phải là cố ý à? Khương gia dòng chính tộc nhân mở miệng đổ thêm dầu vào lửa nói. Chúng hợp thôi. Thác Bạt chứa đối với cái này giải thích một câu, liền ngậm miệng không nói. Hắn chính là cố ý, nhưng có chút sự tình có thể làm không thể nói, không phải vậy nhằm vào giao quang dự khuyết thánh tử, sợ rằng sẽ rước lấy giao quang đệ tử tập thể cửu thị. Nơi xa, Phương Dương đã bắt đầu cắt chém khối đá thứ nhất, một phấn dỉ rào rơi trên mặt đất. Chờ cái này khối đá liệu cắt chém xong, chỉ còn lại có 2 khối hình nửa vòng tròn phế đá. Trống không. Phương Dương ánh mắt cũng không dao động, tiếp tục cắt khối thứ 2 vật liệu đá. Một cái không có học qua nguyên thuật tu sĩ, dù là ngươi là giao quang dự khuyết thánh tử, làm sao có thể cùng ta so với? Thác Bạt chứa thu hồi tầm mắt, âm thầm cười nhạo một tiếng. Lập tức, cũng bắt đầu cắt chém trong tay vật liệu đá. Mọi người ở đây, cơ hồ tất cả đều hướng hắn nhìn bên này tới. So với một cái không thông nguyên thuật dự khuyết thánh tử, vẫn là Thác Bạt gia tu sĩ đổ thạch kết quả, càng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú. Thác Bạt chứa thủ pháp thành thạo, huyết khí vậy đem tu tập qua cắt đá thủ pháp, toàn bộ dùng ra. Khối đá thứ nhất, trống không. 10 cực 90, những thứ này vật liệu đá vốn là phẩm chất không tốt. Thác Bạt chứa trước tiên mở miệng giải thích. Sau khi hắn lúc lần đầu, lại trông thấy Diêu Hy còn vây quanh ở Phương Dương bên mình, cũng không hướng nơi này nhìn dù là một cái. Hắn kinh ngạc không nói gì, cúi đầu tiếp tục cắt đá. Trống không, trống không, trống không, trống không. Thiên Tuyển Thạch Phường 6000 năm không có bổ sung vật liệu đá, còn lại vật liệu đá xác thực phẩm chất không tốt. Thác Bạt chứa mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Hắn nhìn xem ký thác kỳ vọng cuối cùng một khối vật liệu đá, lòng bàn tay dính tất cả đều là mồ hôi. Cái này một khối lại không ra đồ vật. Thác Bạt chứa hít sâu một hơi, bắt đầu cắt đá. 10 cái hô hấp sau, một hạt hạt dưa lớn nhỏ tử tinh nguyên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Như thế một hạt tử tinh nguyên, giá trị 30 cân nguyên tinh khiết, sắp thành 4 lần gấp 5 lần, cuối cùng là không có quá mất mặt. Thác Bạt chứa nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu, đang chuẩn bị biện giải cho mình một hai, nói rõ là cái này phá thạch phường vật liệu đá quá kém, cũng không phải là nguyên thuật của hắn không thịnh hành, đột nhiên sững sờ. Sao? Người đều đi chỗ nào? Thác Bạt chứa nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp tại hắn chuyên tâm cắt đá lúc, tất cả mọi người chạy đến Phương Dương bên kia. Hắn tu hành nguyên thuật, ánh mắt tự nhiên thật tốt. Nhìn thấy Phương Dương trong tay, khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay dị chủng nguyên, còn có một cái mũm mĩm hồng hồng trái cây. Lớn nhỏ cỡ nắm tay dị chủng nguyên, giá trị 2000 cân nguyên tinh khiết trái phải. Hắn thế mà còn mở ra nhân nguyên quả, cái này thế nhưng là có thể vì đại năng duyên thọ gần 100 năm bảo dưỡng, giá trị không dưới 100.000 cân nguyên tinh khiết. Thác Bạt chứa mặt lúc đỏ lúc trắng, vội vàng chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Hắn không phải người ngu, rõ ràng chỉ bằng vào vận khí cắt ra hai thứ bảo vật này xác suất, cùng hắn thành vì nguyên thiên sư xác suất không sai biệt lắm. Cùng nó ở đây tự rước lấy nhục, không bằng yên lặng rời đi, còn có thể vì chính mình lưu mấy phần mặt mũi. Không có người chú ý Thác Bạt chứa. Phương đạo hưu nguyên thuật thông thần, làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt ta. Đạo hưu tuổi còn nhỏ, đối nhân nguyên quả hẳn không có quá lớn nhu cầu, có thể hay không đem nó bán cho ta, ta cam đoan sẽ để cho trưởng bối trong nhà cho một cái nhường ngươi giá tiền hài lòng. Một đám người vây quanh Phương Dương liễu díu, so đứng tại Thác Bạt chứa bên cạnh lúc, còn muốn càng thêm có thể lợi biết nói. Nhân nguyên quả, cái này thế nhưng là số 1 duyên thọ linh dược, phối hợp một chút phụ liệu luyện thành thần đan, có thể làm tiên hai đại năng duyên thọ 100 năm, bọn hắn tự nhiên muốn đem nó mua lại, từ đó chiếm được trưởng bối niềm vui. Chương 39, Ma Thai, Kỳ Lân Bất Tử Dược Hạt Giống. Chương 39, Ma Thai, Kỳ Lân Bất Tử Dược Hạt Giống. Phương Dương không có nhận ngoại giới ảnh hưởng, tiếp tục nín hơi ngưng thần, cắt chém cuối cùng một khối vật liệu đá. Đi qua trước năm khối vật liệu đá luyện tập, hắn ngày nay cắt đá động tác như nước chảy mây trôi, nhường người cảnh đẹp ý vui, có vài phần nguyên thuật tông sư phong thái. Rất nhanh, to bằng đầu người vật liệu đá bị cắt mở, chỉ là làm người thất vọng là, trong đó dấu vết, tận gốc lông đỏ đều không có. Đạo hưu cần phải là lần đầu tiên đổ thạch, 6 cái có thể trúng 2 cái đã rất không tệ, Thác Bạt Thịnh tên kia nói là nguyên thuật con em thế gia, lại đã sớm xám xịt chạy. Khương gia dòng chính tộc nhân Khương Giật Hiên, vốn đối Phương Dương có mang ý, nhưng ở nhân nguyên quả trước mặt, cũng chỉ có thể làm trái bản tâm, nếm thử rút ngắn quan hệ. Hắn tổ gia đại nạn buông xuống, nếu như có thể đem cái này viên nhân nguyên quả dâng lên, với hắn mà nói là một cơ duyên to lớn, tuyệt đối có thể thu được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Thác Bạt Thịnh là ai? Phương Dương nhíu mày, không rõ đối phương câu nói này có ý tứ gì. Khương Giật Hiên không phản bác được. Hắn không nghĩ tới, Thác Bạt Thịnh khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn phải dẫm lên Phương Dương, tại Diêu Hy trước mặt lộ mặt, kết quả căn bản không có bị Phương Dương để ở trong mắt. Ta nguyện lấy Khương gia danh nghĩa hứa hẹn, chỉ cần Phương đạo hữu đem nhân nguyên quả giao cho ta, 1 năm. Trong vòng nửa năm ổn thỏa trả lại 100.000 cân nguyên tinh khiết. Mà lại, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Khương Giật Hiên không còn nói thêm Thác Bạt Thịnh, ngược lại vẻ mặt thành thật cam kết. Sở dĩ là nửa năm, là bởi vì hơn 5 tháng sau, hắn tổ gia muốn qua 3.000 năm đại thọ, chính thích hợp hiến thượng nhân nguyên quả, để bày tỏ hiếu tâm. Đến lúc đó, tổ gia nhìn thấy nhân nguyên quả, tất nhiên mừng rỡ và phần, chắc chắn sẽ thay hắn còn hơn 100.000 cân nguyên, đến mức cái khác chỗ tốt từ không cần nhiều lời. Ta cự tuyệt. Phương Dương lạnh lùng nói. Suy nghĩ của hắn không thông cái này Khương gia con cháu, vì sao có thể như vậy mặt dày vô sỉ, nói ra nửa năm sau trả lại rõ ràng 100.000 cân nguyên, mà lại loại này ngu xuẩn nhân tình. Vì mới sẽ cảm thấy là cái thứ tốt. Vì cái gì? Khương Giật Hiên lo lắng truy vấn. Hắn cảm thấy mình đã rất có thành ý, 100.000 cân nguyên không phải là cái số lượng nhỏ, mà lại một cái nhân tình cũng không tính là nhỏ. Chỉ cần Phương Dương kiên nhẫn một điểm, chờ hắn tương lai trở thành đại năng, tuyệt đối sẽ để nhân nguyên quả vật siêu chỗ trị giá. Người quá tự tin. Phương Dương bước xuống một câu nói kia, cầm lấy nhân nguyên quả cùng Thuần Dương Nguyên, hướng Thạch Phường cửa ra vào đi tới. Diêu Hy cũng ghét bỏ lướt qua, xoay người rời đi. Khương Giật Hiên sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là giận tới cực điểm. Thạch Phường cửa ra vào. Lão nhân gia, ta có thể trực tiếp lấy đi cái này khối đá liệu, không ở nơi này cắt đá sao? Vi Vi hướng giữ cửa lão nhân hỏi. Thánh thành bên trong cơ hồ tất cả thành phường đều có nhất định phải tại chỗ cắt đá quy củ, không phải vậy có thể không bán vật liệu đá. Nghe nói cái quy củ này vẫn là nguồn gốc từ một đời nào đó nguyên thiên sư, một lần tính cướp sạch thánh thành bên trong hơn phân nửa thạch phường vườn đá tên chữ thiên, dẫn đến đoạn thời gian kia chưa hề có người tại vườn đá bên trong cắt ra qua vật gì tốt. Hấp thụ giáo huấn về sau, vì quan sát nguyên thuật thủ pháp, cùng với không thể cho ai biết âm u tâm tư, các đại thạch phường lập xuống đương trường cắt đá quy củ. Nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Lão nhân lắc đầu, ra hiệu Vi Vi có thể mang đi trong tay vật liệu đá, không cần ngay ở đây cắt đá. Cảm ơn lão nhân gia. Vi Vi giao nạp một cân nguyên tinh khiết về sau, bước nhanh đuổi kịp Phương Dương cùng Diêu Hy, trên mặt lộ ra đắc ý mẫu. Cái này khối đá liệu bên trong tuyệt đối có đồ tốt. Sư đệ ngươi chờ một lúc giúp ta cắt. Nàng không khách khí chút nào phân phó nói. Bên trong đồ vật chia cho ta phân nửa. Phương Dương nhìn một cái trong tay của nàng vật liệu đá, phát giác có chút nhìn không thấu về sau, chặt đẹp nói. Không có khả năng. Cái kia 4 thành. Không được. Cái kia 3 thành. Được thôi. Phương Dương đi rất nhanh, nhưng hắn lưu lại sóng gió chưa ngừng. Liên quan đến nhân nguyên quả bực này duyên thọ linh dược, chuyện ngày hôm nay rất nhanh liền truyền khắp cả tòa thánh thành, đồng thời đủ loại phiên bản cái gì cần có đều có. Có người nói Thác Bạt Thịnh cùng Phương Dương ước định đổ thạch, dùng cái này đến tranh đoạt giao quang thánh nữ tâm hồn thiếu nữ. Có người nói Phương Dương ngang ngược càn rỡ, thắng được đánh cược về sau, tuyên bố Thác Bạt thế gia tên không hư thực, đều là chút gà đất chó sành. Có người nói Thác Bạt Thịnh thua hết đổ thạch về sau, miệng phun 3 lít máu tươi, kém chút mất máu quá nhiều bỏ mình. Chính thống nhất phiên bản, xen lẫn tại đây chút bị người giả tạo, cũng lửa cháy thêm dầu lời đồn đại bên trong, ngược lại không người tin tưởng là thật. Giao quang thạch phường. Phương Dương tự nhiên nghe những lời đồn đại này, rõ ràng có người từ trong cản trở, đại khái dẫn đầu là ngày đó bị hắn cự tuyệt Khương Giật Hiên làm, nhưng cũng không bài trừ những người khác đục nước béo cò độ khả thi. Bất quá những thứ này đều không quan trọng. Hắn thân là giao quang dự khuyết thánh tử, tự nhiên không sợ mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Trước mắt cần gấp nhất chính là như thế nào xử lý trong tay nhân nguyên quả. Sư phụ Lý Đạo Minh tự thân cảnh giới tuy thấp, nhưng là giao quang thánh chủ duy nhất sư đệ, sớm đã dùng qua nhiều loại duyên thọ bảo dược, nhân nguyên quả đối nó vô hiệu, vì lẽ đó Phương Dương không cần cân nhắc đem nó hiến cho sư phụ. Trong thánh địa không ít trưởng lão tìm tới ta, muốn để ngươi bán ra viên kia nhân nguyên quả, cao nhất ra giá 130.000 cân nguyên, còn hứa hẹn vì ngươi ra tay một lần. Diêu Hy đưa tới chỉnh lý tốt danh sách, có thể thấy được hắn hiện tại đến cỡ nào chạm tay có thể bỏng, vô số người nhìn chằm chằm hắn trong tay viên kia nhân nguyên quả. Phương Dương nhìn xem Diêu Hy liệt kê danh sách, tại một cái tên bên trên ngừng lại. Lý Thừa, tiên một tu sĩ. Tại đây phần trong danh sách, thân phận địa vị không phải là cao nhất, mở ra giá cả cũng không phải cao nhất, nhưng hắn có một cái thân phận, giao quang thạch phường tổng quản. Liền hắn, Phương Dương tầm mắt xa xôi, hắn sau đó phải làm sự tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chắc hẳn Lý Thừa cái này thọ nguyên không nhiều tiền một tu sĩ, nguyện ý giúp hắn chuyện này. Giao quang thạch phường, vườn đá tên chữ tiên. Lý Thừa tóc bạc ra mồi, già nua không còn hình dáng, trên mặt kéo ra dáng tươi cười, đủ để dọa khóc 3 tuổi tiểu hài. Hắn cùng Phương Dương đứng tại ma thai trước mặt, làm lấy không thể cho ai biết giao dịch. Sư điệt muốn phải ma thai liền cứ việc cầm đi, cái này khối đá liệu giá trị 120.000 cân nguyên, ta thay ngươi đem nó bổ sung. Đến mức không tại trong vườn đá cắt đá, đối chính chúng ta người mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, dù là bị người biết được, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Xảy ra vấn đề, ta gánh. Lý Thừa vỗ ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói. Vậy liền đa tạ sư thúc. Phương Dương khách sáo nói. Thuận thế đem nhân nguyên quả giao cho đối phương. Ha ha ha. Sư điệt đừng khách khí, khối này ma thai ngươi bây giờ liền lấy đi. Lý Thừa khiến người buồn nôn nuốt ve nhân nguyên quả, phát ra giản mua mà cổ quái tiếng cười, khiến người phát lạnh. Phương Dương không có khách khí với hắn ý tứ, cẩn thận chu đáo một chút ma thai, liền đem nó thu vào Huyền Hoàng đỉnh bên trong. Kỳ Lân bất tử dược hạt giống. Tới tay, có cái này viên bất tử dược hạt giống, tăng thêm hắn từ hoang cổ cấm khu mang ra những cái kia thần tuyển, lại tăng thêm vừa quất chúng tham thiên tạo hóa lộ, nên có thể chống đỡ bất tử dược hạt giống mọc dễ nảy mầm, kết ra trái cây. Phương Dương không có trồng qua bất tử dược, chỉ có thể ngày sau thông qua thí nghiệm, đến hiểu rõ chính mình suy đoán có đúng hay không xác thực. Thác Bạt Thế Gia, Sương Nhi, ngươi đi đem cái kia Phương Dương đánh bại. Thác Bạt gia chủ vừa mới xuất quan, khi biết thánh thành bên trong lời đồn đại về sau, lúc này gọi tới chính mình đắc ý nhất con trai nói. Chương 40, màu vàng mật đá chương 40, màu vàng mật đá trong mặt đất. Trên bàn đá, một viên màu vàng mật đá mới vừa ra lò, vừa mới bị Phương Dương từ VV mang tới vật liệu đá bên trong cắt ra. Mùi thơm mê người tràn ngập. Phương Dương cùng VV hai mặt tương đối, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết là đang nhìn đối phương, vẫn là nhìn trên bàn màu vàng mật đá. Đây là gì đó? VV cố nén màu vàng mật đá dụ hoặc, không có một cái đem nó nuốt vào, một mặt là bởi vì nói xong muốn phân cho Phương Dương bá thành, một phương diện khác thì là không hiểu rõ màu vàng mật đá là vật gì. Vạn nhất là một loại kịch độc chi vật đâu? Ta đoạt được nguyên thuật trong truyền thừa, có liên quan với vật này đi chép. Phương Dương nhận ra màu vàng mật đá, miệng đắng lưỡi khô lên. Trong đá dấu mật, đây là đối nguyên thuật tu hành có tác dụng lớn chỗ kỳ chân. Mật đá mới sinh vị màu xám trắng, sau đó dần dần thành thục, tiến vào tiếp theo giai đoạn hóa thành màu tím về sau, giá trị liền có thể so với nhân nguyên quả. Màu tím mật đá tiến thêm một bước, liền sẽ hóa thành màu vàng mật đá, giá trị khó mà đánh giá. Viết nguyên thuật bảo lục vị kia nguyên địa sư, một đời cũng không từng gặp màu vàng mật đá, có thể thấy được loại này thần vật chân quý. Hoàn toàn chín mùi màu vàng mật đá, đủ để cho một cái nguyên thuật người tu hành, từ không đến có sinh ra thiên nhãn, có khả năng xuyên thủng bộ phận vật liệu đá ra, nhìn thấy nội bộ cất giấu đồ vật. Phương Dương trước mắt cái này một viên màu vàng mật đá, dù chưa hoàn toàn chín mùi, nhưng cũng thai nghén gần nửa, nếu như không có bị VV chọn chúng, không có bị hắn tách ra, có lẽ vài vạn năm về sau, liền có thể triệt để thành thủ. Một người một nửa. VV đang nghe Phương Dương nói xong, màu vàng mật đá công hiệu về sau, không chút do dự nói. Thiên nhãn ở giữa, cũng có phân chia cao thấp. Nàng nắm giữ tiên thiên mà thành tiên linh nhãn, xa so với cái này hậu tiên tu thành nguyên thuật tiên nhãn muốn mạnh, ngày sau chỉ cần chậm rãi tu hành, liền có thể nhường tiên linh nhãn lần lượt thuế biến. Ngược lại là Phương Dương, so với nàng càng cần hơn màu vàng mật đá. Phương Dương đối mặt VV ý tốt, trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao. Nói không muốn kia là giả dối. Đã như vậy, vậy liền đem nguyên thuật bảo lục đưa cho VV, cũng coi là hồi báo cái này nửa viên màu vàng mật đá. Sư tỷ, ta chuyển cho ngươi một môn bí pháp. Phương Dương nghiêm túc nó sát đạo. Nguyên thuật bảo lục không phải bình thường truyền thừa, đi qua thời gian dài như vậy phỏng đoán, tu hành, hắn có thể nhìn ra vị kia nguyên địa sư, đại khái thẳng thắn khoảng cách nguyên tiên sư chỉ thiếu chút nữa xa. Đương nhiên, cách xa một bước, thường thường là ngày đêm khác biệt. Nhưng phần này nguyên thuật bảo lục cũng tuyệt đối so thánh thành bên trong, đại bộ phận nguyên thuật thế gia truyền thừa muốn mạnh. VV nắm giữ tiên linh nhãn, chưa từng tu hành nguyên thuật liền có thể chọn chúng màu vàng mật đá, tu hành nguyên thuật bảo lục về sau, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Chính như Phương Dương không có cự tuyệt màu vàng mật đá, VV cũng không có cự tuyệt nguyên thuật bảo lục. Nguyên tiên thần giác yếu quyết là, Phương Dương vì VV cường điệu giảng giải nguyên tiên thần giác, môn này nguyên thuật bảo lục bên trong, cực kỳ trọng yếu bí pháp. Nguyên tiên thần giác tu hành viên mãn, liền có thể lột xác thành nguyên tiên thần nhãn, tiêu chí lấy nguyên thuật người tu hành từ nông đến sâu, chỉ nửa bước bước vào nguyên địa sư cảnh giới. Màu vàng mật đá bị Phương Dương nhẹ nhàng gạch một cái, nứt ra một đường vết rách, trong không khí hương thơm khí càng ngày càng đậm, khiến người miệng lưỡi nước miếng. Mật đá mật lớn cổ vô cùng, mà lại phục dụng cũng sẽ không có bao lớn hiệu dụng, đem nó nhỏ tại trên ánh mắt, vận chuyển nguyên thiên thần giác tiêu hóa, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Phương Dương đem mật đá mật một phân thành hai, giao cho VV một phần về sau, không chút do dự đem chính mình cái kia phần nhỏ vào trong mắt, vì nàng đánh cái dạng. Mật đá mật vừa mới đập vào mắt, một luồng thiêu đốt cùng nhói nhói cảm giác sinh ra, tựa như mấy trăm con kiến tại ánh mắt bên trên lúc đích, cắn xé. Hắn chịu đựng đau đớn, sắc mặt cũng không biến hóa. Xem ra, cũng không có thống khổ như vậy. VV gặp Phương Dương bình tĩnh như vậy, nghĩ lầm nguyên thuật bảo lục bên trong ghi chép quá mức khoa trương, không do dự tướng mật nước nhỏ vào trong mắt. Đau. VV khuôn mặt nhỏ và mẹo, con mắt nóng bỏng, vội vàng vận chuyển nguyên thiên thần giác, lại như lửa cháy đổ thêm dầu, tăng cường hiệu quả đồng thời nhường cảm giác đau cũng cùng nhau phóng to. Nàng nhỏ giọng rít gào lên. Một nén nhang thời gian trôi qua, Phương Dương mở hai mắt ra, trong mắt sinh mũi nhọn, thư phòng sinh điện. Nguyên thiên thần giác vừa mới vận chuyển, có thể xem khắp không trung hạt bụi nhỏ, bên trong thạch thủy đã đạt đến cảnh giới đại thành. Sau đó, nguyên thiên thần giác tu hành chính là luyện thành một đôi nguyên thiên thần nhãn quá trình, tu tới viên mãn, liền đại biểu nguyên thiên thần nhãn triệt để thành hình. Bằng vào ta hiện tại nguyên thiên thần giác, chỉ cần thêm chút tu hành một đoạn thời gian, là đủ tự xưng là nguyên thuật đại sư. Nếu là lại nô đem lực, liền có thể đuổi kịp những cái kia có tên nguyên thuật tông sư. Phương Dương tư chất thiên tài, tại nguyên thuật một đạo đồng dạng có thể phát huy tác dụng, ngày nay nhất lãng phí thời gian nguyên thiên thần giác đại thành, còn lại bí pháp đối với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Đêm khuya, Phương Dương phong tỏa ngăn cản mật thất khí cơ, tầng tầng lớp lớp đạo văn, đủ để bao phủ lại bất luận cái gì dị tượng sinh ra, không đến mức bị ngoại giới phát giác. Ma thai bị hắn lấy ra. Khối này tên là ma thai vật liệu đá, tròn trịa thành cầu, không giống tiên sinh địa dưỡng, ngược lại giống như là hậu thiên người làm. Chính là bởi vì đây, khối này ngày xưa cao tới mấy trăm ngàn giá trên trời kỳ thạch, tại nào đó một vị nguyên thuật tông sư khẳng định, không có khả năng mở ra kỳ chân về sau, giá bán một đường ngã xuống đến 120.000 cân nguyên tinh khiết. Cũng là nhờ có vị kia nguyên thuật tông sư, không phải vậy Phương Dương muốn có được khối này ma thai, tuyệt sẽ không chỉ phí một cái nhân nguyên quả xem như giá phải trả. Phương Dương vận chuyển nguyên tiên thần giác. Trong ngày thường lúc linh lúc không linh, thậm chí còn có thể bị lừa dối thần giác, ngày nay cho dù là điều tra khối này nguyên thuật tông sư, đều nhìn không thấu kỳ thạch. Cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra, trong đó ngủ say tiểu kỳ lân. Dù là, đây là bởi vì, Phương Dương đã sớm biết được cất giấu trong đó có kỳ lân bất tử dược hạt giống, cho nên bài trừ rất nhiều sai lầm tuyển hạng. Nhưng cũng có thể gặp màu vàng mật đá thần hiệu, hắn hiện tại nguyên tiên thần giác cường hãn. Nguyên nhân chính là như vậy, Phương Dương mới có tin tưởng trong thời gian ngắn, đuổi kịp những cái kia nguyên thuật cổ thế gia nguyên thuật tông sư. Phương Dương đối mặt ma thai, dù chỉ là lấy tay làm đao, cũng đủ để đem bên trong kỳ lân bất tử dược hạt giống cắt ra. Nhưng căn cứ đối bất tử dược tôn trọng, hắn móc ra Thái Hoàng kiếm, đánh ra Hoàng đạo long khí, xé rách ma thai xác đá lộ ra trong đó, như là tiên linh hàng thế kỳ lân, mặc dù còn không đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại tại tự đi phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Kỳ lân bất tử dược. Phương Dương lấy ra một nắm thần tuyến thủy, đem nó đổ vào tại kỳ lân bất tử dược hạt giống phía trên. Lấy mắt thường xem xét, hạt giống không có chút nào biến hóa. Có thể tại nguyên tiên thần giác phía dưới, lại có thể quan sát được kỳ lân bất tử dược hạt giống đang chậm rãi hấp thu thần tuyến bên trong sinh mệnh tinh khí, bắt đầu xúc tích lực lượng phá xác nảy mầm. Theo tốc độ này, coi như tiếp qua mấy chục năm, cũng đừng nghĩ nhìn thấy bất tử dược mọc ra chồi non một ngày kia. Phương Dương do dự, chung quy là không có đem tham thiên tạo hóa lộ hiện ra, dùng tại kỳ lân bất tử dược hạt giống bên trên. Bất tử dược sinh ra linh tính. Lấy hắn khả năng hiện giờ, nếu như đem kỳ lân bất tử dược bồi dưỡng lên, sợ là sẽ phải chuyện tốt làm hư sự tình. Nói ngắn gọn, chính là sợ tới tay bất tử dược sẽ bay đi. Chương 41, Nguyên thuật tông sư chương 41, Nguyên thuật tông sư thánh thành. Thác Bạt thế gia nguyên thuật thiên tài Thác Bạt Sương, công khai khiêu chiến giao quang dự quyết thánh tử Phương Dương, muốn lấy 100.000 cân nguyên tinh khiết làm tiền đặt cược, tiến hành một trận công bằng, công chính, công khai nguyên thuật đánh cược. Dùng cái này, chứng minh Thác Bạt gia nguyên thuật không kém ai. Thác Bạt thì thua, chỉ là đơn thuần chính hắn quá quý bắp, cùng Thác Bạt gia nguyên thuật không có gì liên quan. Đối với cái này, thánh thành người đều là coi là Phương Dương trẻ tuổi nóng tính, chắc chắn được mời tham chiến, không nghĩ tới hắn biết truyền ra một đoạn như vậy nói, một đám nghe gió chính là mưa ngu xuẩn, Thác Bạt gia là không có bản sự tìm tới lời đồn đại phía sau màn bàn tay đen. Vẫn là không dám đi tìm phía sau màn bàn tay đen xui xẻo, lại dám đến tìm ta gây phiền phức. Các ngươi là cảm thấy chúng ta giao quang dự quyết thánh tử dễ khi dễ thật sao? Trả lời ta. Không phục. Sư bá ta là Lý Đạo Thanh. Còn dám tìm ta phiền phức, lão tử đi đem ngươi nhà mộ tổ đảo, trong mộ cho cốt vậy. Thác Bạt Sương là cái gì a miêu a cậu, cũng xứng cùng ta đánh cuộc đấu. Để các ngươi lão tổ tông đến. Ta tâm tình là được, còn có thể dạy các ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Liền các ngươi một đám liền nguyên địa sư đều không phải rác rưởi bánh ngọt, cũng không cảm thấy ngại tự xưng nguyên thuật cổ thế gia, ném chết người rồi. Trong lúc nhất thời, thánh thành xôn xao. Cái này nói là mắng Thác Bạt thế gia, nhưng trên thực tế lại là đem tất cả nguyên thuật cổ thế gia, toàn bộ đều cho mắng toàn bộ. Rốt cuộc đầu năm nay, nhà ai cũng không có nguyên địa sư. Phương Dương bá đạo phát biểu, nhường không ít người sinh lòng ác cảm, cũng làm cho không ít tu sĩ sùng bái, giao quang thánh địa bên trong càng là xuất hiện một nhóm hy vọng đi theo ở bên cạnh hắn đệ tử. Cương giả, chính là muốn hung hăng nhục nhã kẻ yếu a. Thác Bạt thế gia gì đó đẳng cấp cũng xứng tìm chúng ta giao quang dự quyết thánh tử phiền phức. Đương nhiên, giao quang thánh địa bên trong cũng không phải thùng sắt một khối, bị Phương Dương cấp đi dự quyết thánh tử vị trí Lý Thụy, dẫn đầu đứng ra chỉ trích nói, nguyên thuật thế gia không thiếu đức cao vọng trọng tiền bối, Thác Bạt gia Thác Bạt Sương làm không đúng, nhưng cũng không thể một đòn chết chắc tất cả mọi người. Phương Dương thân là dự quyết thánh tử, không nghĩ là thánh địa làm ra công hiến, ngược lại khắp nơi là thánh địa trêu chọc địch nhân, thực sự là đức không xứng vị. Đối với cái này, Phương Dương không phải là người lòng dạ hẹp hòi, chỉ là chọn cái có rảnh thời gian từ vực môn trở lại thánh địa, đem Lý Thụy từ trong động phủ bắt tới đánh cho một trận, liền không còn tìm hắn gây phiền phức. Đương nhiên, cũng có một chút cùng nguyên thuật thế gia tương giao rất sâu đậm thái thượng trưởng lão, cùng với lần trước không có thu hoạch được nhân nguyên quả trưởng lão, âm thầm phát lực muốn phải vạch tội hắn dự quyết thánh tử vị trí. Đối với cái này, Phương Dương không thể làm gì. Nhưng có giao quang thánh chủ vị sư bá này tại, tự nhiên không có khả năng thờ ơ hắn, vứt bỏ dự quyết thánh tử vị trí. Ngươi nguyên thuật tạo nghệ như thế nào? Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh đội vàng đuổi tới thành phường, có chút nhức đầu, hướng Phương Dương dò hỏi. Hắn thân là giao quang thánh chủ, nắm giữ cực lớn quyền hành, nhưng ở đối mặt muốn hô bên trên một tiếng sư thúc lao già lúc, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Những thứ này nguyên thuật cổ thế gia, đại biểu lực lượng quá mức khổng lồ phức tạp, chỉ cần không phải thẳng tắp nhằm vào toàn bộ giao quang thánh địa, Lý Đạo Thanh thật đúng là không tốt khai thác thủ đoạn cường ngạnh, đến quét sạch thánh địa nội bộ phản đồ. Có thể xưng một đời tông sư. Phương Dương bình tĩnh trả lời. Thật hay giả? Lý Đạo Thanh vốn không nên hỏi ra loại lời này, nhưng hắn còn là nhịn không được hỏi lên. Phương Dương lúc này mới tu hành mấy năm, coi như khí vận cường thịnh đến thu hoạch được nguyên tiên sư truyền thừa, cũng không khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền so sánh những cái kia thành danh đã lâu nguyên thuật tông sư. Đối mặt sư bá chất vấn, Phương Dương đem đối phương đưa đến vườn đá tên chữ Thiên mở miệng cười nói, "Sư bá, cho ta mượn 100.000 cân nguyên tinh khiết." "Tốt." Lý Đạo Thanh gật đầu, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng lại cảm thấy loại này chờ mong không có lý do, càng giống là giả dối bập biển. Phương Dương vừa đi vừa ngừng, cuối cùng đứng tại một khối tên là Liệt Dương Thạch kỳ thạch phía trước, vận dụng nguyên thiên thần giác cẩn thận chu đáo một phen. "Sư bá, đánh của tôi. Nếu như đồ vật bên trong giá trị vượt qua 300.000 cân nguyên tinh khiết, ta cho ngươi mượn 100.000 cân nguyên tinh khiết, cũng đừng để ta còn." Phương Dương còn có tâm tình, nổ chính mình sư bá lông dê. "Được, ta đánh cược với ngươi." Lý Đạo Thanh gặp Phương Dương tự tin như vậy, mười phần thống khoái đáp ứng nói. Hắn thân là Giao Quang Thánh chủ, tự nhiên không thiếu cái này 100.000 cân nguyên. Nếu như Phương Dương thật có bực này nguyên thuật tạo nghệ, cái này 100.000 cân nguyên, hắn cho cam tâm tình nguyện. Phương Dương nghe vậy, trực tiếp mở làm. Liệt Dương Thạch bị gọn gàng cắt ra, một vòng mặt trời nhỏ thăng nhập không bên trong, chiếu rọi bốn phương. "Thần nguyên, to bằng đầu người thần nguyên." Lý Đạo Thanh sinh lòng mừng rỡ. "To bằng đầu người thần nguyên, giá trị 500.000 cân nguyên tinh khiết, mà lại là có tiền mà không mua được, tuyệt sẽ không có người ngốc đến lấy nó đổi lấy 500.000 cân nguyên tinh khiết." Nguyên tinh khiết, đối đỉnh cao nhất thánh chủ đến nói, chính là một đám không có tác dụng gì tảng đá. Nhưng thần nguyên, vậy liền không giống. "Khu khu, Phương Dương a, sư bá ngày bình thường không xử bạc với ngươi a." Lý Đạo Thanh vào giờ phút này, đã tin tưởng Phương Dương từng nói, đã là nguyên thuật tông sư. "Không tệ." Phương Dương do dự nửa ngày, cân nhắc nói, "Tháp Bạt Thế Gia lão tông sư, thông đồng trong thánh địa một chút trưởng lão, tản đối ngươi rất bất lợi tin tức. Nhưng bọn hắn rốt cuộc không có làm gì đó tính thực chất sự tình, mà lại liên quan đến nhân số quá nhiều, đã ngươi có phần này nguyên thuật tạo nghệ, vậy ngươi liền đi đánh bại Thác Bạt tông sư." Lý Đạo Thanh đem mục tiêu nâng cao, nếm thử kích phát Phương Dương tiềm năng. Kỳ thực chỉ cần Phương Dương biểu hiện ra, bình thường tông sư cấp độ nguyên thuật cũng đủ để cho Giao Quang Thánh địa bên trong lão già ngậm miệng. Thế lực khác nguyên thuật tông sư, hoặc là bản thân thế lực tương lai nguyên địa sư, nguyên thiên sư, chắc hẳn bọn hắn sẽ có càng thêm lý trí lựa chọn. "Này, sư bá ngươi nói sớm là việc này a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp ta thần nguyên đây." Phương Dương nhẹ nhàng thở ra. Hắn muốn là dự định cùng nguyên thuật tông sư đến một trận sảng khoái tràn trề nguyên thuật so đấu, nếm thử có thể hay không từ trong thu hoạch mệnh số. Lý Đạo Thanh từng nói, chính hợp hắn y sư điệt nào dám không tầm mệnh. Hắn ôm quyền đón lấy chuyện này. Ngày thứ hai, tại Lý Đạo Thanh chèn tay vào phía dưới, Phương Dương khiêu chiến Thác Bạt tông sư một chuyện, tại thánh thành bên trong, bị tuyên dương mọi người đều biết. Túy Tiên Huyết, một chỗ trong thiên cung. Giao Quang Thánh địa khi người quá đáng, chỉ là một cái trẻ em, cũng xứng khiêu chiến ta. Thác Bạt gia lão tông sư dựng râu trừng mắt, vỗ bàn nổi giận nói, "Thác Bạt lão huynh, cái này thế nhưng là vị kia Giao Quang Thánh chủ ý tứ, nói không chừng Phương Dương cái kia trẻ em, thật có thể tại nguyên thuật một đạo bên trên đánh bại ngươi đây." "Ha ha." Nam Cung Thế Gia tông sư nói xong trò cười, trêu đến tại chỗ mấy vị nguyên thuật thế gia tông sư, ào ào thoải mái cười to. Chỉ là một cái mười mấy tuổi trẻ em, nắm giữ nguyên thuật tông sư tạo nghệ, đúng là rất tốt cười sự tình. "Không có cách, chỉ có thể đi làm loạn một lần, thuận tiện mở ra một kiện bảo vật, lộ ra một chút giá trị của ta, không phải vậy Giao Quang Thánh địa lao ra hỏa, chỉ sợ không nguyện ý lại giúp ta một chút." Thác Bạt lão tông sư cười khổ một tiếng. Nguyên thuật thế gia nói đến em hay, nhưng kỳ thật đều là tại các đại thế lực trung gian, mọi việc đều thuận lợi biên giới nhân vật. Trừ phi, trở thành nguyên tiên sư. Chương 42, Vạn Sơ Thạch Phường chương 42, Vạn Sơ Thạch Phường Vạn Sơ Thạch Phường. Đi qua Phương Dương cùng Thác Bạt tông sư bàn bạc, nhất trí quyết định đem đánh cược chiến trường đặt ở tòa này từ Vạn Sơ Thánh địa xây dựng thạch phường bên trong. Đánh cược ngày đó, Vạn Sơ Thạch Phường người mặt tựa như nuốt chuột chết khó coi, đều là mặt mũi bất thiện nhìn chăm chú lên Thác Bạt gia lão tông sư. Theo bọn hắn nghĩ, lão gia hỏa này lần này tới, sợ không phải là cố ý lệnh bọn hắn thạch phường chưa bài, chuẩn bị đem hàng tốt quét sạch sành sanh. Đến mức Phương Dương, một cái nhóc con miệng còn hôi sữa thôi, không có bao nhiêu người sẽ cho rằng hắn có thể cùng Thác Bạt tông sư so sánh, sở dĩ ước chiến đối phương, đơn giản là bại bởi thế hệ trước nguyên thuật tông sư, so bại bởi Thác Bạt xương dễ nghe hơn một chút. Phương Dương làm sao còn không đến? Thế mà nhường một đám nguyên thuật tiền bối chờ hắn, khó tránh quá mức khinh thường. Ta nhìn đối phương là biết rõ nhất định thua không thể nghi ngờ, không dám tới. Ha ha ha. Một đám nguyên thuật cổ thế gia con cháu, tại trong phố đá lớn tiếng ồn ào, đối phương Dương cực điểm trào phúng ngữ điệu. Đổi lại thường ngày, bọn hắn cũng không dám như vậy nhằm vào Giao Quang Thánh địa một vị dự khuyết thánh tử. Nhưng đối phương đều đánh tới cửa, chỉ mặt gọi tên khiêu khích trưởng đối của bọn hắn, cái kia còn lưu gì đó thể diện. Dù sao Phương Dương cũng còn không phải là Giao Quang Thánh tử, chỉ là khu khu một cái dự khuyết thánh tử, xa xa đại biểu không được toàn bộ Giao Quang Thánh địa. Cho đến Phương Dương đã đến, loại này rêu cợt lời nói mới thấp một chút. Sớm tại Phương Dương bị Thác Bạt xương khiêu chiến, thả ra cùng ngôn bị toàn bộ thánh thành biết rõ về sau, nhân sinh của hắn lý lịch liền bị các đường tu sĩ treo cái không còn một mảnh. 15-16 tuổi tứ cực tu sĩ, Thái Dương Thánh Hoàng cách thế truyền nhân, coi như Phương Dương tương lai vô pháp trở thành Giao Quang Thánh tử, rất nhiều tu sĩ cũng tin tưởng hắn tương lai tất nhiên là giành chấn Đông Hoang đại nhân vật. Mặt đối mặt trào phúng, những thứ này nguyên thuật cổ thế gia đám con cháu còn không có loại dũng khí này, sợ bị đối phương ghi hận lên. Mới tiểu hữu ngược lại là bảo trì bình thản. Thác Bạt tông sư như là một đầu tiếu diện hổ, tự hạ thấp địa vị chủ động tới đến Phương Dương trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Một triệu cân nguyên tiền đánh bạc chuẩn bị kỹ càng." Phương Dương đầy không thèm để ý nói. Câu nói này làm cho thạch phường chỉ một thoáng sôi trào lên, vô số người vì đó đầu chấn động. 1 triệu cân nguyên tinh khiết, thế mà chơi như thế lớn. Lấy lão phu nguyên thuật tạo nghệ, 1 triệu cân nguyên tinh khiết vẫn là lấy ra được, bất quá ngươi nhưng có 1 triệu cân nguyên tinh khiết. Thác Bạt tông sư cười lạnh một tiếng. Hắn không người nào có thể phản bác. Một tên nguyên thuật tông sư, hoàn toàn chính xác có thể có được thường nhân khó có thể tưởng tượng thân gia, 1 triệu cân nguyên tinh khiết không có khả năng không bỏ ra nổi. Sư bá ta là giao quang thánh chủ Lý Đạo Thành. Phương Dương nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, làm cho vô số người đỏ mắt, phẫn hận không thôi. Gia hỏa này, có cái thánh chủ làm sư bá rất đáng gờm sao? Có bản lĩnh chính ngươi lấy ra 1 triệu cân nguyên tinh khiết. A Thác Bạt tông sư giống như cười mà không phải cười. Hắn thực sự không rõ, Lý Đạo Thanh tại sao lại lấy ra 1 triệu cân nguyên tinh khiết, cung cấp cái này nhóc con miệng còn hôi sữa hồn áo. Vườn đá tên chữ Thiên, tiên hạc bay lên, huyền quy hiến thuận lợi. Một mảnh tiên gia phúc địa cảnh sắc. Theo một đám người chen chúc lấy tiến vào, nơi này bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ, giống như phàm tục trong hồng trần ồn ào hội nghị. Thác Bạt tông sư thế nhưng là thật lâu không có ra tay, lúc này đây là có thể để chúng ta mở rộng tầm mắt, nói không chừng có thể nhìn thấy chân quý vô cùng thần nguyên. Thác Bạt tông sư từng tại đạo nhất thạch phường bên trong, mở ra qua một tôn tản tạ vương giả thần binh, không biết hôm nay ta có thể hay không may mắn chiêm ngưỡng chạm đạo vương giả binh khí. Thác Bạt tông sư nguyên thuật tạo nghệ không thể ước đoán, nhưng hôm nay đối mặt Phương Dương, chỉ sợ sẽ không thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, không thể nhường chúng ta mở rộng tầm mắt. Một đám người liễu díu, vây quanh Thác Bạt tông sư lấy lòng, không người đi theo Phương Dương bên mình. Mực Dương Trúc. Phương Dương một thân một mình, đi tới chỗ này ít có người hỏi thăm chỗ, nhìn về phía một khối tên là Âm Dương Thạch giá trên trời kỳ thạch. Âm Dương Thạch hình như cối xoay chuyển, đường kính có tới một người độ cao, mặt ngoài có một bộ Âm Dương đạo cá đồ án, nhưng cũng có nguyên thuật đại sư khẳng định, cái này khối đá liệu chỉ là người đến sau giả tạo, không thể nào là tiên tiên cộng sinh. Cho nên, cái này khối đá liệu giá cả, tại Vạn Sơ Thạch phường vườn đá tên chữ Thiên bên trong, chỉ có thể coi là trung hạ du, khó mà cùng chân chính đỉnh cấp vật liệu đá so với. Đây là 100.000 cân nguyên tinh khiết, Âm Dương Thạch ta muốn. Phương Dương lấy ra 100.000 cân nguyên tinh khiết, đem nó giao cho Thạch Phượng quản sự, để tránh chờ một lúc bị Thác Bạt tông sư nhìn ra khối đá này về liền rượu, muốn phải cướp đoạt khối này kỳ thạch. Đến mức 100.000 cân nguyên tinh khiết làm sao tới? Sư bá ta là Lý Đạo Thanh. Sau đó, Phương Dương đi hướng kế tiếp linh quang thịnh nhất khu vực, tìm kiếm lên khối thứ hai vật liệu đá. Nguyên Thiên thần giác tại mọi thời khắc đều bị thôi động, vừa đá tiên chữ thiên tại hắn thần giác trước mặt, gần như không có cái gì bí mật có thể nói. Mà lại, Phương Dương đem nguyên thuật bảo lục bên trong có quan hệ đổ thạch tất cả bí pháp, tất cả đều tu hành đến rồi cực kỳ cao thâm cảnh giới, phối hợp Nguyên Thiên thần giác, đủ để thắng qua Thác Bạt ra cái kia tuổi đã cao, vẫn là nguyên thuật tông sư lão gia hỏa. Huyết Hoàng Thạch, ta muốn. Long Ngâm Thạch, ta muốn. Phương Dương lại tốn hao 110.000 cân nguyên, 120.000 cân nguyên, đem còn lại hai khối vật liệu đá cho chúng, trở lại vườn đá tiên chữ thiên chỗ lối bảo. Thác Bạt tông sư sau một lát, đồng dạng cầm chọn lựa ra ba khối vật liệu đá, đến nơi này công bố đánh cược thắng bại. Âm Dương Thạch, Huyết Hoàng Thạch, Long Ngâm Thạch, cộng lại có tới 300.000 cân nguyên. Có cái thánh chủ sư bá, liền có thể như vậy ngang tàng. Có người âm thầm liễu lươi nói. Linh Lung Tâm 160.000 cân nguyên, Huyền Quy Cong Bia 220.000 cân nguyên, Lòng Dạ Hiểm Độc 120.000 cân nguyên, Trung 500.000 cân nguyên tinh khiết, ngươi xác định tuyển cái này ba khối vật liệu đá. Phương Dương lấy Nguyên Tiên thần giác, lần nữa dò xét một phen cái này ba khối, bị hắn kiểm tra xong bức bỏ vật liệu đá về sau, biểu tình vi diệu hướng Thác Bạt tông sư hỏi. Ngươi nếu là sợ, liền trước mặt mọi người cho lão phu chịu nhận lỗi, ta không phải là không thể bức bỏ trận này đánh được, cho ngươi một cái thay đổi triệt để cơ hội. Thác Bạt tông sư gặp Phương Dương hỏi như vậy lời nói, nghĩ lầm hắn là sợ hãi, thế là giả mù sa mưa nói, lại thêm vào một cái tiền đặt cược, bên thắng có thể thu hoạch được kẻ bại vật liệu đá bên trong kỳ chân, có dám hay không? Phương Dương cười khẩy, ngươi đừng hối hận liền tốt. Thác Bạt tông sư mắt già nhíu lại, đồng ý cái này thêm vào điều kiện. Tặng không đồ vật vì cái gì không muốn? Phương Dương nghe vậy giơ tay chém xuống, lấy một loại tốc độ cực nhanh, đem Long Ngâm Thạch cắt ra. Không có dị tượng hiển hóa, không có ánh sáng dâng lên, đã có người phát ra xào xạc tiếng cười khẽ. Phản phất tại chế rêu Phương Dương không biết lượng sức, liền loại trình độ này cũng dám khiêu chiến thành danh đã lâu nguyên thuật tông sư. Một thước rơi chết long thu. Phương Dương từ bột đá trong đống, lấy ra một đầu hình rồng màu vàng con lương, giơ lên hướng còn chưa bắt đầu cắt đá, chuẩn bị nhìn hắn trò cười Thác Bạt tông sư biểu hiện ra nói, trị giá bao nhiêu nguyên tinh khiết. Thác Bạt tông sư sắc mặt khó coi, trong ánh mắt bị màu vàng long thu bổ sung, giống như không nghe thấy Phương Dương hỏi hắn lời nói, thật lâu không nói. Chương 43, Hoàng huyết xích kim chương 43, Hoàng huyết xích kim ta ra 300.000 cân nguyên. Lão phu 350.000 cân nguyên. 500.000 cân nguyên. Đối mặt một thước rơi lớn lên chết long thu, bởi vì Thác Bạt tông sư tên tuổi, lại tới đây rất nhiều đại nhân vật, điên cuồng tranh đoạt lấy báo giá. Đại hạ hoàng triều lão hoàng thúc, càng làm một hơi kêu lên 500.000 cân nguyên giá cao, nhường bốn phía đám người lặng ngắt như tờ. Long thu, đây là một loại hầu như không còn tại thế chân thú. Lớn như vậy đông hoang bên trong, chỉ có siêu thoát thế ngoại giao chỉ trong thánh địa, ngôi dưỡng có ba đầu dài một thước long thu, mỗi một đầu đều tương đương với 80.000 năm dược linh dược vương, có thể làm người duyên thọ chí ít 400 năm. Mà lại bởi vì long thu so dược vương thưa thớt, ngang nhau thần vật khó mà vì một cái người kéo dài càng nhiều tuổi thọ nguyên nhân, long thu giá trị chỉ biết cao hơn dược vương. Phương Dương cắt ra long thu thân dài một thước rưỡi, mặc dù chết đi nhiều năm, máu thịt tinh hoa tiêu tán không ít, sớm đã mất đi sống sót lúc khổng lồ sinh cơ, nhưng giá trị lại cũng không so giao chỉ long thu kém bao nhiêu. 500.000 cân nguyên tinh khiết quá ít. Phương Dương đối mặt đại hạ lão hoàng thúc báo giá, khẽ lắc đầu, tiếp tục bắt đầu cắt xuống một khối kỳ thạch. Vào giờ phút này, không có người nào xem thường hắn, đều là tập trung tinh thần cẩn thận xem xét, sẽ không lại náo ra vừa rồi không người nhìn thấy bột đá bên trong long thu, nghĩ là vật liệu đá vì chống không trò cười. Thác Bạt tông sư tỉnh táo lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sớm đã không giống trước đây như vậy trẻ con xem Phương Dương, ngược lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Trận này đánh cược, nếu như hắn thua, sợ là sẽ phải trở thành Phương Dương đá đặt chân, lại không còn có người tôn kính hắn cái này thua với hậu bối nguyên thuật tông sư. Ta sẽ không thua. Thác Bạt tông sư khua chiêng gõ trống, bắt đầu cắt chém hắn chọn chúng vật liệu đá, không nhìn nữa Phương Dương náo nhiệt, thế muốn thắng xuống trận này đánh cược. Mười cái hô hấp sau, hai đạo dị tượng đồng thời hiển hóa tại không trung, một cái vì huyết hoàng hàn thế, một cái vì huyền quy hiến thuận lợi. Phương Dương trong tay, một khối lớn chừng hột đảo vàng dòng tia sáng bạc trượng, tựa như dựng dục một cái từ tiên vực giáng sinh phượng hoàng, không giống phạm trần độ vận. Thác Bạt tông sư trong tay, một mảnh tàn tạ đá trang lặng lặng nằm, ở trên bầu trời huyền quy hiến thuận lợi dị tượng tiêu tán về sau, lại không nửa phần huyền dị. Hoàng huyết xích kim, trong đá tàng kinh, trong đám người chuyển đến điên cuồng tiếng gào. Bọn hắn đôi mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dương trong tay lớn chừng hột đảo hoàng huyết xích kim, cùng với Thác Bạt tông sư trong tay tàn tạ đá trang. Hắn không được lấy thân thay thế. Hoàng huyết xích kim từ không cần nói thêm. Loại này đại đế chuyên môn thần vật, là có thể rèn đúc cực đạo đế binh vô thượng thần liệu. Hỏi thế gian, ai không muốn tái hiện giao quang thánh địa, lấy tầng tầng lớp lớp thánh nhân, cấp dưỡng ra một tôn cực đạo đế binh công tích vĩ đại. Dù là cái này viên hoàng huyết xích kim, vẹn vẹn có lớn chừng một đảo, khoảng cách luyện thành cực đạo đế binh chênh lệch rất xa, nhưng có thể luyện ra vô địch vương giả thần binh, cũng là một kiện chuyện tốt. Thánh thành bên trong đã từng bán đi một khối to bằng móng tay long văn hắc kim, thành giao giá tiền là 80.000 cân nguyên tinh khiết. Cái này viên lớn chừng hột đào hoàng huyết xích kim, chí ít có thể bán ra hơn triệu cân nguyên tinh khiết. Có hiểu công việc thế hệ trước tu sĩ, vì thế hệ tuổi trẻ không hiểu tiền kim giá trị tu sĩ, phổ cập khoa học Phương Dương trong tay hoàng huyết xích kim, giá trị bao nhiêu? Thác Bạt tông sư nắm chặt trong tay đá trang, như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, không kịp chờ đợi dùng thần thức quét qua đá trang. Sắc mặt hắn tối sầm lại, tiếp tục cắt đá. Có người nhìn thấy Thác Bạt tông sư sắc mặt biến hóa, rõ ràng trương này đá trang sợ là kém xa Phương Dương mở ra hoàng huyết xích kim giá trị cao. Nhưng từ đối với nguyên thuật tông sư tôn kính, cũng không đem chuyện này đem ra công khai, mà là tiếp tục quan sát Thác Bạt tông sư đến tiếp sau cắt đá kết quả. Phương Dương liếc qua Thác Bạt tông sư, lập tức cũng bắt đầu cắt chém cuối cùng một khối vật liệu đá âm dương thạch. Âm dương thạch hình như thái cực đồ án, tại hắn nguyên thiên thần giáp phía dưới, có thể cảm giác được dương nhãn cùng âm nhãn hai cái vị trí, riêng phần mình có dấu một kiện kỳ chân. Đầu tiên, hắn cắt ra dương nhãn, một luồng hạo nhiên dương khí dâng trào từ phía trên mà lên, vô tận năng lượng ánh sáng bắn ra nổ tung. Một viên có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ vật thể hình cầu, tại đoạt mục đích tia sáng bên trong, vẫn như cũ có thể thấy được nó hình dáng. Huyền Dương Nguyên, có người lên tiếng kinh hô. Huyền Dương Nguyên chính là một loại hiếm có dị chủng nguyên, trước mắt khối này to bằng chậu rửa mặt nhỏ Huyền Dương Nguyên, giá trị chí ít tại 300.000 cân nguyên tinh khiết trở lên. Nói cách khác, vẹn vẹn cái này một khối dị chủng nguyên, liền đủ để triệt tiêu Phương Dương mua vật liệu đá chi phí, còn lại đều là lợi nhuận. Phương Dương có Huyền Dương Nguyên xem như tham chiếu, lại sử dụng Nguyên Thiên Thần Giác nhìn về phía âm dương thạch tâm nhãn, đã có thể bài trừ đủ loại giả dối huyễn tượng, nhận ra trong đó đồng dạng là một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ dị chủng nguyên. Âm nhãn vỡ vụn, đầy trời ánh trăng rơi xuống. Một viên đồng dạng có to bằng đầu người Huyền Âm Nguyên xuất hiện tại đây vườn đá tên chữ thiên, mọi người vây xem mở rộng tầm mắt, kinh hô không ngừng. Thạch Phương người đau lòng nhức óc, đem nguyên bản đối Thác Bạt tông sư hận ý chuyển thành đối Phương Dương cái này phía trước cũng không coi trọng người hận ý Thác Bạt tông sư đã là trong lòng bọn họ, ảnh hưởng vườn đá tên chữ thiên buôn bán đại địch số 1. Không nghĩ tới Phương Dương lại dũng manh đến đây. Ba khối vật liệu đá mở ra bốn loại kỳ chân hiếm thế. Phương Dương thu hồi hai khối dị chủng nguyên, xoay người nhìn về phía Thác Bạt tông sư cho ở những người còn lại đi theo ánh mắt của hắn, cũng ào ào nhìn về phía Thác Bạt tông sư, lộ ra kinh sợ. Chỉ gặp Thác Bạt tông sư, khối thứ hai vật liệu đá bên trong không thu hoạch được gì, lưu lại đầy đất bột đá. Khối thứ ba vật liệu đá cắt ra hơn phân nửa, thần quang ngút trời, có thần nguyên xuất hiện, cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thần nguyên mặc dù so tất cả dị chủng nguyên đều chân quý hơn, nhưng Phương Dương dị chủng nguyên, thể tích lại là thần nguyên mấy chục hơn trăm lần, giá trị thực tế muốn vượt xa khỏi Thác Bạt tông sư khối kia thần nguyên. Thác Bạt tông sư mồ hôi lạnh chảy ròng, bờ môi run rẩy, muốn phải nói cái gì, lại gì đó cũng nói không nên lời. Thác Bạt tông sư, cái kia mảnh đá trang bên trong, viết có đại đế kinh văn, vẫn là thánh nhân kinh văn, hoặc là vương giả kinh văn. Ngươi không nói lời nào, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Dương lời nói hóa thành mũi tên đâm xuyên Thác Bạt tông sư trái tim, để hắn nét mặt giàn mua đỏ bừng, ống tay áo che mặt, làm bộ như muốn rời đi nơi đây. Một triệu cân nguyên lúc nào cho ta? Phương Dương không có bỏ qua Thác Bạt tông sư, lần nữa bổ đao nói. Ngày mai. Thác Bạt tông sư phẫn nộ mà thê lương âm thanh vang lên, đem đá trang cùng thần nguyên hung hăng quẳng xuống đất, thừa nhận lần này đánh cược thất bại. Đám người xôn xao. Dù là biết rõ Thác Bạt tông sư hy vọng thắng lợi không lớn, nhưng chính hai nghe được đối phương nhận thua, vẫn là để người có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngày xưa nguyên thuật tông sư bị thua, thân sinh nguyên thuật tiền tiêu thắng lợi. Đây là thánh thành vĩnh viễn không cách nào quên một ngày. Đây là vạn sơ thạch phường ảm đạm một ngày. Đây là nguyên thuật giới cũ mới giao thế một ngày. Đánh bại nguyên thuật tông sư, mệnh số 2000 giá trị hai cái hoa vân phi, không tệ, không tệ. Phương Dương không có để ý Thác Bạt tông sư nhận thua về sau, đám người cái kia ánh mắt phức tạp, mà là chuyên tâm nhìn về phía mới được đến 2000 điểm mệnh số. Sau đó, hắn hút tới trên đất đá trang cùng thần nguyên, dùng thần lực phủi nhẹ mặt trên nhễ bụi đất, đem nó thu vào trong tay áo. Chương 44, Vương Tranh chương 44, Vương Tranh thánh thành bên trong. Phương Dương chiến thắng Thác Bạt tông sư một chuyện, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền đã làm mọi người đều biết sự tình. 15-16 tuổi tứ cực tu sĩ, mặc dù coi là 10 phần chói sáng, nhưng từ xưa đến nay không thiếu giờ, lớn chưa hẳn tốt nhân vật. Đông Hoang đã từng xuất hiện, 7-8 tuổi chính là tứ cực cảnh giới tu sĩ, nhưng đến sau lại phai mờ trong đám người thường, liền tên họ cũng không từng lưu lại, chỉ là trở thành tu sĩ khuyên bảo vãn bối trò cười. Nhưng 15-16 tuổi nguyên thuật tông sư, cái này rất không giống. Nguyên thuật cũng không giống như tu luyện như vậy, cần tích lũy nội tình, nền vững chắc căn cơ. Chỉ cần có thiên phú, một đường hát vang tiến mạnh mới là trạng thái bình thường. Không ít người cho là, lấy Phương Dương ngày nay biểu hiện ra nguyên thuật tạo nghệ, ngày sau thành tiểu nguyên tiên sư không dám nghĩ. Rốt cuộc từ xưa đến nay Đông Hoang trong lịch sử, cũng bèn bèn chỉ có 5 vị nguyên tiên sư, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái cùng cả, mới có thể may mắn thành tiểu nguyên thuật trí cường giả. Nhưng nguyên địa sư, vẫn là có nhiều khả năng. Vì thế, không ít người vì thế đến nhà bái phỏng, muốn phải kết giao Phương Dương vị này trưởng thành nguyên thuật tông sư, làm cho giao quang thạch phường trước cửa ngựa xe như nước, trong lúc nhất thời trở thành thánh thành nhất nguyên náo nơi. Chỉ là, khiến người thất vọng là, Phương Dương sớm đã rời đi giao quang thạch phường, quay trở lại giao quang thánh điện, không người nào có thể nhìn thấy vị này đánh bại nguyên thuật tông sư mới lên cấp nguyên thuật thiên tiêu. Thánh tử tốt, người tốt, thánh tử tốt, mọi người tốt. Phương Dương cùng nhau đi tới, vô số người hướng hắn chào hỏi, y hệt trở thành giao quang thánh địa nổi danh nhân vật, không ai không biết không người không hay. Đoạn thời gian trước, hắn nhằm vào Thác Bạt thế gia phát biểu, làm cho rất nhiều giao quang đệ tử vì đó phân chấn, nhưng cũng nhường một số người rất có phê bình kín đáo, cho là hắn quá mức cao điệu, trẻ tuổi nóng tính. Nhưng ở hắn đánh bại Thác Bạt tông sư, chứng minh chính mình tại nguyên thuật bên trên tạo nghệ, đủ để so sánh cũng siêu việt nguyên thuật tông sư về sau, dèm pha lời đồn đại liền gần như mai danh nhận tích. Đi tới Lý Đạo Minh chỗ độc phủ, Phương Dương đem một thước rơi lớn lên long thu, xách trong tay, gõ động cánh cửa, sau đó nên ngang đi vào. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, đi tới Lý Đạo Minh trước mặt, nói: "Sư phụ, cho một thước rơi lớn lên long thu." Dù là sớm đã chết đi không biết bao nhiêu và năm, nhưng bên ngoài thân vẫn như cũ chạy xuôi như là vàng chạy hơi mũi nhọn. Lý Đạo Minh khỏe mắt mọi như, nhớ lại tiểu đồ đệ trước đây câu kia sư phụ, nguyên, không tên có loại trải qua 5 tháng tang thương tâm tính. Long thu, cái này giá trị ít nhất hơn 1 triệu cân nguyên, ngươi xác định cho sư phụ. Hắn hít sâu khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng cười nói. Không cho sư phụ còn có thể cho ai? Đồ đệ hiếu kính sư phụ, chính là lý lẽ chính đáng. Phương Dương không hề lo lắng cười nói. Một đầu long thu mà thôi. Sư phụ Lý Đạo Minh đối với hắn ân trọng như núi, chỉ là tôn kia huyết toàn đại đỉnh, giá trị liền chưa hẳn so long thu muốn thấp. Nói đến nước này, Lý Đạo Minh còn có cái gì dễ nói, đem Phương Dương hiếu kính long thu nhận lấy, liền mở miệng để hắn rời đi, nguyên thuật là có thể tu hành. Nhưng cảnh giới mới là tu sĩ căn bản, ngươi lần này đổ thạch thu hoạch được không ít tài nguyên, tốt nhất trước bế quan tu hành một đoạn thời gian. Đi thôi. Giao quang thánh địa chỗ sâu. Lý Đạo Thanh cùng Lý Đạo Minh hai cái sư huynh đệ, chậm rãi đi tại một tòa trên cầu đá, một cái sắc mặt phức tạp, một cái bình tĩnh như thường. Sư đệ, làm như thế Sư Minh không cần nhiều lời. Lý Đạo Minh đánh gây Lý Đạo Thanh lời nói, mang trên mặt thoải mái, đối với mình sau đó phải làm sự tình không có nửa phần hối hận. Tiểu Dương hiếu kính long thu, mặc dù là cho ta người sư phụ này, nhưng ta một cái lớn tuổi nửa bước đại năng, cho hắn viện trợ còn xa không bằng ngươi người sư bá này. Tiểu Dương là đứa trẻ tốt, có đôi khi ta đều biết nghĩ, chính mình đến tuột cùng đi rồi gì đó vận khí cứ chó, mới có thể nhận lấy như thế một cái khí vận nghịch tiên, nộ tính yêu nghiệt đệ tử. Đây là trên trời cho chúng ta thánh chủ nhất mạch lễ vật, ta cảm thấy trọng trấn thánh chủ nhất mạch vinh quang trách nhiệm, về sau tất nhiên phải rơi vào trên vai của hắn. Ngoan nhân nhất mạch dã tâm mừng mừng, dù là Tiểu Dương chỉ là một giới phàm thể, đối bọn hắn ma công tu hành không có ích, cũng chưa hẳn không biết hạ độc thủ, bóp tắt chúng ta hy vọng. Long thu có thể vì tu sĩ duyên thọ 300 năm, ta một cái nửa bước đại năng, coi như lại sống thêm mấy trăm năm, tối đa cũng chính là một cái tiên hai đại năng. Vương Tranh đại sư minh chính là hóa thạch sống một cấp nhân vật, nếu là ăn vào đầu này, long thu kéo dài 300 năm thọ nguyên, đó mới là chúng ta thánh chủ nhất mạch sự kiện vui mừng lớn. Lý Đạo Minh vì Lý Đạo Thanh phân tích lợi và hại, đều là đứng tại thánh chủ nhất mạch góc độ, mà không phải cá nhân được mất. Lý Đạo Thanh giữ im lặng. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Sư đệ Lý Đạo Minh cùng hắn sư xuất đồng môn, tình như huynh đệ, đại sư Minh Vương Tranh đã từng cùng hắn cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn. Lý Đạo Minh còn có mấy trăm năm thọ nguyên, Vương Tranh lại chỉ còn lại có nhiều nhất hai chữ số thọ nguyên. Phương Dương, hy vọng ngươi vận khí cho dù tốt một chút, cũng đừng trách sư phụ của ngươi đem long thu cho người khác. Đây đều là vì tốt cho ngươi. Lý Đạo Thanh trong lòng khổ sở. Hắn thân là giao quang thánh chủ, người ở bên ngoài xem ra là thần thông to lớn, pháp lực vô biên đại nhân vật, nhưng cũng thật nhiều lực bất tòng tâm sự tình. Đi xuống cầu đá, hai người tới một chỗ hồ nước phía trước, nhìn qua giữa hồ một chỗ đơn giản nhà đá, đều là dừng bước. Trước mắt hồ nhỏ nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại bố trí có một tòa vô cùng kinh khủng pháp trận, đủ để phòng ngự mấy vị tiên hai đại năng công phạt. Một lát sau, giữa hồ lay động lên một đạo gợn sóng. Lý Đạo Thanh hai người lúc này mới đứng dậy đi hướng giữa hồ nhà đá, nhìn thấy bế quan rất lâu, muốn phải khám phá trạm đạo đại quan Vương Tranh. U ám nhỏ hẹp nhà đá cũng không phù hợp một vị giao quang thánh địa đại nhân vật thân phận, lại hết sức phù hợp một vị khổ tu sĩ thân phận. Vương Tranh gặp Lý Đạo Thanh cùng Lý Đạo Minh dắt tay mà đến, trên mặt lộ ra thế sự xoay vần mỉm cười, nói: "Hai vị sư đệ có gì muốn làm? Xin sư minh rời núi." Lý Đạo Minh lấy ra đầu kia long thu, không lưu luyến chút nào đặt ở Vương Tranh trước người. "Đây là long thu, các ngươi từ nơi nào lấy được?" Vương Tranh ánh mắt từ long thu bên trên khẽ quét mà qua, cũng không lộ ra vẻ hứng phấn, ngược lại là nhìn chằm chằm Lý Đạo Minh hỏi ra vấn đề này. Long Thu là đồ tốt, nhưng không nhất định phải dùng tại hắn lao ra hỏa này trên thân. Đối mặt Vương Tranh hỏi thăm, Lý Đạo Minh không nói tiếng nào. Lý Đạo Thanh than nhẹ một tiếng, lập tức làm Vương Long Công nói lên Long Thu lai lịch. Phương Dương, Vương Tranh giàn mua vẫn đủ đôi mắt, dâng lên một đạo sáng rực ánh sáng. Nộ tính lớn, khí vận lớn, có lẽ hắn thật có thể trọng trấn giao quang thánh địa. Chỉ là, Đạo Minh, có lỗi với ngươi. Hắn mang theo ấy này nói, tiếp nhận vốn nên thuộc về Lý Đạo Minh vị sư đệ này duyên thọ đồ vật, với hắn mà nói cũng không phải là một kiện có giá trị cao hứng sự tình. Mạng, sống bao lâu mới tính dài đâu? Nếu không phải Phương Dương có nguyên tiên sư chi tư, nếu không phải thánh chủ nhất mạch suy thoái, Vương Tranh tình nguyện tọa hóa tại đây gian nhà đá, cũng không nguyện cướp đi Lý Đạo Minh bảo vật. Sư Minh lại thoải mái tinh thần. Ta vậy tiểu đệ tử nguyên thuật cao siêu, khí vận cường thịnh, ngày sau nói không chừng còn có thể tìm tới bất tử thần dược, đến lúc đó có thể thành không tới phía ngươi. Lý Đạo Minh chế nhạo nói, dùng cái này đến nhường Vương Tranh, không muốn ôm lấy quá lớn gánh nặng trong lòng, an tâm luyện hóa hết Long Thu. Chương 45, Chí Tôn Cốt chương 45, Chí Tôn Cốt rút 10 lần. Chín trắng một xanh lá. Xui xẻo, rửa tay, lại đến. Rút 10 lần. Chín trắng. Một đỏ. Phương Dương nín thở ngưng thần, để mắt tới cái kia một tấm thẻ màu đỏ bài, Chí Tôn Cốt, đỏ, miêu tả, tiên cổ thời đại một vị nào đó thiếu niên Chí Tôn, bị địch nhân đánh giết sau rơi xuống Chí Tôn Cốt, ẩn chứa có âm dương kiếp quang bảo thuật, âm dương kiếp quang bảo thuật, Chí Tôn Cốt. Phương Dương nhìn qua tấm thẻ này bài trầm tư, đem cái kia mở tùng hạc vạn thọ quyền, xanh lá, ném sau bóp. Tiên cổ thời đại, đây là so hoang tiên đế thạch hạo nổi lên niên đại, còn muốn càng thêm cổ xưa kỷ nguyên, vô số thiên yêu nhân kiệt tranh phong, một vị Chí Tôn Cốt bị người đánh giết chẳng có gì lạ. Chí Tôn Cốt loại thể chất này hạn cuối rất cao, nếu là có thể không ngừng thể biến, trên đó hạn cũng là rất cao, nhưng cái này viên Chí Tôn Cốt tại chủ nhân chết đi về sau, đã sớm đã mất đi tiến giai tiềm lực. Bất quá ngay cả như vậy, trong đó ghi lại âm dương kiếp quang bảo thuật, dù là không có hoàn toàn thể biến, vẫn như cũng là một môn mười phần kinh khủng bí pháp. Phương Dương đem Chí Tôn Cốt hiện ra, một cái đấm máu xương cốt xuất hiện tại trên tay hắn, xuyên thấu qua nguyên thiên thần giác, có thể quan sát được nội bộ rậm rạp huyền diệu tầng tầng lớp lớp phù văn. Đồ tốt, chờ ta đột phá tứ cực đệ nhị trọng thiên, lại đến lĩnh hội ngươi. Phương Dương đứng người lên, hắn trở lại giao quang thánh địa, một mặt là đem Long Thu giao cho sư phụ, một phương diện khác chính là cảnh giới tích lũy đầy đủ, đột phá cảnh giới kế tiếp đã nước chảy thành sông sự tình. Phương Dương ngày nay dù là không có thể chất đặc thù, nhưng dựa vào đại thành bá huyết luyện thành cường hành thể phách, tiêu hóa linh hồn kim châu lấy được tiên đại cấp độ thần hồn. Tại đột phá tiểu cảnh giới lúc, sợ là đồng dạng biết dẫn tới thiên kiếp gia thân. Quả nhiên, đợi đến Phương Dương toàn lực đột phá, chuẩn bị tiến vào cảnh giới kế tiếp, chỉ kém tới cửa một chân lúc, thiên kiếp giáng lâm. Lượt thiên kiếp thứ nhất, chín đạo màu tím lôi đình nhanh chóng đánh xuống. Lượt thiên kiếp thứ hai, chín đạo đỏ thấm sấm sét tràn ngập lực lượng hủy diệt. Lượt thiên kiếp thứ ba, chín đạo thuần bạch dương tiếng sấm thế hùng vĩ, chấn động phạm vi 300 dặm. Phương Dương lấy thuần túy nhục thân mạnh kháng, thế mà tại không có vận dụng thủ đoạn khác hộ thể tình huống dưới, ngăn cản được cái này ba lượt thiên kiếp. Cánh tay phải tác động uy tích của đạo, như là một cái cây cột chống trời, có vô cùng đại lực, khẽ run lên đều có thể làm cho hư không nổi lên bọn sóng. Hai tay của hắn xen lẫn, nhân thể tứ cực thứ hai, hội tụ ra một vòng mặt trời pháp tướng, giống như có thể chiếu khắp quá khứ, hiện tại, tương lai, vũ trụ thập phương. Hôn nguyên thánh quang ngưng tụ thành đỉnh, long văn hắc kim đỉnh hình dáng càng thêm tinh xảo, có đạo đạo hình rồng hoa văn quấn quanh. Phương Dương buông lỏng, rất nhiều thần dị lui tán. Trên người hắn khí cơ tự nhiên thu liễm, như là một cái chưa đặt chân tu hành người bình thường, chính là nguyên thuật bảo lục bên trong che lấp khí cơ bí pháp. Chúc mừng Phương sư huynh lại phá nhất trọng thiên, đoạt được thánh tử vị trí, ở trong tầm tay. Mới thánh tử thần uy như biển, thật là rồng phượng trong loài người vậy. Bị thiên kiếp vai kinh động, mấy trăm đạo ánh sáng đỏ bay vào ngọn núi này, đều là đối Phương Dương cực điểm ca ngợi tử. Phương Dương phiền phức vô cùng, lãnh đạm về mấy câu, liền trở về động phủ bế quan. Tới chỗ này hơn trăm người, chẳng những không có bởi vì Phương Dương đạm mạc đối đãi sinh khí, ngược lại nhỏ giọng tán thưởng lên hắn cầu đạo tâm kiên nghị, khó trách sẽ có thành tựu như thế. Một chỗ vàng son lộng lẫy trong cung điện. Thánh tử, Phương Dương tên kia ngang ngược càn rỡ, lần trước đem ta đánh cho một trận, cái này đánh chính là mặt của ta sao? Rõ ràng là đang đánh ngài mặt ta. Lúc này đây hắn đột phá tứ cực đệ nhị trọng thiên, thế mà so với một lần trước độ tứ cực kiếp, còn nhiều hơn ra nhất lượt thiên kiếp, có thể thấy được khoảng thời gian này tiến bộ của hắn có bao nhanh. Thái Dương Đế Quyền, nguyên thuật truyền thừa, hoàng huyết xích kim, nếu như lại để cho hắn trưởng thành đi xuống, chỉ sợ thực biết uy hiếp được ngài thánh tử vị trí a. Lý Thụy tình cảm giật giảo, giống như một cái trung thành tuyệt đối dưới tay, vì giao quang thánh tử lo lắng hò hét nói. A. Giao quang thánh tử toàn thân bờn quanh 108 đạo thần hoàn, như là tiên vương giáng trần, khinh miệt hừ một tiếng, tựa như cũng không thèm để ý chỉ là một cái Phương Dương. Chỉ có Lý Thụy rõ ràng, có thể để cho ngày bình thường giả ra ôn tồn lễ độ bộ dáng giao quang thánh tử, lộ ra dạng này thần thái. Đã chứng minh, Phương Dương quả thật làm cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Thế là, hắn tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, nghe nói trong thánh địa đệ tử, có người đụng phải Phương Dương chào hỏi lúc, đều kêu là mới thánh tử thật sự là không hiểu quy củ. Y miệng. Giao quang thánh tử nghiêm nghị trách cứ. Nếu như là tại ngoại giới, hắn quả quyết không làm được động tác này, nhưng đối mặt Lý Thụy đầu này sớm đã thần phục chó, tự nhiên không cần quá nhiều che giấu bản tính của mình. Ngươi, lui ra. Giao quang thánh tử phất phất tay, nhường nằm sấp dưới đất Lý Thụy lui ra, sau đó ngồi tại một tấm sơn hồng trên đế, thẳng đến Lý Thụy rời đi cung điện, cũng vẫn như cũ thật lâu không thể lắng lại nỗi lòng. Thái Dương Đế Quyền lại như thế nào? Bất quá là một đạo bí thuật cấm kỵ thôi. Ngoan nhân đại đế tuyệt không kém hơn Thái Dương Thánh Hoàng, ta càng là có tu hoàn chỉnh bất diệt thiên công, ngày sau nhất định sẽ nuốt hết trừ vương, thành tựu một tôn hỗn độn đại đế. Chỉ là một cái phương dương, nhất định trở thành ta du ngoạn đế vị một khối đá đặt chân. Bất quá hắn nguyên thuật tạo nghệ quả thực không tệ, dù là lấy được nguyên thuật cao thủ truyền thừa, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian chiến thắng một vị nguyên thuật tông sư, tất nhiên là ở đây đạo nắm giữ thiên phú cực cao. Ta ngày sau chứng đạo thành đế, thủ hạ tất nhiên muốn nắm giữ một nhóm thủ hạ đắc lực. Lý Thụy quá mức không có năng lực, cùng Phương Dương so với quả thực là khó coi. Tiếp tục chờ, đợi đến Phương Dương khiêu chiến ta một ngày kia, ta sẽ lấy nghiền ép tư thái đánh bại hắn, sau đó tiếp nhận hắn thần phục. Giao Quang Thánh Tử nghĩ tới đây, lại khôi phục ngày xưa trạng thái. Phương Dương nguyên thuật tạo nghệ không tầm thường, ta ngày sau thủ hạ có một vị nguyên tiên sư, nói không chừng có thể vì ta tìm tới đủ để rèn đúc đế binh tiên liệu. Nghe nói chín đại tiên kim hợp nhất, đủ để rèn đúc ra trong truyền thuyết tiên khí. Hắn cười khẽ một tiếng. Một bên khác, Phương Dương bắt đầu buồn tẻ mà thú vị tu hành sinh hoạt. Thái Dương Đế Quyền, Ngũ Hành Thần Quang, Hôn Nguyên Thánh Quang, Âm Dương Tiết Quang, Nguyên Thiên Thần Giác, Bí Chữ Giai. Trong tay hắn cần tu hành bí thuật quá nhiều, dù là đối giao quang kinh tứ cực quyển, sớm đã lĩnh hội đến nơi cực sâu, không cần tại công pháp mặt trên hao tổn nhiều tâm trí thần. Nhưng đối mặt nhiều như vậy bí thuật, đúng là có chút phân thân thiếu phương pháp, phải cần một khoảng thời gian đến chỉnh hợp tu hành. Hôn Nguyên Thánh Quang, cái này chỉ là đại thánh cấp bậc bí thuật, nhưng trình độ trọng yếu lại là xếp tại thủ vị, là nhất định phải chủ tu bí thuật. Bí chữ giai môn này có thể toàn phương vị tăng phúc tu sĩ mấy lần, cao nhất có thể đạt đến gấp 10 cửu bí, áp dụng tính cực lớn. Nếu là thôi động thành công, Phương Dương đánh ra Hôn Nguyên Thánh Quang, tất nhiên có thể đạt tới bí thuật cấm kỵ uy năng. Bí chữ giai tỷ lệ phát động quá thấp, ta trước mắt mỗi vận chuyển mấy chục hơn trăm lần, mới có thể thành công phát động một lần bí chữ giai, đây là lĩnh hội bộ phận tự nhiên đại đạo kết quả. Phương Dương rõ ràng, bí chữ giai chính là chiến đấu tất thắng pháp môn, nếu chỉ là bế quan cổ tu, khó mà chân chính phát huy ra môn này cửu bí phong thái. Chương 46, chiến thư chương 46, chiến thư sau đó thời gian. Phương Dương bắt đầu dốc lòng tu hành, tinh lực chủ yếu đặt ở đối trí tôn cốt phân tích bên trên, dùng cái này đến loại suy, nghiên cứu sâu Hôn Nguyên Thánh Quang cùng Ngũ Hành Thần Quang. Trí tôn cốt bên trong cốt văn cùng đương thời đạo văn trăm sông đổ về một biển, lại tăng thêm đại thành nguyên tiên thần giác, cùng với thiên tài tư chất, hắn phân tích lên cũng không quá nhiều độ khó. Chỉ là, cái này viên trí tôn cốt bên trong ghi lại âm dương tiếp quang, tựa như còn chưa triệt để viên mãn, không biết vị tiên nửa đường vẫn lạc thiếu niên trí tôn, khi còn sống đến tột cùng là năm nào năm, cảnh giới. Phương Dương mơ hồ nhớ tới, thạch nghị tại sử dụng thạch hạo trí tôn cốt lúc, vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng ra không chọn vẹn bí thuật, mà không phải hoàn chỉnh thượng thương chi thủ. Nhưng đó là bởi vì thạch hạo tuổi tác còn trẻ có lúc, liền bị tước đoạt trí tôn cốt, dẫn đến bảo thuật còn chưa thai nghén hoàn toàn. Vị này bị chém giết tuổi trẻ thiên tiêu, là cái gì tình huống? Phương Dương vô pháp truy đến cùng việc này, cũng không có nhàn hạ thoải mái suy đoán vô số năm tháng trước chuyện cũ, nhưng lại nghĩ đến có lẽ có thể bù đắp trí tôn cốt thiếu sót phương pháp. Thiên lộ, liền quyết định là ngươi. Phương Dương cũng không cam lòng, chỉ tìm hiểu ra có thiếu hụt do âm dương kiếp quang, đem áp đáy hòm thiên lộ toàn bộ lấy ra. Thiên lộ chính là thế giới long phủ bên trong, thiên đạo hạ xuống cam lộ, nắm giữ thần hiệu khó tin, có khả năng xúc tiến pháp khí tiến hóa, tăng cường tu sĩ thiên tư, tu bổ nhục thân thương thế. Có thể nói là một loại dầu cũ là vậy thần thủy. Thiên lộ hội tụ một đoàn, đem trắng nếu trí tôn cốt bọc, đến mức trí tôn cốt bên trên nhiễm vết máu, đã sớm bị Phương Dương thu thập lại, chứa vào một cái bình ngọc bên trong phong tồn. Trí tôn cốt hấp thu thiên lộ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Phương Dương tất cả hàng tồn hấp thu, liền một giọt đều không có còn lại. Phương Dương cũng không hối hận. Thiên lộ loại vật này đối với hắn mà nói, cùng thần tuyển thủy, lá bồ đề hiệu quả trọng hợp, mà lại hiệu quả cũng không đột xuất. Nếu như có thể để cho trí tôn cốt trưởng thành một kia, bù đắp bộ phận âm dương kiếp quang cốt văn, những ngày này dường coi như phát huy đại tác dụng. Không phải vậy, chẳng lẽ còn muốn dùng thiên lộ tới tu bổ một chút không dùng bình thường pháp khí? Âm dương kiếp quang mấy cái cốt văn đều muốn so thế gian đại bộ phận pháp khí càng thêm chân quý, cho dù là thái hoàng kiếm hàng nhái tổn hại, Phương Dương cũng sẽ đem thiên lộ dùng tại trí tôn cốt bên trên. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là thêm ra mấy chục viên cốt văn, Phương Dương đã sớm đem âm dương kiếp quang cốt văn toàn bộ nhớ kỹ tại trong thức hải, giờ phút này vẹn vẹn quét qua một cái, liền thông qua nguyên tiên thần giác ghi chép lại cái này mấy chục viên cốt văn. Cái này mấy chục viên cốt văn xuất hiện, cũng không lộ ra đột ngột, cùng nguyên bản cốt văn tổ hợp lên, liền thành một khối, tựa như một môn hoàn chỉnh bảo thuật. Đúng thế, không cần nói là thiên lộ tẩm bổ trước âm dương kiếp quang, vẫn là tiến hành bù đắp âm dương kiếp quang, theo Phương Dương đều là một môn viên mãn vô khuyết bảo thuật. Sở dĩ phát giác được âm dương kiếp quang có thiếu, chỉ là đơn thuần bởi vì bảo thuật ý lực cùng Thái Dương Đế Quyền chênh lệch quá lớn, cùng Hỗn Nguyên Thánh Quang so với cũng không đạt được chất biến trình độ. Thu hồi trí tốt cốt, Phương Dương hết sức chuyên chú, đầu tiên là dùng sư phụ đưa tặng cho hắn lá trà nội đạo, tăng thêm được từ hoàng cổ cấm khu thần tuyển thủy, lấy sinh linh chi diễm chậm rãi đun sôi, ngâm một bình đại đế cổ đại ngang nhau quy cách trà nội đạo. Sau đó uống trà nội đạo, bắt đầu bế quan khổ tu. Hai tháng nửa như thời gian phi tiễn, một đi không trở lại. Một ngày này, Phương Dương lại lần nữa dẫn động lôi kết lúc, một tôn huyền hoàng đỉnh tại trong biển xét tẩy luyện, vô số yếu ớt dây tóc đạo văn sinh ra, mơ hồ có quy tích của đạo hiện ra. Lôi kiếp đối với hắn mà nói, gần như không được rèn luyện thân thể tác dụng, dứt khoát không bằng luyện chế một phen huyền hoàng đỉnh. Huyền hoàng đỉnh từ 49 sợi huyền hoàng chi khí luyện thành, phẩm chất so Lý Đạo Thanh đưa cho hắn huyết toàn đại đỉnh, còn muốn càng mạnh một chút. Ngày sau dù là Phương Dương trở thành đại năng, cũng có thể coi là một kiện tiện tay binh khí, pháp khí chứa đủ. Huyền hoàng chính là tiên địa sơ khai lúc sinh ra tinh hoa, đi qua tế luyện về sau, nội bộ không gian cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chứa đựng Phương Dương ngày nay chỗ đỉnh núi, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ba lựa thiên kiếp xuống tới, huyền hoàng đỉnh lông tóc không tổn hại. Phương Dương thành công bước vào tứ cực tầng thứ 3. Giao quang thánh địa vô cùng to lớn, từng cái nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, thế hệ này dự khuyết thánh tử có tới hơn 10 vị. Ngày nay ta khoảng cách tứ cực đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa xa, chính là từ bên trong thu hoạch mệnh số thời điểm tốt. Hắn cất bước xuất quan, trên thân vừa mới đột phá mà sao động khí cơ, nháy mắt thu liễm, không còn tiết ra ngoài nửa phần. Chỗ sơn núi, dòng suối bên cạnh, Diêu Hy cùng Vivi ngồi đối diện uống trà, nghiên cứu thảo luận lấy tứ cực bí cảnh tu hành chỗ khó. Cho đến ngày nay, Vivi cũng đã trở thành tứ cực bí cảnh danh túc bước vào đông hoang nhất lưu thiên kiêu hàng ngũ. Chỉ là nàng trời sinh tính địa thấp, cộng thêm Lý Đạo Minh người sư phụ này căn dặn, vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu người biết được tin tức này. Sư tỷ, giúp ta hàng một chút tất cả tứ cực cảnh giới dự khuyết thánh tử danh sách, ta chuẩn bị bắt bọn hắn làm đá mài đao. Phương Dương bỗng nhiên xuất hiện, đứng tại hai nữ bên cạnh, dọa đến hai người thân thể mềm mại run lên. Sư đệ, lần sau không muốn như thế xuất quỷ nhập thần, dễ dàng hù chết người, vừa độ xong kiếp cũng không biết nghỉ ngơi nhiều một chút. Diêu Hy vô phát dục tốt đẹp bộ ngực, chợt nhìn Phương Dương một cái nói: "Bất quá ngươi muốn khiêu chiến dự khuyết thánh tử, chẳng lẽ sau đó phải đem cái kia đạo mạo trang nghiêm ra hỏa, đã xuống giao quang thánh tử bảo tọa?" Nàng hưng phấn nói. Đối với đương nhiệm giao quang thánh tử, Diêu Hy sớm đã lòng dạ bất mãn, ước gì Phương Dương tranh thủ thời gian chiếm vị trí của hắn. Thử một lần. Phương Dương ngoài miệng như vậy, biểu tình lại giống như ăn cơm uống nước, đối với chuyện này một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Cho đến ngày nay, hắn tu hành đến tứ cực tầng thứ 3, dù không biết giao quang thánh tử ra sao cảnh giới, nhưng tối đa cũng chính là tứ cực đại viên mãn, không thể nào là hóa long tu sĩ. Nhiều nhất một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Lại tăng thêm đối phương chỉ có đế kinh tu hành, lại không thể thi triển ra đối ứng bí thuật cấm kỵ, cùng Phương Dương so với, ưu thế sẽ không quá lớn. Thực sự chuyện không thể làm, Phương Dương cũng làm tốt bí chữ giai cùng Hỗn Nguyên Thánh Quang đều xuất hiện, hoặc là bí chữ giai cùng Thái Dương Đế Quyền đều xuất hiện chuẩn bị. Cùng ngoan nhân Dương Nghiệt đánh, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, có thể đánh bại đối phương chính là biện pháp tốt. Ngày nay trong thánh địa, tứ cực bí cảnh dự khuyết thánh tử, hết thảy có 11 vị, cảnh giới không thua kém ngươi có 5 vị. Diêu Hy một năm một mười, đem tự mình biết hiểu tất cả tình báo nói ra, không chỉ bao quát những người này tu vi cảnh giới, thậm chí bao gồm bọn hắn am hiểu bí thuật, tu thành dị tượng các loại. Phương Dương đợi đến Diêu Hy nói xong, hiểu rõ gật gật đầu. Dựa theo sư tỷ từng nói, ném đi những cái kia ở bên ngoài lịch luyện, đang lúc bế quan, ngày nay thích hợp xem như ta đá mài đao, vẹn vẹn chỉ có 3 cái. Mặc dù hơi ít, nhưng cũng xúc miệng. Hắn lấy ra giấy bút, viết xuống 3 phần chiến thư, đem nó giao cho Diêu Hy nói, làm phiền sư tỷ thay ta đi một chuyến. A, ta. Diêu Hy chỉ mình đầu, phát ra nghi vấn. Ta đường đường giao quang thánh nữ, sao có thể thay ngươi làm loại này việc vặt? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chương 47, bá khí lộ ra ngoài chương 47, bá khí lộ ra ngoài thần nguyên thật là thơm. Bị Phương Dương lấy một chút tinh thần nguyên hối lộ về sau, Diêu Hy tự mình đem 3 phần chiến thư giao cho 3 vị mạnh nhất dự khuyết thánh tử. Trong lúc nhất thời, trong thánh địa gió nổi mây phun. Cho dù ai cũng biết, đây cũng không phải là gần đã đến báo tố, mà là chân chính báo tố giáng lâm điểm báo. Dự khuyết thánh tử chỉ là cái ngụy trang. Giao quang thánh tử mới là Phương Dương mục đích thực sự. Để hắn đến, tuổi còn rất trẻ, thằng nhãi danh cuồng vọng. 3 vị dự khuyết thánh tử tiếp nhận Phương Dương chiến thư lúc, đều không cho là đối phương có thể chiến thắng chính mình. Chỉ là một cái mười mấy tuổi trẻ em, bất quá là ỷ vào vận khí tương đối tốt, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, trở thành tứ cực tu sĩ, trở thành dự khuyết thánh tử. Thật sự cho rằng, bọn hắn gần 20 năm tu hành, đều là đang ăn cơm khô sao. Ngày thứ 2, giao quang thánh địa trên chiến đài. Phương Dương đi lên chiến đài, nhìn xuống phía dưới 3 vị dự khuyết thánh tử. Người trung quanh sơn nhân biển, vây xem trận này hiếm thấy dự khuyết thánh tử đại chiến. Phương Dương tên, sớm đã không ai không biết không người không hay. Còn lại 3 vị dự khuyết thánh tử, cũng đều không phải là hạng người vô danh, vì đương nhiệm giao quang thánh tử phía dưới người mạnh nhất. Đám người chờ mong, một trận long tranh hổ đấu phát sinh. 3 vị không bằng cùng tiến lên, ta thời gian đang gấp. Phương Dương âm thanh cũng không vang dội, nhưng ở chàng người đều là tu sĩ, cho dù là phía ngoài nhất người xem, vẫn như cũ nghe rõ ràng hắn nói. Thử, ta lên trước. Trong đó một cái dự khuyết thánh tử bay lên chiến đài, vừa ra tay chính là Hỗn Nguyên Thánh Quang đánh ra, vô cùng tận ánh sáng thế tới hung hăng, giống như thủy triều bàng bạc cuộn trào mãnh liệt. Phương Dương mặt không đổi sắc, lấy thủ đoạn giống nhau thi triển ra Hỗn Nguyên Thánh Quang, vạn trượng tia sáng như trời sông treo ngược, lấy không thể ngăn cản thần lực, đem đối diện quang triều tách ra. Dự khuyết thánh tử sắc mặt đại biến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vội vàng thi triển ra tự thân tu hành dị tượng. Thánh quang bất diệt thân. Một tôn thần từ Hỗn Nguyên Thánh Quang bên trong đi ra, giống như trời đất mở ra mới bắt đầu thần ma, giáng lâm tại dự khuyết thánh tử trên thân. Đây là giao quang kinh bên trong, khó khăn nhất tu ra dị tượng một trong, cho dù là phàm thể, ỷ vào cái này một dị tượng, cũng có thể cùng thể chất đặc thù tại nhục thân bên trên phân cao thấp. Dự khuyết thánh tử mỗi một tấc da thịt đều quanh quẩn lấy Hỗn Nguyên Thánh Quang, nhục thân cường đại đến cực hạn, hướng Phương Dương mạnh mẽ đâm tới mà tới. Phương Dương không né tránh, vượt khó tiến lên. Một đôi nhục quyền đánh cho thánh quang tan rã, hư không rung động. Dự khuyết thánh tử cánh tay phải bị một quyền giảm giá, vặn mèo biến hình. Làm sao có thể? Còn chúng vây xem kinh hô không có khả năng. Thánh quang bất diệt thân mới ra, không phải là thể chất đặc thù ai có thể lấy nhục thân đánh bại đối phương, Phương Dương đến tuột cùng là thế nào luyện ra loại này cường hành nhục thân? Chẳng lẽ đối phương dựa vào cao siêu nguyên thuật, lấy được gì đó tăng cường nhục thân bảo vật? Phương Dương lại là đấm ra một quyền. Dự khuyết thánh tử bị mạnh mẽ đánh tan dị tượng, miệng phun máu tươi, quỳ một chân trên đất. "Ta thua." Hắn không cam lòng nói. Đánh bại dự khuyết thánh tử, mệnh số 600 Phương Dương mắt thấy đối phương thất tha thất thểu đi xuống chiến đài, mặt hướng còn lại hai vị dự khuyết thánh tử nói, hai vị sư minh có thể cùng tiến lên, ta thật thời gian đang gấp. Đừng nói nhảm, ta đến. Vị thứ hai dự khuyết thánh tử ra sân, thế tới hung hăng. Ta nhận thua. 10 cái hô hấp về sau, hắn che lấy bị đánh xuyên ngực, bên cạnh ói máu vừa nói nói. Đánh bại dự khuyết thánh tử, mệnh số 600 Phương Dương nhìn về phía vị cuối cùng dự khuyết thánh tử. Đối phương cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt tương đối, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chiến ý sư minh, bởi Phương Dương lần này rất có lễ phép. Đối phương là thánh chủ nhất mạch dự khuyết thánh tử Lý Ninh, năm gần 23 tuổi, đã là tứ cực đại viên mãn tu sĩ, là công nhận giao quang thánh tử phía dưới người số 1. Nếu không phải thánh tử vị trí, chỉ có thể lấy yếu thắng mạnh đến cấp đi, không ít người cho là Lý Ninh có cơ hội chiến thắng giao quang thánh tử. Sư lệ khách khí. Lý Ninh khí chất nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, ra hiệu Phương Dương xuất thủ trước. Sư minh, vì biểu hiện tôn trọng, ta lấy Hỗn Nguyên Thánh Quang toàn lực ra tay. Phương Dương sắc mặt nghiêm túc, trên thân Hỗn Nguyên Thánh Quang mở mịt, lấy một loại tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành đỉnh. Long Văn Hắc Kim Đỉnh hiện thân. Lúc này Long Văn Hắc Kim Đỉnh đã có chính phẩm một tia thần vận, vô số đầu rồng tranh đoạt lấy từ trong chui ra, phát ra một tiếng gầm rung động non sông tiếng gầm gừ. Lý sư ba thật đúng là yêu thương ngươi. Lý Ninh trong mắt không thể tránh khỏi, lóe qua một tia đố kỵ. Long Văn Hắc Kim Đỉnh, cái này thế nhưng là giao quang thánh địa cực đạo đế binh, vô số thánh địa đệ tử thần trong con mắt vật. Phương Dương có thể lấy Hỗn Nguyên Thánh Quang diễn hóa ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh hình dáng, tuyệt đối là chiếm sư bá là lý đạo thành tiện nghi. Nếu như ta cũng có thể quan sát Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Lý Ninh toàn lực ra tay. Hỗn Nguyên Thánh Quang diễn hóa ra hình dáng, giống như thực chất, vì hắn trồng lên một tầng thánh quang chiến giáp, trong tay ngưng tụ ra một chôi thánh quang chiến kiếm. Công thủ gồm nhiều mặt. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên pháp rời giáng lâm, như là thiên địa sơ khai vũ trụ, đem trọn tòa tiên đài bao phủ, hóa thành hắn kiên cố nhất duy trì. Ở đây dị tượng bên trong, Lý Ninh hóa thân vạn pháp bất xâm thần linh, y hệt một bộ quang minh thần vương bộ dáng, cao quý không thể xâm phạm. Đây là giao quang kinh bên trong công nhận mạnh nhất dị tượng. Giao quang trong lịch sử, cơ hồ mỗi một vị tu thành Hỗn Nguyên pháp giới đệ tử đều có thể trở thành giao quang thánh tử. Đây cũng là vì sao không ít người cho là Lý Ninh có khả năng chiến thắng giao quang thánh tử nguyên nhân chủ yếu một trong. Phương Dương đến chiến, triển lộ ra Hỗn Nguyên pháp giới Lý Ninh, giống như biến thành người khác, chủ động cầm thánh quang đại kiếm phóng tới Phương Dương. Vô song kiếm khí ngút trời, Long Văn Hắc Kim Đỉnh áp lên. Phương Dương thúc đẩy sinh trưởng ra ngũ hành thần quang, tạo nên ra một chôi ngũ hành thần kiếm, nhẹ nhàng vung lên, đem Hỗn Nguyên pháp giới xé rách ra một đường vết rách. Pháp giới bị phá, Long Văn Hắc Kim Đỉnh không nhận áp chế, triệt để triển lộ ra cực đạo ai, đem Lý Ninh trong tay thánh quang đại kiếm băng liệt, trên người thánh quang chiến giáp chấn vỡ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Ninh bay ngược mà ra, đánh bại dự quyết thánh tử, mệnh số 800 trôi kiếm này là cái gì? Thế mà có thể phá vỡ Hỗn Nguyên pháp giới. Ngũ hành thần quang, thật sự có người có thể tu ra. Phương Dương thế mà còn tu ra ngũ hành thần quang, không hổ là chúng ta giao quang thánh địa, 1000 năm có gặp một lần thiên tài. Lý Ninh thua, kế tiếp có phải hay không liền nên là giao quang thánh tử? Không người để ý Lý Ninh thảm trạng, ào ào thảo luận lên trận chiến đấu này. Phương Dương tiến lên, đem thế xỉu Lý Ninh đỡ dậy, âm dương song viêm dương hỏa giấy lên, đem đối phương trong cơ thể sinh cơ kích phát. Đa tạ sư đệ. Lý Ninh sau khi tỉnh dậy, cười khổ nói: "Mọi người đều lời ta có năng lực chiến thắng giao quang thánh tử, nhưng ta biết được người này ẩn tàng từ sâu, không hề giống mặt ngoài như thế bình thường, sư đệ nếu là khiêu chiến, nhớ lấy cẩn thận." Đa tạ sư minh nhắc nhở. Phương Dương nghe Lý Ninh khuyên bảo, trong lòng hơi động, nghiêng đầu hướng xa xa một chỗ lầu các nhìn lại. Trong lầu các, giao quang thánh tử đứng tại bên cửa sổ, cách xa vài dặm cùng Phương Dương liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương thần thái, bá khí lộ ra ngoài. Chương 48, khiêu chiến chương 48, khiêu chiến giao quang thánh địa. Phương Dương trải qua 3 trận chiến đấu, đã trở thành trên thực chất thánh tử phía dưới người số 1, cao nhất dự khuyết thánh tử. Đương nhiên, mạnh nhất dự khuyết thánh tử cùng yếu nhất dự khuyết thánh tử, tại giao quang thánh địa nội bộ, cũng không có cái gì đãi ngộ sai biệt. Chỉ có trở thành giao quang thánh tử, mới có kế thừa giao quang thánh địa chính thống tư cách, có hy vọng trở thành đứng tại Đông Hoang đỉnh đại nhân vật, một lời có thể quyết thắng bại vô số người vận mệnh. Hất ra một đám tiến lên bắt chuyện đệ tử, trở lại động phủ sau. Trước rút thẻ đi. Phương Dương đem vừa mới tới tay mệnh số, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, tiến hành 2 lần rút 10 lần. 9 trắng 1 xanh lá, 8 trắng 1 lam 1 tím. Thượng Thanh chiến quyền, xanh lá, miêu tả, Hồng Hoang triều đại giới Hồng Hoang Thiên đỉnh Tam Thanh võ đạo bên trong, Thượng Thanh võ đạo bên trong nhập môn cấp bậc võ học, công chính bình thản, thiện sát phạt Hồng Hoang triều đại giới, đây cũng là một phương vị cách không thấp thế giới. Nếu như là tu chân công pháp, ngược lại là có nghiên cứu giá trị. Phương Dương trầm ngâm khoảng khắc, tiếp lấy nhìn về phía tiếp theo tấm thẻ bài. Kim cương ấn, lam, miêu tả, nhất thế chi tôn mãng kim cương mạnh kỳ, từ bị ngạn cấp tuyệt học Như Lai thần trưởng bên trong, linh hội mà ra ngoại cảnh cấp công pháp, có thể phá trừ tâm ma hư ảo, luyện thành kim cương đại lực nhất thế chi tôn võ học hạn mức cao nhất cực cao. Đáng tiếc môn này kim cương ấn chỉ là bình thường ngoại cảnh cấp công pháp, bất quá lúc rảnh rỗi lật xem một chút, dùng tới khai thác tầm mắt cũng là tốt. Đến mức tu hành ngược lại là không cần thiết, rốt cuộc dứt bỏ đến tiếp sau pháp thân, truyền thuyết, tạo hóa, bị ngạn những cảnh giới này, ngoại cảnh cũng chỉ bất quá là bình thường cao võ tiêu chuẩn, khó mà cùng bí cảnh pháp đánh đồng. Phương Dương lướt qua môn này kim cương ấn, nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ bằng hữu cũ. Thiên lộ, tím, sâu xa màu tím thẻ bài bên trong, một đoàn màu xanh thẳm tiết lộ, cơ hồ chiếm cứ cả trương thẻ bài, đủ thấy nó phân lượng lớn. Phương Dương đem nó hiện ra. Nháy mắt, một đoàn có tới nửa cái mét khối thiên lộ xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn đôi mắt nhuộm thành màu lam nhạt. Phát đạt. Phương Dương nhìn xem nhiều như thế thiên lộ, không có do dự chốc lát, đem Chí Tôn Cốt đầu nhập trong đó. Chí Tôn Cốt phi tốc hấp thu thiên lộ, nhưng lần này thiên lộ thực sự không ít, không phải là một lát liền có thể hấp thu hầu như không còn. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Chí Tôn Cốt phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa, nguyên bản tái nhợt băng lãnh bằng xương, thêm ra mấy phần kim ngọc cảm xúc, chảy xuôi hai màu đen trắng hơi mũi nhọn. Nguyên Thiên Thần Giác phía dưới, Chí Tôn Cốt nội bộ dựng dục âm dương kiếp quang bảo thuật, sinh ra giai đoạn tính chất biến, mặc dù vẫn chưa đến Thái Dương Đế quyền tiêu chuẩn, nhưng cũng cùng Hỗn Nguyên Thánh Quang kéo ra một đoạn chênh lệch. Bế quan tu hành, Phương Dương vùi đầu lĩnh hội âm dương kiếp quang bảo thuật, cũng không gấp gáp đi tìm Giao Quang Thánh Tử, chiếm hắn Thánh Tử vị trí. Vừa mới tại trên chiến đài, hắn dựa vào Nguyên Thiên Thần Giác nhìn thấy đối phương, biết được Giao Quang Thánh Tử cảnh giới hiện nay đạt tới tứ cực đại viên mãn. Muốn lấy yếu thắng mạnh, dùng tứ cực tầng thứ 3 cảnh giới, đi đánh một cái đương thời đỉnh cấp thiên tiêu. Phương Dương liền phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Âm dương kiếp quang có lẽ sẽ là một tấm không tệ lá bài tẩy. Sau 3 ngày, Phương Dương mở rộng mạnh mẽ thân thể, toàn thân bao phủ tại một đoàn hai màu đen trắng ánh sáng bên trong, lấy hai tay chia cắt âm dương, diễn hóa âm dương kiếp quang. Môn này bị hắn cuối cùng nắm giữ bí thuật, 10 phần phù hợp giao quang kinh lập xuống căn cơ, phát huy ra uy năng còn mạnh hơn qua Hỗn Nguyên Thánh Quang. Giao Quang Thánh Tử, đừng để ta thất vọng. Phương Dương trong lòng nói nhỏ, trên thân âm dương kiếp quang chớp mắt thu liễm, biến mất không còn chút tung tích. Thay vào đó, thì là trong tay một đoàn hừng hực Hỗn Nguyên Thánh Quang, ngưng tụ thành một chuôi dài 3 tấc phi kiếm, một đạo thần niệm thuận thế chui vào trong đó. Hắn cong ngón đúng ra, phi kiếm tung hành, từ động phủ bay ra, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phát ra trong trẻo tiếng kiếm reo, một đường vượt ngang 600 dặm, mấy nhiều không biết bao nhiêu trưởng lão đệ tử đến Giao Quang Thánh Tử chỗ Thánh Tử đỉnh núi. Giao Quang Thánh Tử ngồi bất động mật thất mấy ngày, phát giác được ngoại giới tiếng kiếm reo lúc, ánh mắt nháy mắt sáng lên, một cái dậm chân liền tới đến ngoại giới. Cách đó không xa, Hỗn Nguyên Thánh Kiếm cắt đứt hư không, mang theo kinh thế ý sát phạt mà tới, rõ ràng kẻ đến không thiện. A! Giao Quang Thánh Tử tầm mắt băng lãnh, trên người hắn 108 đạo thần hoàn lắc lư, cấu kết pháp tắc trong tiên địa xiển xích, đem ngọn núi này biến thành luyện thế lưu đồng, không thể phá bỡ. Phi kiếm đâm vào núi này phạm vi, một đường tốc độ ánh sáng, bắn ra cực điểm chói lọi ánh sáng mũi nhọn, cuối cùng vững vàng dừng ở Giao Quang Thánh Tử trước mặt. Giang giác. Giao Quang Thánh Tử nhíu mày, nhìn xem phi kiếm mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, rõ ràng hắn còn không dùng lực. Sau một khắc, phi kiếm vỡ vụn, huyễn hóa thành mưa ánh sáng rơi xuống. Sau 3 ngày, chiến đài gặp. Nương theo phi kiếm vỡ vụn, nội bộ thần niệm cũng bắt đầu tiêu đốt, thật lớn tiếng vang truyền khắp phạm vi gần ngàn dặm, dư âm thật lâu không ngừng. Giao Quang Thánh Tử thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra mảy may dị dạng, nhiều người nhìn không thấu nội tâm của hắn ý nghĩ, giống như một tôn được cung phụng lên đài cao thần linh. Đến mức cái khác nghe lời này môn nhân đệ tử, đều là một bộ nét mặt hưng phấn, chờ mong sau 3 ngày thánh tử vị trí tranh đoạt chiến. Phương Dương đánh bại dự quyết thánh tử bên trong trước 3 cường giả về sau, mang theo sán lạn đại thế khiêu chiến Giao Quang Thánh Tử, đối với cái này chiến thắng lợi chỉ sợ là tình thế bắt buộc. Ta duy trì Phương Dương, xử lý cái kia cao cao tại thượng Giao Quang Thánh Tử. A, ta tu hành có trời mà thôi thần thông, ngày đó nghe thầy Lý Ninh chính miệng dặn dò Phương Dương, Giao Quang Thánh Tử không phải là một nhân vật đơn giản, chỉ sợ Phương Dương lần này cần kinh lịch một lần đánh đập, không biết hắn còn có thể hay không một lần nữa đứng lên. Giao Quang Thánh Tử nhìn như bình thường không có gì lạ, thực ra sâu không lường được. Phương Dương tư chất không sai, ngắn ngủi mấy năm liền có thể bù đắp được những thiên kiêu đó nhân vật mười mấy năm khổ công, nếu là lại tu hành 1-2 năm, nói không chừng thật có thể cướp đi thánh tử vị trí, hắn quá gấp. Giao Quang Thánh Tử mặt thắng càng lớn, hy vọng Phương Dương đừng thua quá thảm, không đến mức không gượng dậy nổi. Trong cổ sử bao nhiêu thiên kiêu, chỉ là khu khu một lần thất bại, liền biến thành người bình thường. Vô số người đối sau 3 ngày chiến cuộc mong mỏi, kịch liệt thảo luận thánh tử vị trí thuộc về, hận không được lập tức tiến về trước sau 3 ngày. Tiểu Dương, sẽ thắng sao? Lý Đạo Minh ngồi tại Phương Dương trước mặt, có chút lo hỏi. Hắn không rõ Phương Dương vì sao như thế liều lĩnh, mà không phải nhiều tu hành một đoạn thời gian, lại đi khiêu chiến Giao Quang Thánh Tử. Sư phụ, sẽ thắng. Phương Dương trấn an đối phương nói. Giao Quang Thánh Tử tuy mạnh, nhưng hắn cũng không kém. Chỉ ít tại nhục thân phương diện, đi qua đại thành bá huyết rèn luyện, Giao Quang Thánh Tử nhất định không có khả năng thắng qua hắn. Đây là một thắng. Mà lại tại thần hồn phương diện, hắn lại từng nuốt linh hồn Kim Châu, nắm giữ so sánh tiên đài tu sĩ thần thức. Đây là 2 thắng. Bí thuật phương diện, Giao Quang Thánh Tử nắm giữ ngoan nhân bí thuật tất cả đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà hắn lại có bí chữ giai cùng Thái Dương Đế Quyền, 2 loại bí thuật cấm kỵ. Đây là 3 thắng. Phương Dương 3 thắng, Giao Quang Thánh Tử không thắng. Ưu thế tại ta. Chương 49, Giao Quang Thánh Tử chương 49, Giao Quang Thánh Tử Giao Quang chiến đài. Một ngày này, vô số Giao Quang đệ tử tụ tập ở trung quanh, thậm chí liền không ít tiên đài trưởng lão đều đứng lặng tại trong mây nhìn xuống phía dưới chiến đài. Giao Quang Thánh Tử, đây là Giao Quang Thánh địa nội bộ, trừ thánh chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão bên ngoài, nhất là tôn quý nhân vật, được hưởng đủ loại phúc lợi. Bao quát nhưng không bị hạn chế nguyên thạch, linh dược, thánh thuật, cấm khí, bảo tài, thánh nữ. Cho nên, cho dù là trong thánh địa đại nhân vật, cũng là 10 phần chú ý, thánh tử vị trí thay đổi. Đạo Minh lão đệ, ngươi đồ đệ này không tầm thường a. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế mà trưởng thành đến loại tình trạng này, liền ta tỉ mỉ dạy dỗ đồ nhi, thế mà đều thua ở dưới tay hắn. Lý Ninh sư phụ, thánh chủ nhất mạch thái thượng trưởng lão, một mặt cảm khái nói với Lý Đạo Minh, trên mặt mang nói không rõ là ao ước vẫn là biểu tình đố kỵ. Hắn so Lý Đạo Minh thực lực càng mạnh, hơn 100 năm trước đột phá tiên 2 đại năng, ngày nay mặc dù tiến lên giải rác, nhưng ở trong thánh địa vị tôn sùng. Đạo huynh quá khen. Lý Đạo Minh cùng đối phương Hàn Huyền, tầm mắt cũng đã rơi vào, vừa mới đã đến một thân ảnh bên trên. Phương Dương, đến. Trên chiến đài, Phương Dương lặng lặng chờ Giao Quang Thánh Tử đến, tầm mắt như đầm nước bám vẻ, nhiều người nhìn không thấu hắn lúc này tâm tính. Không người biết được, hắn ngay tại điên cuồng vận chuyển, được từ Chuyết Phong bí chữ giai. Vận chuyển 36 lần về sau, bí chữ giai thành công bị phát động, tinh khí thần toàn diện tăng lên gấp 10, cả người giống như vũ hóa thành tiên, cường hàn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không lâu lắm, Phương Dương liền từ loại này trạng thái rơi xuống, chợt một lần nữa vận chuyển bí chữ giai. Cứ như vậy, đợi đến Giao Quang Thánh Tử khoan thai tới chậm, Phương Dương tổng cộng vận chuyển bí chữ giai 1600 lần, tổng cộng thành công phát động 17 lần. Sư đệ, thật có lỗi tới chậm. Giao Quang Thánh Tử bao phủ tại quần sáng phía dưới, mọi cử động tựa như người khiêm tốn, đối mặt Phương Dương cái này khiêu chiến địa vị hắn địch nhân, vẫn như cũ bày ra một bộ hiền lành tư thái. Không muộn. Phương Dương kéo ra một cái mỉm cười. Với bạn, bí chữ giai, Hôn Nguyên Thánh Quang, toàn phương vị gấp 10 giá trị, thần lực đang sôi trào, đạo lực tại thiêu đốt, tinh khí thần tam bảo bay vụt, Hôn Nguyên Thánh Quang hóa thành một chôi sắc kiếm, chớp động có thể phá diệt vạn pháp thần uy, bổ ra Phương Dương cùng Giao Quang Thánh Tử ở giữa hư không. Chớp mắt liền tới. Giao Quang Thánh Tử trong mắt đột nhiên rụt lại. Không kịp nghĩ Phương Dương không nói võ được chuyện này. Trên thân vờn quanh 108 đạo thần hoàn, như là từng cái tiểu thế giới, tách ra vô lượng quang, chống lên một đạo vạn kiếp bất diệt lồng ánh sáng, miễn cưỡng ngăn tại trôi này thế tới hung hăng sát kiếm trước mặt. Tốc. Tiếng gió lên. Lồng ánh sáng như là một tấm giấy mỏng, bị dễ như trở bàn tay xé rách, nứt ra cao ngang người lỗ hổng, chỉ là một chút ngăn cản sát kiếm khoảng khắc. Nhưng chính là này nháy mắt thời gian, Giao Quang Thánh Tử liền tỉnh táo lại, làm ra đối sách tương ứng, thi triển ra Hôn Nguyên Thánh Quang thuật. Hôn Nguyên Thánh Quang hóa thành một cái lớn như núi lớn, thẳng tắp vọt tới Hôn Nguyên sát kiếm. Cả hai vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra kinh khủng ảnh hưởng còn lại, nhường không thể phá vỡ chiến đài đều ẩn ẩn có một tia lắc lư. Làm sao có thể? Giao Quang Thánh Tử nhìn về phía bắt đầu vỡ nát lớn như núi lớn, cũng không còn có thể duy trì tâm bình tĩnh tự cùng thân sắc, thừa dịp đại ấn còn chưa hoàn toàn tan vỡ, vội vàng lại lần nữa đánh ra một đạo thánh thuật. Hôn Nguyên Thánh Quang ngưng tụ thành đỉnh, Long Văn Hắc Kim đỉnh thần vận bị tái hiện. Đây chính là Giao Quang Thánh Tử một trong phúc lợi, hàng năm có thể nhìn nuốt nhẹ nhẹ Long Văn Hắc Kim đỉnh một lần. Giao Quang Thánh Tử trở thành thánh tử đã có nhiều năm, tự nhiên cũng trong tay nắm giữ loại biến hóa này, có thể lấy Hỗn Nguyên Thánh Quang thi triển ra Long Văn Hắc Kim đỉnh một tia thần uy. Đỉnh này vừa xuất hiện, Thánh Quang sát kiếm vừa mới đánh nát lớn như núi lớn, liền chạm mặt đánh lên đối phương. Kiếm nát, đỉnh thiếu. Giao Quang Thánh Tử nhẹ nhàng thở ra, đang muốn điều khiển thiếu một góc Thánh Quang đại đỉnh, công hướng đối diện Phương Dương lúc, bí chữ giai lại lần nữa phát động. Âm Dương Tiếp Quang, hai màu đen trắng thần quang lưu chuyển, như là trên trời hạ xuống tiếp phạt, mang theo chu diệt hết thảy vĩ lực, giáng lâm tại Giao Quang Thánh Tử vị trí. Tiếp quang che lấp hết thảy. Đó là cái gì? Thế mà cho ta một loại đối mặt thiên kiếp cảm giác, như thế nào chưa bao giờ thấy qua loại này thần quang. Ai có thể để giải thích một chút? Đối mặt Phương Dương thi triển ra Âm Dương Tiếp Quang, đám người trong lúc nhất thời, vậy mà nhìn không ra loại này không biết thần quang lai lịch. Có chút tương tự Âm Dương thần quang, nhưng Âm Dương thần quang cũng không phải là loại này hình thái, huống chi Phương Dương thi triển ra loại này thần quang, thế mà còn có chứa một tia thiên kiếp chân ý, thật sự là khó được a. Lý Ninh sư phụ bên trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn thấy, đây tuyệt đối là Phương Dương ngoại ý muốn đoạt được thánh thuật, tuyệt không kém Hôn Nguyên Thánh Quang thuật. Giao Quang kinh truyền thừa không biết bao nhiêu năm, vô số tiền bối nghiên cứu sâu Hôn Nguyên Thánh Quang, muốn phải thôi diễn ra cường hãn hơn bí thuật, nhưng có thể đem tăng lên một tia uy năng đều xem như nhờ trời may mắn, nói gì đến nhường Hôn Nguyên Thánh Quang thuật so sánh các đại cực đạo thế lực bí thuật cấm kỵ. Nhưng ở Phương Dương đạo này trong bí thuật, hắn nhìn thấy một tia tiến vào lĩnh vực cấm kỵ tiềm năng, có lẽ là trong truyền thuyết chuẩn đế bí thuật. Lý Ninh sư phụ tầm mắt nóng rực, nhìn về phía một bên Lý Đạo Minh, nét mặt dán mua xếp thành một đóa hoa cúc, ăn nói khép nép nói, Đạo Minh lão đệ, hôm nào đi ngươi cái kia bên trong dạo chơi, có thể hay không giúp ta dẫn kiến một chút Phương Dương sư điện? Ha ha. Lý Đạo Minh cười ha hả đáp lại, nhưng chính là không có đón hắn. Trước mắt lao ra hỏa này, nhất định là nhìn lên đệ tử của hắn đạo này Âm Dương bí thuật, hắn làm sao lại bán mình đồ đệ? Trên chiến đài, Âm Dương Tiếp Quang tiêu tán, lộ ra Giao Quang Thánh Tử lung lay sắp đổ thân ảnh. Sắc mặt hắn khó coi, toàn thân cao thấp che kín thương thế, nếu không phải âm thầm vận chuyển ngoan nhân bí thuật, dùng cho trị liệu Âm Dương Tiếp Quang tạo thành khủng bố thương thế, sợ là ngay cả đứng đều là một việc khó. Đạo này thánh thuật quá mức khủng bố, ẩn ẩn siêu thoát rồi thánh đạo lĩnh vực, mà lại Phương Dương phía trước đánh ra Hôn Nguyên Thánh Quang, nó uy năng cũng có gì đó quái lạ chỗ. Nếu như không sử dụng ngoan nhân bí thuật, ta tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Giao Quang Thánh Tử trong lòng rất là không cam lòng, nhưng hắn nhưng lại không thể thi triển ra những cái kia bị coi là cấm kỵ bí thuật cấm kỵ. Ngoan nhân nhất mạch, người người kêu đánh. Vô số vạn năm trước, ngoan nhân đạo thống cực thịnh một thời, nhưng lại bị mấy cái cực đạo thế lực liên thủ mạnh mẽ đánh thành bụi bặm lịch sử. Có thể thấy được, Đông Hoang các đại thế lực đối ngoan nhân chuyển thừa ôm lấy lớn đến mức nào ác ý, nếu như thi triển ra ngoan nhân bí thuật, hắn thậm chí không cần chờ đến thế lực khác thảo phạt, trực tiếp liền biết bị ngoan nhân nhất mạch đại nhân vật diệt khẩu. Tốt nhất tình huống cũng là biến thành một đầu chó hoang. Ta thua. Giao Quang Thánh Tử chỉnh lý một chút quần áo, nhàn nhạt nói ra ba chữ này, tận lực không biểu hiện ra thất thố thần sắc. Nhưng mặc cho ai cũng rõ ràng, mất đi thánh tử vị trí, nội tâm tuyệt không có khả năng giống bề ngoài bình tĩnh như vậy. Mới thánh tử, mới thánh tử. Đột nhiên, trong đám người truyền đến kịch liệt tiếng hô hoán, đại biểu sự kết thúc của một thời đại, biểu thị một cái khác thời đại bắt đầu. Đánh bại Giao Quang Thánh Tử, mệnh số 3000 Phương Dương ánh mắt không hề bất tâm, cùng Giao Quang Thánh Tử bốn mắt nhìn nhau, chờ mong trận tiếp theo sinh tử quyết đấu đến. Chắc hẳn, khi đó chiến quả biết càng thêm phong phú. Chương 50, Thánh Tử chương 50, Thánh Tử Giao Quang Điện. Tòa này từ mở phái tổ sư tự mình chế tạo cổ điện, sử dụng rất nhiều hiếm thấy trên đời thần tài, không thiếu có thể đánh tạo thánh khí cựu thiên thần ngọc, đại la ngân tinh những vật này. Thánh quang sạch sẽ, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Ẩn vào hỗn độn khí tức bên trong tự thần, đứng ở đại điện phía trước nhất, nhiều người thấy không rõ khuôn mặt tư thái, chỉ có thể phát giác được cái kia sâu xa như biển thần uy. Giao quang thánh chủ Lý Đạo Thành, các đại đạo mạch thái thượng trưởng lão, tổng cộng 16 vị tiên đại cảnh giới đại năng, tất cả đều nhìn chăm chú lên phía trước thiếu niên. Trừ cái đó ra, không còn gì khác người xem lễ, cũng không cần những người khác xem lễ. Phương Dương mặc nền trắng chữ vàng đã bảo, trên thân không còn gì khác trang trí, thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị tiếp nhận thánh tử vị trí. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là giao quang thánh địa thế hệ này thánh tử. Lý Đạo Thanh đem một khối hình rồng ngọc bội, cùng với một tôn phòng theo long văn hắc kim đỉnh tiểu dáng tiểu đỉnh, trịnh trọng đặt ở Phương Dương trong tay. Hắn không nghĩ tới, Phương Dương tiến lên nhanh như vậy, lúc này mới qua bao lâu, thế mà liền trở thành giao quang thánh tử, thật sự là hậu sinh khả úy. Khối này hình rồng ngọc bội, vì thân phận của giao quang thánh tử tín vật, có vật này tại, ngươi bị cùng tiên một trưởng lão, có thể hưởng cùng các loại lãnh ngộ, hàng năm nhận lấy đối ứng linh dược, bảo tài, nguyên thạch. Tòa này phòng chế long văn hắc kim đỉnh, là một kiện đan dệt gia đạo và lý trọng khí, xem như ngươi đánh bại lên một vị thánh tử ban thưởng, dù là ngươi ngày sau mất đi thánh tử vị trí, cũng không biết bị thu hồi. Nhưng ta hy vọng sẽ không có một ngày kia. Phương Dương tiếp nhận hai cái bảo vật về sau, đem hình rồng ngọc bội treo ở bên hông, long văn hắc kim đỉnh nâng tại tay trái bên trên. Lúc này không cần nhiều lời. Thánh tử vị trí, cường giả bên trên, kẻ yếu phía dưới. Phương Dương tự tin, ngày nay giao quang thánh địa, không có người có khả năng uy hiếp địa vị của hắn. Sau đó, các đại đạo mạch thái thượng trưởng lão ào ào bày ra hòa ái dễ gần tư thái, cùng Phương Dương bày ra một trận không khí tốt đẹp giao lưu. Cái này không chỉ là bởi vì Phương Dương kế thừa thánh tử thân phận, hoặc là nói thánh tử thân phận chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Giao quang thánh tử nói đến em hay, nhưng giao quang thánh địa bên trong đã tích lũy hơn 10 vị thánh tử, đều đang đợi lấy Lý Đạo Thanh thoái vị, lại đến tranh đoạt thánh chủ vị trí. Phương Dương tuy mạnh, thiên tư tuy tốt, nhưng cùng những tu hành đó trên trăm năm, thậm chí không thiếu gần ngàn năm giao quang thánh tử so với, đoạt được giao quang thánh chủ vị trí khả năng không lớn, không thành thánh chủ. Dù là Phương Dương ngày sau thuận lợi trưởng thành, tối đa cũng chính là một cái đỉnh cao nhất đại năng, nhiều lắm là cùng bọn hắn những thứ này thái thượng trưởng lão ngồi ngang hàng mà thôi. Phương Dương thiên tư hơn người, nói không chừng có thể đột phá trạm đạo vương giả. Không nói trước đông hoang mấy ngàn năm qua, vô số thiên tiêu nhân kiệt xuất thế, chỉ có Khương gia Khương Thái Hư trạm đạo thành vương, danh xưng 5000 năm đến công phạt thứ nhất, được tôn xưng là thần vương. Coi như Phương Dương trạm đạo thành vương, bọn hắn những thứ này thái thượng trưởng lão, có thể có mấy người sống đến lúc kia. Căn bản không có cần phải, đi lấy lòng chỉ là một cái thánh tử. Phương Dương nguyên thuật tông sư thân phận, mới là bọn hắn nhìn với con mắt khác chân chính nguyên nhân. Phương sư điện, đầu kia Long Thu, ngươi hiếu kính cho người sư phụ. Sắp thực nên hiếu kính, lần tiếp theo lại mở ra duyên thọ bảo vật, đừng quên cho sư bá ta nói một tiếng. Sư điện, đừng nói cho lão gia hỏa này, An Không răng trắng cũng dám nói loại lời này, lộ ra ngươi tấm mặt mo này ra mặt dày đúng không? Ta chỗ này có một khối đại la ngân tinh, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, sư điện ngươi tuyệt đối đừng ghét bỏ, đến lúc đó nếu có duyên thọ bảo dược tới tìm ta nhất định cho ngươi cái thích hợp giá cả. Một giọt này long thủy, có thể giúp ngươi tại hóa long bí cảnh gia tốc tu hành, tích lũy nội tình, coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cái này một bình địa tùy dịch. Một đám thái thượng trưởng lão, như là hòa ái lão nhân đối mặt bản thân hậu bối, đem đủ loại bảo vật nhét mạnh vào Phương Dương trong ngực. Không thu còn không được. Không phải vậy chính là xem thường bọn hắn. Cảm ơn các vị sư bá. Phương Dương còn có thể làm sao, trưởng giả ban thưởng không thể từ, hắn cũng không tốt lướt nhẹ qua những người này mặt mũi, chỉ có thể đem mười mấy món bảo vật quý giá nhận lấy. Này mới đúng mà. Nhìn xem Phương Dương nhận lấy bọn hắn lễ gặp mặt, các thái thượng trưởng lão lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn không cầu hòa Lý Đạo Minh một cái đãi ngộ, nhưng ít ra muốn so giao quang thánh địa bên ngoài, những người ngoài kia muốn mạnh một điểm, có thể ưu tiên trao đổi duyên thọ bảo vật. Phương Dương, ngươi ngày nay đã là giao quang thánh tử, cần cân nhắc sự tình liền có thêm. Đợi đến còn lại thái thượng trưởng lão lộ hàng, Lý Đạo Thanh lời nói thâm thía, hướng Phương Dương căn dặn một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Ngày bình thường không muốn luôn luôn tu hành, trong lúc rảnh rỗi có thể đi thánh thành đi dạo một vòng, hoặc là đi những thế lực lớn khác làm khách, cùng thế hệ tuổi trẻ kết giao, chiến đấu. Ngươi thân là giao quang thánh tử, trình độ nhất định có thể đại biểu thánh địa thái độ, nhưng cũng không cần sợ đầu sợ đuôi, cứ việc đi cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu so đấu, cường giả đều là đánh ra đến. Cơ gia thần thể, Kim Sĩ tiểu bằng vương, Vạn Sơ thánh tử, đều là nhất thời thiên tiêu, có thể trở thành người ma luyện bản thân đối thủ. Chọn vẹn nửa canh giờ, Lý Đạo Thanh đem đông hoang các đại thế lực quan hệ cẩn thận thăm dò, toàn bộ giảng thuật cho Phương Dương, để hắn nhận rõ ai là thật bằng hữu, ai là giả bằng hữu. Đến mức địch nhân, giao quang thánh địa không có địch nhân. Đi thôi, giao quang thánh địa tương lai nắm giữ tại trong tay của ngươi. Lý Đạo Thanh lấy câu nói này làm phân cuối, biểu lộ đối Phương Dương ký thác kỳ vọng cao. Định không phụ sư bá kỳ vọng cao. Phương Dương tiếng nói len ken có lực. Thánh tử đỉnh núi. Giao quang thánh tử. Đời trước giao quang thánh tử quỳ rạp xuống đất, đứng trước mặt một vị áo bào đen khoác trên thân người thần bí. Ngươi để ta rất thất vọng. Chỉ là một cái phàm thể, thế mà có thể dễ dàng như thế đưa ngươi đánh bại, ta đưa cho ngươi những cái kia đại năng thi thể, tất cả đều cho chó ăn sao? Người thần bí âm thanh khàn giọng, ngữ khí không tốt nói. Phương Dương môn kia âm dương kiếp quang uy lực quá lớn, mà lại trên người hắn có gì đó quái lạ, chiến lực quá mức siêu phàm thoát tục, căn bản không giống như là một cái phàm thể. Có phải hay không là bí ẩn gì thể chất đặc thù, một mực không có bị người phát giác? Trước giao quang thánh tử không thấy bối rối, cung cung kính kính biện giải cho mình nói. Phương Dương có phải hay không phàm thể, ta một cái đỉnh cao nhất đại năng, còn biết bị hắn che đậy sao? Ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, vốn cho rằng ngươi có thể thôn vệ còn lại cổ trùng, trở thành bất diệt thiên công kẻ thừa kế, thay chúng ta triệt để trưởng khống giao quang thánh địa. Thời gian 3 năm, ta chỉ cho ngươi thời gian 3 năm. Nếu là không thể đánh bại Phương Dương, ngươi cũng không có giá trị, vô danh. Người áo đen phất tay áo rời đi, biến mất không còn chút tung tích, không lưu nửa sợi khí cơ. Vô danh. Ha ha. Trống rỗng bên trong đại điện, điên cuồng mà kiềm chế tiếng cười vang lên, tiền nhiệm giao quang thánh tử dây rủa đứng lên. Liền tên cũng không thể tự mình làm chủ, loại này nhân sinh lại có ý nghĩa gì? Người áo đen đối với hắn mà nói, đã là sư phụ, lại là chủ nhân. Đối phương từng nói rõ, đợi đến hắn thành vị giao quang thánh chủ, liền có thể lấy giao quang làm tên, trước đó chỉ có thể làm một cái người vô danh, không xứng nắm giữ tên. Hoa Vân Phi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vô danh âm thanh nhẹ tự nói. Nguyên bản ôn hòa ánh nắng khí chất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giống như từ trong địa ngục đi ra ăn thịt người ác quỷ, trong mắt lóe lên vẻ nhân ánh sáng. Chương 51, đạo kiếp hoàng kim chương 51, đạo kiếp hoàng kim rút thẻ. Chín trắng một xanh lá. Phương Dương khỏe miệng co giật. Chín trắng một xanh lá. Phương Dương sắc mặt biến thành màu đen. Chín trắng một đỏ. Phương Dương tập trung tinh thần. Trúc cơ đan, xanh lá, miêu tả, nhiều loại linh dược chân quý trải qua luyện đan sư tay, luyện chế ra cực phẩm đan dược, có thể trợ người đột phá trúc cơ cảnh giới, chân khí cô đọng thành trúc cơ chân nguyên, tu luyện kinh mạch không bởi vì đột phá thất bại bạo liệt. Hổ cốt ngọc thủy cao, xanh lá, miêu tả, dương thần thế giới luyện cốt bảo dược, lấy mãnh hổ lớn xương làm chủ vật liệu nấu luyện mà thành, có thể luyện thành một thân thiết cốt, không thể phá vỡ đạo kiếp hoàng kim, đỏ, đạo kiếp hoàng kim. Phương Dương không kịp chờ đợi, đem tấm thẻ này bày ra. Đạo kiếp hoàng kim, có tới một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiên kim không giống với bình thường tài liệu, dù là vẹn vẹn chỉ có như thế một khối, liền đủ để luyện chế thánh nhân binh khí. Thậm chí, Phương Dương tại thánh thành cắt ra viên kia lớn chừng hột đào hoàng huyết xích kim, chỉ cần không bắt buộc luyện chế thành trọng khí, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng luyện ra một kiện thánh binh. Khối này đạo kiếp hoàng kim giá trị vừa xa Lý Đạo Thanh trước đây giao cho hắn, tôn kia huyết toàn đại đỉnh, tế luyện chứng đạo chi khí, có lẽ cũng đến lúc đó. Phương Dương đối mặt trước mắt sáng long lanh đạo kiếp hoàng kim, sinh ra dùng cái này rèn đúc chứng đạo chi khí ý nghĩ. Lấy đạo kiếp hoàng kim phẩm chất, đủ để tế luyện ra cực đạo đế binh, ngày sau chỉ cần tìm được đầy đủ số lượng tiên kim, liền không cần thay đổi chứng đạo chi khí. Liền ngươi, đạo kiếp hoàng kim cùng âm dương kiếp quang phù hợp, vừa vặn có thể tại luân hải bí cảnh tế luyện, có lẽ ngày sau còn có thể khai phát ra đối ứng tiên kim áo nghĩa. Phương Dương làm ra quyết định. Tiên kim áo nghĩa, đây là mỗi loại tiên kim ẩn tàng sâu nhất lực lượng. Hoàng huyết xích kim kích phát tiên kim áo nghĩa, có thể có được đứt gãy hồi phục, niết bàn trọng sinh lực lượng, cho dù là vũ khí bị đánh gãy đánh nát, cũng có thể tự đi trở về hình dáng ban đầu. Thần ngân tử kim kích phát tiên kim áo nghĩa, có khả năng cấu kết vũ trụ đại đạo, tụ lại ngày xưa ở trong thiên địa lưu lại dấu vết phù văn, tái hiện sớm đã thất truyền cổ kinh. Phương Dương dù không biết đạo kiếp hoàng kim tiên kim áo nghĩa vì sao, nhưng bằng mượn tên của nó, liền có thể đoán ra tuyệt đối là một loại cùng thiên kiếp có quan hệ, cùng kiếp nạn có liên quan công phản áo nghĩa. Nếu là có thể đem nó kích phát, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Vô tận hỏa vực. Phương Dương lẻ loi một mình, mượn nhờ rắn phù chú ẩn thân lực lượng, đi tới chỗ này luyện khí bảo địa, muốn mượn dùng nó nội bộ ngọn lửa rèn luyện chứng đạo chi khí. Trên người hắn có ba loại dị hỏa, phân biệt là huyền hoàng viêm, âm dương song viêm cùng sinh linh chi diễm. Cái này ba loại dị hỏa, uy năng không tầm thường, là thiên sinh địa dưỡng chí bảo. Nhưng cùng hỏa vực bên trong ngọn lửa so với, vẫn là kém rất nhiều, không có năng lực tế luyện đạo kiếp hoàng kim bực này tiên kim. Hỏa vực cùng chia 10 tầng, tầng thứ 6 chính là đại năng có khả năng tiến vào cực hạn, tầng thứ 7 chỉ có thánh chủ cấp nhân vật mới có thể tiến nhập trong đó luyện khí. Phương Dương đỉnh đầu huyền hoàng đỉnh, huyền hoàng chi khí rủ xuống thành màn, để hắn có khả năng bình yên vô sự tiến vào hỏa vực, xuyên qua từng tầng càng phát ra kinh khủng ngọn lửa, đi tới tầng thứ 5 hỏa vực. Ngọn lửa màu vàng, nhường huyền hoàng chi khí bắt đầu lung lay bất định, cũng không phải là huyền hoàng chi khí không có năng lực, mà là vị này huyền hoàng đỉnh tế luyện trình độ quá thấp, nếu là có thể đan dệt ra đạo và lý, đừng nói là chỉ là tầng thứ 5 hỏa vực, liền xem như tầng thứ 7 hỏa vực, Phương Dương cũng đều có thể đi. Liền nơi này, Phương Dương không có cưỡng cầu tầng thứ 6 ngọn lửa, bố trí ở chỗ này xuống trận văn hộ thân, đồng thời che lại khí tức về sau, móc ra khối kia đạo kiếp hoàng kim. Đạo kiếp hoàng kim lập lòe rực rỡ, giống như vĩnh viễn không dập tắt mặt trời. Trong khổ hải thần lực cuộn trào mãnh liệt, một tôn sớm đã tế luyện tốt thần văn đỉnh khí, ngay tại mệnh tuyển trong con suối, nhận lấy thần lực đổ vào, đã có mấy phần khí tượng. Phương Dương hơi suy nghĩ, thần văn đỉnh khí bay ra, cùng đạo kiếp hoàng kim tương hợp, từng sợi ngọn lửa màu vàng bị hắn lấy khống hỏa bí pháp tác động, rót vào đạo kiếp hoàng kim bên trong, biến đổi lấy nó hình dáng. Chiếu tiến độ này, lại khái một tháng liền có thể đem đạo kiếp hoàng kim tạo thành đỉnh hình, cùng thần văn giao hòa một thể, sơ bộ tế luyện ra làm chứng đạo khí. Phương Dương cũng không phải là không có biện pháp khác, nhờ người khác thay hắn tái tạo đạo kiếp hoàng kim hình dáng, dùng cái này dán vào thần văn đỉnh khí. Nhưng lấy ngọn lửa tạo nên đỉnh khí quá trình, cũng có thể để cho thần văn cùng đạo kiếp hoàng kim nước sữa hòa nhau, càng nhanh hòa làm một thể. Vì lẽ đó, hắn cũng liền áp dụng cái này đần phương pháp. Dù sao, lấy hắn ngày nay thần hồn, hoàn toàn có thể một bên luyện khí, một bên phân tâm tu luyện. Sau 10 ngày, đạo kiếp hoàng kim đã thành đỉnh khí, cùng thần văn đỉnh khí giao hòa hơn phân nửa. Sau 20 ngày, đạo kiếp hoàng kim cùng thần văn triệt để giao hòa, hóa thành chứng đạo chi khí, Phương Dương sau đó bắt đầu đem âm dương kiếp quang cốt văn luyện vào vị này đạo kiếp hoàng kim đỉnh. Sau 30 ngày, đạo kiếp hoàng kim đỉnh khắc lục âm dương kiếp quang cốt văn, tự đi diễn hóa ra hai màu đen trắng ánh sáng, âm dương song viêm cũng nhảy vào trong đó, ở trong đỉnh ẩn dưỡng lớn mạnh, tạm gác lại lòng trời lở đất một ngày. Phương Dương đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh đặt vào khổ hải. Đỉnh này vừa mới đi vào khổ hải, liền trấn áp lại mệnh tuyển, thần kiều, lấy cốt văn vị tham chiếu, phân chia âm dương nhị khí, tiếp dẫn chưa mở mở trong khổ hải tử khí, cùng thần lực cấu kết thành một bức âm dương đạo đồ, không giờ khắc nào không tại tăng cường khổ hải nội tình. Phương Dương thấy thế, căng cứng tâm thần buông lỏng xuống. Việc nơi này, hắn chuẩn bị tiến về trước thánh thành một chuyến, nơi đó mới là đông hoang mưa gió chỗ hội tụ, có thể gặp biết đến mạnh nhất thiên tiêu, đẹp nhất tiên tử, nhiều nhất mệnh số. Điểm trọng yếu nhất là cơ gia thổi phồng tương lai thần vương, hoàng kim đại thế thiên tiêu tiêu chuẩn tuyến, cơ Hạo Nguyệt gần đây ngay tại thánh thành bên trong. Xem như cơ gia cái này cực đạo thế lực thế hệ tuổi trẻ người số 1, Phương Dương cũng không dám nghĩ, nếu như đem cơ Hạo Nguyệt đánh bại, biết thu hoạch bao nhiêu mệnh số. Thánh thành. Gần đây, Phương Dương hai chiêu đánh bại đời trước giao quang thánh tử, trở thành tân nhiệm giao quang thánh tử sự tình, tại đây tòa thành chỉ truyền bá đông đảo. Thánh tử vị trí thông thường mà nói, đều là từ từng cái thánh địa nội bộ thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão tự mình khảo sát thiên tư, thực lực về sau mới có thể đem nó định ra, rất ít phát sinh bị những người khác đánh bại tình huống. Gần trăm năm nay, Phương Dương vẫn là vị thứ nhất đánh bại đời trước thánh tử về sau, trở thành thánh tử nhân vật. Thật không biết là giao quang thánh địa các đại nhân vật mắt mờ, vẫn là Phương Dương người này quá mạnh, vượt trên đông hoang các đại thánh địa thánh tử một đầu. Phương Dương đánh bại thánh tử thượng vị, quả thực là qua nhiều năm như vậy một lần đầu, không ít tuổi trẻ tu sĩ không hiểu thánh địa quy củ, cũng là lần thứ nhất biết được thánh tử vị trí thế mà còn có thể thay đổi. Cơ gia thạch phường, hận không thể cùng đánh một trận. Cơ Hạo Nguyệt một thân áo tím, yêu diễm bên trong nhưng lại không mất lộng lẫy, một bộ công tử tuấn tú tốt đẹp túi ra, không thấy chút nào cướp đoạt thanh liên đế binh phong khoáng khí phách. Hắn đã sớm từng nghe nói Phương Dương người này. Cơ Tử Nguyệt từng theo hắn giảng thuật qua Phương Dương tại Thái Huyền môn bên trong đánh bại Tinh Phong Hoa Vân Phi sự tình. Cơ Hạo Nguyệt cùng Hoa Vân Phi giao thủ qua, hiểu rõ đối phương khó chơi, nếu không phải thủ đoạn hắn ra hết, thật đúng là khó mà đánh bại người này. Mặc dù đây chẳng qua là nhiều năm trước chuyện xưa, ngày nay hắn sớm đã xưa đâu bằng này, thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đối phương Dương dâng lên mãnh liệt chiến ý. Chương 52, lại về thánh thành. Chương 52, lại về thánh thành. Kaka, ngươi đoạn thời gian trước vừa mới bị phụ thân trách phạt, gần nhất vẫn là trung thực một chút cho thỏa đáng, không phải vậy sợ không phải là lại muốn chịu một trận răn dạy. Cơ Tử Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, khuyên giải chính mình cái này hiếu chiến ca ca. Nàng trước đây tận mắt xem qua Phương Dương cùng Hoa Vân Phi trận chiến kia, đối Phương Dương người này có một chút hiểu rõ, biết được hắn cũng không phải là hạ người bình thường. Còn nữa, ngày nay Cơ Hạo Nguyệt bởi vì cướp đoạt thanh liên đế binh một chuyện, liên lụy trong tộc mấy vị trưởng bối, bị thay nhan như ngọc ra mặt Khổng Tức Vương đánh thân chết đạo tiêu. Trong tộc, mặc dù không ai dám nói thêm cái gì, mà là đem đầu mâu chỉ hướng Khổng Tức Vương, chặn đánh giết đối phương đến giữ gìn hoàng cổ thế gia uy nghiêm. Nhưng phụ thân của bọn hắn vẫn là đối Cơ Hạo Nguyệt làm ra nhất định xử phạt, lệnh cưỡng chế hắn gần nhất thành thật một chút, không nên đến chỗ gây chuyện thị phi. Thôi, Cơ Hạo Nguyệt thấy mình muội muội đều nói như vậy, cũng chỉ đành buông xuống tiến về trước giao quang thánh địa, gặp một lần vị kia Phương Dương ý nghĩ. Người ta vừa lên làm giao quang thánh tử, chính mình liền đi khiêu chiến đối phương, lại đem hắn đánh bại lời nói, sát thực gần đến mức tội nhân. Đi qua cùng Nhan Như Ngọc một trận chiến, còn có bị Khổng Tức Vương đại đệ tử Khổng Đằng truy sát kinh lịch, hắn mới ra đời cuồng vọng tự đại, sát thực bất phóng túng đi một chút. Giao quang thành phường, Phương Dương tại hỏa vực tế luyện xong đạo kiếp hoàng kim đỉnh về sau, liền thông qua giao quang thánh địa tại hỏa vực phụ cận bộ môn, nhanh chóng truyền tống đến nơi này thạch phường. Thánh tử, đây là Thác Bạt gia đưa tới triệu cân nguyên tinh khiết. Thạch phường quản sự Lý Thừa biết được Phương Dương đã đến, không lo được làm xong trong tay công việc, chạy đến đem trước đây không lâu Thác Bạt gia đưa tới triệu cân nguyên giao đến trong tay của hắn. Phương Dương xưa đâu bằng này, trở thành giao quang thánh tử về sau, địa vị cùng bọn hắn cùng, căn bản không cần lại xưng hô một tiếng sư thúc, có thể bình đẳng nhìn tới. Lại tăng thêm Phương Dương cao siêu nguyên thuật, Lý Thừa cái này vừa mới dùng nhân nguyên quả kéo dài 7-80 năm thọ nguyên giản mua tiên một tu sĩ, tự nhiên là 10 phần khách khí, thậm chí mang theo lấy lòng ý vị. Vị này tiểu đỉnh, không phải là Thác Bạt gia đưa tới a? Phương Dương ước lượng trong tay, chứa triệu cân nguyên tinh khiết hắc sắc tiểu đỉnh, nhận ra đây là giao quang thánh địa chế thức pháp khí chứa đồ. Tuy là chế thức pháp khí, nhưng giá cả cũng giá cao không hạng, cần mấy chục ngàn cân nguyên tinh khiết mới có thể mua được, hơn nữa còn chỉ ở giao quang thánh địa bên trong lưu thông. Thác Bạt gia quá mức hẹp hòi, vứt xuống 1 triệu cân nguyên tinh khiết, liền cho nhiều cái pháp khí chứa đồ cũng không nguyện ý, ta liền tự tác chủ trương dùng đỉnh lắp đặt, thánh tử không muốn ghét bỏ. Lý Thừa thử thăm dò nói, tặng lễ là môn học vấn, cũng là thăm dò song phương quan hệ phương pháp tốt. Phương Dương địa vị hôm nay tôn sùng, lại là thanh danh truyền xa nguyên thuật tông sư, phải chăng còn coi trọng hắn vị này cấu kết với nhau làm việc xấu bằng hữu cũ đâu? Đa tạ sư thúc. Theo Phương Dương một câu, Lý Thừa nỗi lòng lo lắng để xuống, xem ra đối phương cũng sẽ không cùng hắn phân rõ giới hạn. Sư điện hôm nay tới đây thánh thành, là có chuyện gì quan trọng sao? Nếu có cần sư thúc ta giúp đội vàng, cứ việc phân phó. Lý Thừa hỏi. Nếu như Phương Dương chỉ là muốn lấy cái này 1 triệu cân nguyên tinh khiết, căn bản không cần tự mình đến thánh thành một chuyến, tùy tiện tìm người đều có thể lấy đi. Vì lẽ đó, hắn mới có câu hỏi này. Ta nghe qua cơ gia Cơ Hạo Nguyệt tiếng tăm, muốn phải ước lượng một chút đông hoang thần thể, thư không đại đế hậu nhân phân lượng. Sư thúc nếu là biết được đối phương thân ở chỗ nào, báo cho ta một tiếng liền tốt, cái khác ngược lại là không cần làm phiền sư thúc. Phương Dương đối với mình mục đích chuyến đi này, không chút nào thêm che lấp nói. Cơ Hạo Nguyệt, gần nhất có người tại cơ gia thạch phường gặp qua hắn, ngày nay nên chính ở chỗ này. Bất quá cơ gia tương lai thần vương, cái danh này rất lớn, đông hoang cái trước được xưng là thần vương nhân vật, vẫn là Khương gia vị kia 5000 năm công phạt thứ nhất Khương Thái Hư. Cơ gia đối Cơ Hạo Nguyệt ký thác kỳ vọng, tất nhiên để hắn tu hành hoàn chỉnh hư không cổ kinh, trong tay nắm giữ hư không đại đế tất cả bí thuật. ngươi nếu là muốn cùng hắn luận bàn, nhớ lấy phải cẩn thận, có cần hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ. Một chuyện nhỏ, cần gì làm phiền sư thúc. Phương Dương quẳng xuống câu nói này, rời đi giao quang thạch phường. Cơ gia thạch phường. Tòa này từ cực đạo thế lực khai sáng sản nghiệp, cùng cái khác thánh địa chỗ thành lập thạch phường, cũng không có quá lớn sai biệt. Phía ngoài nhất vườn đá, vẹn vẹn có một chút giá trị rất thấp vật liệu đá, cung cấp xấu hổ ví tiền giống tuyết các tu sĩ chọn lựa đồ thạch. Nhưng chỗ này cấp thấp nhất vườn đá, ngược lại là địa phương náo nhiệt nhất, dù là vừa mới mở cửa, cũng đã có mấy trăm người ở bên trong chọn lựa vật liệu đá. Phương Dương đi vào trong đó, còn không có đi sâu vào mấy bước, liền bị người qua đường nhận ra được. Phương Dương, mới đại tông sư, ngài cuối cùng lại muốn ra tay sao? Hôm nay đi qua, cơ gia thạch phường sợ là không cần tới. Một đám người liễu díu, muốn phải tới gần Phương Dương, nhưng lại chỉ dám đứng tại hắn 5 mét ở trên vị trí, không dám quá mức tiếp cận vị này giao quang thánh tử, để tránh trêu đến đối phương không vui. Hải Tinh A, hắn làm sao tới? Cơ gia người, đối mặt Phương Dương đã đến tàn khốc sự thật, ào ào lộ ra như là thấy quỷ biểu tình. Một vị nguyên thuật tông sư đến, đối với một chỗ thạch phường đến nói, là một cái lớn lao đả kích. Lần trước, Vạn Sơ thạch phường bị Phương Dương cùng Thác Bạt tông sư hai họa đến không còn hình dáng, cho tới bây giờ đều không có thông thả lại sức, một bộ nửa chết nửa sống trạng thái. Đây là song phương tại vườn đá tên chữ Thiên đánh cược, cũng không đối cái khác vườn đá tạo thành ảnh hưởng, chỉ tạo thành nhất định danh dự tổn thương, làm cho rất nhiều tu sĩ không nguyện ý vào xem thạch phường. Hiện nay, Phương Dương tại tầng thứ nhất vườn đá ngừng chân, chẳng lẽ là muốn đào không bọn hắn cơ gia tòa này thạch phường hay sao? Gì đó thủ gì đó hắn a. Đối mặt cơ gia đám người cửu thị, Phương Dương không chút nào luống cuống, chậm rãi đi tới một cái nhìn qua giống như là người quản sự trước mặt, nói: "Đi mời các ngươi cơ gia cơ Hạo Nguyệt ra tới." Liền nói giao quang thánh tử Phương Dương, tính đã lâu đại danh của hắn, muốn phải luận bàn một phen, kết giao bằng hữu. "Hả? Luận bàn tốt, kết giao bằng hữu tốt ta. Chỉ cần không thai họa chúng ta thạch phường, ngươi tìm ai?" Cơ Hạo Nguyệt. Thạch phường người đưa mắt nhìn nhau. "Không phải là, ngươi vừa trở thành giao quang thánh tử không có mấy ngày, liền theo không chịu nổi hiếu chiến tâm, muốn phải khiêu chiến chúng ta cơ gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất." Đều nói Cơ Hạo Nguyệt trẻ tuổi nóng tính. "Chúng ta nhìn ngươi cũng không chút thua kém." Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thạch phường người vẫn là chia hai đợt, một đợt người chạy đi báo tin Cơ Hạo Nguyệt, một đợt người ngay ở chỗ này kéo dài thời gian, miễn cho Phương Dương rảnh đến nhàm chán cược mấy khối vật liệu đá. "Phương đại sư, ta ngưỡng mộ ngài rất lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật là mặt như ngọc, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng. Mới thánh tử, ngài cùng đời trước giao quang thánh tử trận chiến kia, đến tột cùng là thế nào hai chiêu đánh bại hắn, có thể hay không cùng chúng ta giảng một chút?" "Mới." Phương Dương nghe những thứ này lấy lòng lời nói, ngược lại là không có gì phản ứng. Còn lại người vây xem, cảm giác liền không giống. Cơ gia thạch phường mở cửa làm ăn, mặc dù không đến mức phách lối đến đánh đập khách hàng, nhưng cũng chưa từng có khách khí như vậy thời điểm. Phương Dương thân là giao quang thánh tử, lại là thanh danh vang dội nguyên thuật tông sư, cũng khó trách những thứ này cơ gia người sẽ là thái độ như thế. Một vị già mua tu sĩ, nguyên bản còn nghĩ chọn lựa mấy khối vật liệu đá, có thể thấy bộ này chẳng diện, lập tức không còn đổ thạch hứng thú. Chương 53, cơ gia thần thể, không sai chương 53, cơ gia thần thể, không sai. Phương Dương không đợi bao lâu, một tên nam tử áo tím cùng một tên thiếu nữ áo tím cùng nhau mà tới, đều là người của cơ gia bên trong Long Phượng, một cái là thần thể Cơ Hạo Nguyệt, một cái vì nguyên linh thể Cơ Tử Nguyệt. "Phương tiểu huynh đệ, còn xin đi vào ngồi xuống." Cơ Hạo Nguyệt kiềm chế chiến ý, mời Phương Dương vị này giao quang thánh tử tiến vào cơ gia thạch phường chỗ sâu một chuyến. "Mời." Phương Dương không do dự, đi theo Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh, cùng nhau tiến vào cơ gia thạch phường chỗ sâu, cũng không lo lắng có thể hay không tao ngộ đao phủ thủ mai phục. Thân phận của giao quang thánh tử, để hắn liền xem như lại thế nào tìm đường chết, cũng không khả năng tại đây chút Đông Hoang chính đạo trong tay gặp bất trắc. Trừ những cái kia yêu tộc, đại khấu, tại Đông Hoang cái này địa giới, ai dám không bán giao quang thánh địa một bộ mặt? Ta nghe Cơ Minh nắm giữ thần thể, cho nên lòng ngứa ngáy khó nhịn, tùy tiện đến đây luận bàn một phen, còn xin ngươi xin đừng trách. Phương Dương vừa đi vừa khách sáo nói: "Phương đạo hữu nơi nào có thể cùng ngươi nhân kiệt bậc này giao thủ, ta cầu cũng không được." Cơ Hạo Nguyệt sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn xuất thế sau khiêu chiến các đường thiên tiêu, nhưng giống Phương Dương loại này nhân vật cấp độ thánh tử, thật đúng là lần thứ nhất. Nếu không phải Cơ Tử Nguyệt nói cho hắn, không thích hợp tại ông ngoại bố kết quả của cuộc chiến đấu này, miễn cho giao quang thánh địa ném mặt mũi, dẫn đến hai thế lực lớn sinh khẽ hở, hắn sớm tại nhìn thấy Phương Dương trước tiên, liền biết nhịn không được ra tay một trận chiến. "Phương Dương, ta đều thuyết phục Hạo Nguyệt ca ca không đi tìm ngươi một trận chiến, ngươi như thế nào chính mình đưa tới cửa?" Cơ Tử Nguyệt giống như nhìn thấy giữa hai người va chạm ra kịch liệt tia lửa, cảm giác sâu sắc một trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Cơ gia trong phố đá dấu càn khôn, mười mấy tầng vườn đá, bao quát vườn đá tên chữ Thiên ở bên trong, chỉ là tòa này thạch phường một góc của băng sơn, chân chính khu vực hạch tâm là lưu cho cơ gia đại nhân vật nơi đặt chân. Một chỗ đất hoang, Phương Dương cùng Cơ Hạo Nguyệt đứng đối mặt nhau. "Cơ Minh, mời." "Đạo hữu, mời." Hai người gần như đồng thời nói ra miệng, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời ra tay. Phương Dương nô ra tay phải, nguyên bản trắng non như ngọc bàn tay biến thành nước bùn màu vàng đất, thẳng hướng đối diện Cơ Hạo Nguyệt. Cái môn này được từ sư bá Lý Đạo Thanh lễ gặp mặt, đến nay vẫn chưa sử dụng qua thánh thuật hoàng nê thủ, bị thi triển đi ra, dùng cho đối phó trước mắt cơ gia thần thể. Đối mặt Cơ Hạo Nguyệt, Phương Dương không hề giống đối mặt giao quang thánh tử như thế, vừa lên đến liền gần như vận dụng toàn lực, cuối cùng chỉ kém dùng ra bí chữ giai cùng Thái Dương Đế quyền điệp ra lá bài tẩy. Nếu là có thể, suy nghĩ của hắn thử một lần. Nếu như không sử dụng bí chữ giai, không sử dụng Thái Dương Đế quyền, có thể hay không đánh thắng vị này đế tộc thiên tiêu? Tới tốt lắm. Cơ Hạo Nguyệt thét dài một tiếng. bàn tay ở giữa hư không đạo lực rung động, biến đổi thành một cái màu đen nhánh đại trưởng ấn, phong tỏa phiến thiên địa này hư không, chụp về phía hoàng đế thủ. Hư không đại đế lấy hư không thành đạo, khai sáng có đủ loại hư không bí thuật, tại sát phạt bên trên dù hơi kém bí chữ đấu hoàng đạo long khí một bậc, có thể tại thực tế trong chiến đấu, lại có thể chiếm hết đủ loại tiện lợi. Hoàng đế thủ thế công rào rạng, nhưng ở đối mặt hư không đại thủ đến lúc, hình dáng lại là đột nhiên trì trệ, cứng rắn chịu cơ hạo nguyệt một trường này. Hoàng đế trưởng vỡ bụng, mấy trăm giọt chút bùn chiếu xuống đất, đem trên mặt đất sinh trưởng tràn đầy cây ăn mòn, nhường phiến địa vực này biến thành đất cằn sỏi đá. Hư không đại thủ ấn chỉ là bị ăn mòn rơi ba thành trưởng lực, vẫn như cũ dư uy không giảm, hướng Phương Dương nơi ở công tới. Cơ Hạo Nguyệt tinh thần phấn chấn, Cơ Tử Nguyệt vỗ tay bảo hay. Phương Dương hai ngón khép lại, hung hăng vạch một cái, ngũ hành thần quang từ đạo cung phun ra ngoài, một chuôi ngũ sắc thần kiếm ngưng tụ thành hình, vạch ra một đạo lệnh tiên địa thất sắc ánh kiếm, đem hư không đại thủ ấn nháy mắt chém thành hai khúc. Phương Dương mặt không biểu tình. Hoàng Nghê thủ môn này thánh thuật, hắn tại bước vào tứ cực cảnh giới về sau, liền trên cơ bản không thế nào cảm ngộ. Trước mắt có thể nhất đại biểu hắn thông thường chiến lực, là hiện nay thi triển ra ngũ hành thần quang, tại Huyền Hoàng Viêm cùng sinh linh chi diệm thôi thúc dưới, đã có mấy phần trước tiên bật bị. Ngũ hành thần quang, Cơ Tử Nguyệt thất thanh nói, nàng lần đầu tiên nghe nói môn thần thông này, hay là bởi vì Khổng Tức Vương vị này, làm cho vô số thánh địa nhức đầu không thôi, lại không thể làm gì yêu tộc cự phách. Không nghĩ tới, Phương Dương cái này giao quang thánh tử, không đi thật tốt tu hành Hỗn Nguyên thánh quang, ngược lại tu hành hắn sư bá Lý Đạo Thanh đối thủ một mất một còn Khổng Tức Vương chiêu bại thần thông. Cơ Hạo Nguyệt gặp hư không đại thủ lớn bị chém, sắc mặt nghiêm túc đồng thời quyết đoán mở ra khổ hải dị tượng. Trăng sáng mọc trên biển. Môn này nguồn gốc từ thượng cổ đại năng dị tượng, vừa mới thi triển, liền có một vầng trăng sáng treo cao, biển rộng cuộn trào mãnh liệt. Thủy triều băng bạc, ánh trăng thanh linh. Cả hai điệp ra ra lớn lao thần uy, ngăn lại đạo này ngũ hành kiếm ánh sáng. Phương Dương nóng lòng không đợi được, tản đi ngũ hành thần kiếm. Trong khổ hải mây tía cuồn cuộn, thông qua nhân thể tứ cực cấu kết thiên địa, hiển hóa ra cái này chuyển thừa từ đạo đức tiên tôn cổ xưa dị tượng. Từ khí đông lai, cả tòa thánh thành bị bao phủ tại mây tía phía dưới, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, không thấy mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy cái kia không thấy giới hạn mây tía. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đây là nhà nào thạch phường có bảo vật xuất thế? Các tu sĩ làm ra đủ loại suy đoán, nhưng lại không biết, cái này đẩy trời mây tía chỉ là một đạo tứ cực tu sĩ thi triển ra dị tượng mà thôi. Mây tía cọ rửa chân trời trăng sáng khiến cho lu mờ ảm đạm, đã mất đi vốn có ánh sáng lộng lẫy. Biển rộng bị mây tía áp chế, gió êm sóng lặng, như là một mặt lam bảo thạch chế thành cái gương. Cơ Hạo Nguyệt dây rùa sắp sáng trăng chuyển động, nặng nề rơi xuống, đánh tới hướng phía dưới Phương Dương. Đây là trăng sáng mọc trên biển dị tượng, cường đại nhất sát chiêu, mượn từ hắn vị này có chạy hư không đại đế huyết mạch, có tu hư không cổ kinh thần thể thi triển mà ra, càng là có thể phong tỏa ngăn cản Phương Dương toàn thân hư không khiến cho không thể tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng chiêu này. Dưới ánh trăng chìm, Phương Dương trong mắt nhồi vào ánh trăng, hắn không chút hoang mang. Trăng sáng mọc trên biển có như thế sát chiêu, Tử Khí Đông Lai tự nhiên cũng có cái khác vận dụng thủ đoạn, có thể phát huy ra càng lớn uy năng. Mây tía thu nạp, Phương Dương ngón trỏ tay phải điểm ra, một cái mây tía đại trụ chống lên trăng sáng, hai đại dị tượng bắt đầu kinh khủng hơn đấu sức. Sương mù tím mờ mịt, ánh trăng sáng trong, cực độ chói lọi mỹ lệ bên trong, ẩn giấu đi có thể đơn giản chu sát tứ cực tu sĩ, liền hóa long tu sĩ đều muốn tránh né khủng bố sát phạt. Cơ Tử Nguyệt lùi lại lui, cho đến rút khỏi hai người giao chiến ảnh hưởng còn lại, mới tiếp tục bình tĩnh lại, quan sát Cơ Hạo Nguyệt cùng Phương Dương chiến đấu. Cái này Phương Dương thật tốt lợi hại. Cơ Tử Nguyệt lần thứ nhất đối với mình ca ca sinh ra một tia hoài nghi, có thể hay không thắng qua cái này mạnh mẽ cướp đi giao quang thánh tử vị trí ngon nhân. Nhưng rất nhanh nàng liền đem cái này một ý niệm bóc tách. Cơ Hạo Nguyệt sẽ không thua, cũng không thể thua. Bên trong chiến trường, hai đại dị tượng va chạm tới cực điểm, trừ khử vô hình, sinh ra vô cùng kinh khủng nổ lớn. Cơ Hạo Nguyệt che ngực thụt lùi mấy bước, mới ổn định thân hình, khóe miệng nhiễm vết máu. Cơ gia thần thể, không sai. Phương Dương giơ tay phải lên, ngón trỏ đầu ngón tay có một giọt máu tươi chảy ra, là bị trăng sáng mọc trên biển dị tượng gây thương tích. Hắn cuối cùng không phải là hoang cổ thánh thể. Dù là mượn đại thành bá huyết, nắm giữ cỗ này tứ cực xương hùng nhục thân, cơ hồ không kém cỏi cùng cảnh giới thánh thể, cũng không thể không nhìn dị tượng uy năng. Chương 54, Đạp Không Bộ chương 54, Đạp Không Bộ Cơ Hạo Nguyệt lao đi khóe miệng vết máu. Thế gian này quả thật anh kiệt vô số, là ta khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới Phương Dương chỗ tu dị tượng, thế mà không chút nào kém cỏi hơn hắn trăng sáng mọc trên biển, thậm chí càng có thắng. Nhưng chợt, Cơ Hạo Nguyệt lại kích phát ra dâng trào chiến ý, nói, ta là cơ gia thần thể, không kém ai. Thiệt thiên chỉ. Thưa không đại thủ ấn. Màu trắng bạc chỉ cùng màu đen như mực trưởng ấn tương giao, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đánh ra càng thêm sáng chói hư không đạo lực. Phương Dương lấy Hỗn Nguyên Thánh Quang hóa giáp, tay cầm Hỗn Nguyên Thánh Quang kiếm, chân đạp giao quang bộ pháp xông lên trước, cùng Cơ Hạo Nguyệt bày ra một trận kịch chiến. Cơ Hạo Nguyệt đem hư không bí thuật vận dụng đến cực hạn, thỉnh thoảng lấy đại hư không thuật đi xuyên hư không, nhường người nhìn không thấu tung tích của hắn, hoặc sau lưng Phương Dương, hoặc tại Phương Dương dưới chân xuất hiện, lấy tiệt tiên chỉ đánh. Phương Dương cao ngất không động, lấy Hỗn Nguyên Thánh Quang bảo vệ bản thân, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Cơ Minh nhưng còn có thủ đoạn khác. Hắn mặc dù nhìn không thấu đại hư không thuật nội tình, nhưng bằng mượn nguyên tiên thần giác, vẫn như cũ có thể tại Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện lúc, trước tiên làm ra phản ứng chống cự đối phương thế công. Lại tăng thêm Hỗn Nguyên Thánh Quang công thủ gồm nhiều mặt đặc tính. Dù là Cơ Hạo Nguyệt lại thế nào cố gắng, cũng không thể làm bị thương hắn một sợi lông, ngược lại bị hắn đánh ra không nhẹ không nặng tương thế. Hư đoạn lưỡng giới. Cơ Hạo Nguyệt từ trong hư không đi ra, đối mặt Phương Dương gầm thét, vô tận thần năng tiêu đốt, thúc dục ra hư không cổ kinh chí cao bí thuật, cấm kỵ bên trong bí thuật cấm kỵ. Môn bí thuật này có uy danh hiển hách. Hư không đại đế chinh chiến một đời, từng lấy môn bí thuật này đem luân hồi hải một tên chí tôn nhục thân cùng nguyên thần bóc ra, sống sờ sờ dung luyện trong hư không. Vớ đen bay lên, hai con ngươi đỏ như máu. Cơ Hạo Nguyệt Tam đại bí cảnh đồng thời phát lực, đem thần lực, đạo lực dung hợp đến cánh tay phải, vung ra một đạo cắt đứt thiên địa trùng sáng. Hắn trước đây đánh bại Hoa Vân Phi lúc, chính là sử dụng môn bí thuật này. Chỉ bất quá khi đó hắn cảnh giới không đủ, cần hao phí nhất định giá phải trả, mới có thể thi triển ra môn này bí thuật cấm kỵ. Ngày nay Cơ Hạo Nguyệt có thể không hại đánh ra môn này bí thuật cấm kỵ, đồng thời uy năng cũng so đương thời tăng lên mấy lần. Cả phiến thiên địa, phản phất muốn bị đạo ánh sáng này một phân thành hai. Hư đoạn lưỡng giới, lúc này mới có chút ý tứ. Phương Dương nhấc lên hứng thú. Vì biểu hiện đối hư không đại đế kính ý, hắn quyết định sử dụng dứt bỏ đế cấp bí pháp bên ngoài, mạnh nhất sát chiêu đến cùng Cơ Hạo Nguyệt nhất quyết thắng bại. Khổ hải cuồn cuộn, đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, chán phóng sáng chói ánh lửa, tinh luyện từ bên trong mệnh tuyển phun ra ngoài thần lực, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng, phẩm chất cực cao thần lực. Âm dương kiếp quang lấp lóe, liên miên thành biển. Giống như trên trời hạ xuống diệt thế kiếp, muốn hủy diệt phía dưới không biết trời cao đất rộng ngỗ nghịch người, chia cắt âm dương nhị khí, chạm đoạn thiên địa hư không. Ánh sáng tràn ngập thiên địa. A, Cơ Tử Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hai đại khủng bố sát chiêu va chạm ra ánh sáng, đem hai mắt đâm ra vết máu. Nàng cố nén đau đớn, vận chuyển hư không cổ kinh bên trong chữa thương bí thuật, chữa trị mắt thương thế. Làm nàng chữa thương hơn phân nửa, miễn cưỡng có thể mở hai mắt ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước lúc, nhìn thấy khó có thể tin một màn. Chỉ gặp Cơ Hạo Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất, trên người áo tím bị xé nứt hơn phân nửa, lộ ra lồng ngực chỗ giữ tợn khủng bố vết thương. Phương Dương thân hình ổn lập, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Đã nhường, hắn ôm quyền hành lễ nói: "Ca ca." Cơ Tử Nguyệt xuống tới, vội vàng đỡ lên Cơ Hạo Nguyệt, vận dụng nguyên linh thể ưu thế, gần ở vô tận thần năng rót vào trong cơ thể của hắn, chữa trị cái kia xem ra mười phần dọa người vết thương. Cơ Hạo Nguyệt vốn là nọ mạnh hết đà, tại Cơ Tử Nguyệt chữa trị phía dưới, không chỉ không có khôi phục khí sắc, ngược lại ngất đi. "Ca." Cơ Tử Nguyệt thê lương kêu to một tiếng. Nàng đôi mắt đẹp chớp động, mơ hồ có nước mắt có thể thấy được. Đồng nhiên, một vị người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, kiểm tra lên Cơ Hạo Nguyệt thân thể, phát giác nó cũng không lo ngại về sau, rồi mới lên tiếng: "Anh ngươi không có trở ngại, chỉ là đã hôn mê mà thôi, chờ một lúc liền có thể tỉnh lại." Cơ Tử Nguyệt nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. "Ta là Hạo Nguyệt phụ thân Cơ Ngôn Trí." Nam tử trung niên tự giới thiệu mình, nhìn về phía Phương Dương biểu tình hết sức phức tạp. Một phương diện, hắn rất tình nguyện nhìn thấy con trai gặp cản trở, cải biến loại kia bị trong tộc trưởng bối nuôi ra chiều chuộc khí, từ đó nỗ lực biến mạnh. Một phương diện khác, hắn lại không thể tiếp nhận bản thân kỳ lân tử, thua với một cái người đồng lứa, dù là người này là giao quang thánh địa thánh tử. "Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Cuộc chiến hôm nay thắng bại, có thể hay không xin tiểu hữu không muốn ngoại truyền? Trước mắt chúng ta Cơ gia cùng giao quang thánh địa trung ngự ngoại địch, cùng yêu tộc, đại khấu kịch liệt giao chiến. Mà lại Cơ gia đối Hạo Nguyệt ký thác kỳ vọng, ta sợ hắn chiến bại tin tức truyền đi, có ít người sẽ làm ra không lý trí cử động." Cơ Nôn Trí cha bằng tử quý, bản thân cũng là một vị thực lực tuyệt cường tiên đại tu sĩ, vì Cơ gia đời tiếp theo gia chủ có lực kẻ cạnh tranh. Nhưng lúc này, hắn mặt nói với Phương Dương những lời này, lại là lộ ra ăn nói khép nép. "Bá phụ nói quá lời. Ta hôm nay may mắn thắng qua Hạo Nguyệt huynh một chiều, chỉ là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, chỉ là..." Phương Dương cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, Cơ Ngôn Trí có thể buông xuống tư thái cầu hắn, cái kia đáp ứng cũng không sao. "Bất quá, nếu là cầu người, nào có ở không bắt đầu đạo lý." Thế là hắn giả vờ như có chỗ cố kỵ bộ dáng, trầm ngâm không nói. "Chỉ là cái gì?" Cơ Tử Nguyệt nhíu mày hỏi. Không rõ Phương Dương vì sao đáp ứng, không chịu nói rõ. "Tử Nguyệt, ngươi mang ngươi cả đi xuống chữa thương." Cơ Ngôn Trí gặp Phương Dương hành động như vậy, có thể nào không rõ hắn là tại yêu cầu phí bị miệng, thế là mở miệng nhường Cơ Tử Nguyệt rời đi, để tránh nhìn thấy những thứ này bẩn thỉu giao dịch, phá hư hắn vị này cha giả tại con gái trong lòng cao lớn hình tượng. "Phu thân, đi xuống." "Được rồi." Cơ Tử Nguyệt nhíu môi, dùng đạo lực nâng Cơ Hạo Nguyệt, ba bước vừa quay đầu lại rời đi nơi này. Gặp con gái đi xa, Cơ Ngôn Trí lúc này mới lên tiếng nói: "Tiểu hữu thân là giao quang thánh tử, lại là một vị nguyên thuật tông sư, chắc hẳn không thiếu bình thường nguyên tinh khiết, dị chủng nguyên, ta chỗ này có một môn hư không bí thuật, cũng không phải là Cơ gia truyền thừa, nhưng cũng rất có mấy phần huyền diệu. Có thể hay không?" "Đa tạ bá phụ." "Phương Dương không gì không thể. Cơ gia chân tàng hư không bí thuật, dù là không phải là hư không đại đế truyền thừa, cũng tuyệt đối có chỗ độc đáo. Môn bí thuật này tên là Đạp Không Bộ." Cơ Ngôn Trí chính miệng báo cho Phương Dương, Đạp Không Bộ hoàn chỉnh tu hành khẩu quyết, cũng không nửa phần tàng tư cùng sửa đổi. "Chỉ là một môn bí thuật mà thôi, cũng không phải là tiên tổ lưu lại bí mật bất truyền, không cần thiết ở trong đó làm tay chân." Phương Dương đem Đạp Không Bộ nhớ cho kỹ về sau, nếm thử hướng về phía trước phóng ra một bước, trong chớp mắt đi xuyên mấy chục trượng xa. "Đa tạ bá phụ truyền pháp, tại hạ có việc phải bận rộn, xin được cáo lui trước." Hắn hướng Cơ Ngôn Trí cáo từ một tiếng, lập tức lấy vừa học được Đạp Không Bộ, hướng phía Cơ gia thạch phường bên ngoài rời đi. "Xin con làm như Phương Dương." Cơ Ngôn Trí cảm khái một tiếng. Dứt bỏ không có thần thể một điểm này, hắn nhìn Phương Dương nội tính, tính cách, chỗ nào đều so Cơ Hạo Nguyệt muốn mạnh. Chương 55, Hư Không Kinh, vàng, chương 55, Hư Không Kinh, vàng, Phương Dương như thế nào nhanh như vậy liền đi rồi? Giao quang thánh tử cùng Cơ gia thân thể, đến tột cùng đánh không có đánh lên, thắng bại như thế nào? Trong vườn đá, một đám người trơ mắt nhìn xem Phương Dương rời đi, không biết hắn cùng Cơ Hạo Nguyệt trận chiến này kết quả như thế nào, muốn phải tìm kiếm Cơ gia người ẩn ý, lại gì đó cũng không có thăm dò được. Giao Quang Thạch Phường. Nơi này cùng Cơ Gia Thạch Phường không sai biệt lắm, đồng dạng là thánh địa bên trong đại nhân vật, dự có lưu rất nhiều trụ sở. Phương Dương thân là Giao Quang Thánh Tử, mặc dù chỉ là rất nhiều Giao Quang Thánh Tử bên trong một viên, nhưng cũng đủ để ở đây nắm giữ một tòa nói còn nghe được phủ đệ. Trở lại trong phủ đệ, hắn xem xét lên đánh bại Cơ Hạo Nguyệt thu hoạch. Đánh bại Cơ Hạo Nguyệt, mệnh số 3000 cái này mệnh số cũng không tính ít, rốt cuộc Phương Dương lần trước đánh bại Giao Quang Thánh Tử, cũng mới thu hoạch 3000 điểm mệnh số. Cơ Hạo Nguyệt thân là thân thể, lại tu hành có hoàn chỉnh hư không cổ kinh, nhưng cùng chân chính có nhìn chứng đạo thiên kiêu so với, vẫn là có một đoạn chênh lệch. Thu hoạch được một số lớn mệnh số, tiếp xuống đương nhiên phải bắt đầu rút thẻ. Rút 10 lần. 10 trắng. Phương Dương nhìn thấy kết quả này, như muốn nói máu, trái tim ngừng đập mấy cái hô hấp. Trước kia như thế nào đi nữa, tốt xấu cũng có một tấm màu xanh lá thẻ bài giữ gốc, bây giờ là diễn đều không mang diễn. Bác đỉnh, trong tay kiếm, hoàng kim dây chuyền, nhân tạo kim cương, thiên thạch, gia hổ. Hắn muốn những thứ này có làm được cái gì? Sau một nén hương, Phương Dương đốt nhang gột rửa áo hoàn tất, điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, lần nữa điểm kích rút 10 lần. Thẻ hồ kịch liệt lung lay, phun ra 10 cái thẻ bài. 9 trắng 1 tím. Chư thiên sinh tử luân, tím, miêu tả, dương thần thế giới hồng huyền cơ kết hợp đại thiệt tự, thái thượng đạo các loại võ học, khai sáng ra nhân tiên võ đạo tuyệt học, xem tự thân vị chư thiên thần linh, quay vòng hồng trần sinh linh sinh tử hồng huyền cơ, dương thần thế giới đại thiên chi tử, nhân vật chính hồng dịch sinh vật cha, một vị tu hành nhân tiên võ đạo đến phấn phái chân không cường giả tuyệt thế. Phương Dương đến hứng thú, lựa chọn đem tấm thẻ này bài hiện ra. Lập tức, chư thiên sinh tử luân võ học tinh yếu toàn bộ chuyển vào thức hải của hắn, vì hắn bạch trần nhân tiên võ đạo chân diện mục. Nhân tiên võ đạo, đối ngoại giới tài nguyên yêu cầu rất thấp, xa so với bí cảnh pháp muốn thấp hơn nhiều. Nếu như tại một phương không ma thế giới, tu hành chư thiên sinh tử luân, chỉ cần có sung túc ăn thịt, dược liệu, cao năng đồ ăn, cũng có thể tu luyện tới trăm người địch, một đấu 1000 cấp độ. Ta ngày nay lục thân lực lượng cường hành vô cùng, nếu như muốn tu hành nhân tiên võ đạo, chỉ sợ dùng không được mấy ngày thời gian, liền có thể thành tựu võ đạo nhân tiên, nhưng cái này có ý nghĩa gì đâu? Phương Dương lĩnh hội một phen chư thiên sinh tử luân về sau, liền đem nó tạm thời gác lại sau đầu, bắt đầu vòng tiếp theo rút 10 lần. 7 trắng 2 xanh lá 1 vàng. Màu vàng truyền thuyết. Phương Dương chăm chú nhìn lại, chỉ gặp một tấm màu vàng thẻ bài, rực rỡ ngời ngời, như là đạo kiếp hoàng kim đúc thành, chảy xuôi khiến người lóa mắt ánh sáng vàng. Hư không kinh, vàng, miêu tả, hư không đại đế sáng tạo vô thượng đế kinh, bao hàm luân hải quyển, đạo cung quyển, tứ cực quyển, hóa long quyển, tiên đại quyển, cùng với bí thuật cấm kỵ thiên chương một đợt mập. Bất quá, từ Cơ Hạo Nguyệt vị này hư không hậu nhân trên thân lấy được mệnh số, quất chúng hư không đại đế hư không cổ kinh, cái này thích hợp sao? Phương Dương trong lòng phức tạp. Không giống với trước hắn quất chúng màu vàng thẻ bài, chỉ lấy được một môn Thái Dương đế quyển, lúc này đây màu vàng thẻ bài phong phú đến nhường người khó mà tin được. Hoàn chỉnh hư không cổ kinh, bao dung ngũ đại bí cảnh cùng bí thuật cấm kỵ thiên chương, là một bộ đủ để khai sáng một phương đại giáo vô thượng truyền thừa. Nếu là vừa tới bắt đầu lúc quất chúng môn này đế kinh, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự vứt bỏ gia nhập Giao Quang Thánh Địa ý nghĩ, chuyển tu môn này hư không cổ kinh. Nhưng bây giờ, Phương Dương căn cơ đã thành, tứ cực bí cảnh sắp tu tới đại viên mãn, ngay sau đó liền muốn bắt đầu hóa long bí cảnh tu hành. Lúc này lấy được hoàn chỉnh hư không cổ kinh, căn bản không có thay đổi căn cơ khả năng. Thôi, dù là không tu hành hư không cổ kinh, đây cũng là một đạo cơ duyên to lớn, có thể tham khảo trong đó kinh nghĩa, bù đắp tự thân trong tu hành không đủ. Phương Dương điều chỉnh tốt tâm tính, đem chương này màu vàng thẻ bài hiện ra. Không giống với phía trước lấy được Thái Dương đế quyển, lần này thẻ bài hiện ra tới về sau, xuất hiện là 6 tấm vĩnh hằng làm kim chế thành cổ trang, phân biệt ghi chép có ngũ đại bí cảnh tu hành pháp cùng với bí thuật cấm kỵ. Phương Dương ve vuốt lên trong tay vĩnh hằng làm kim sách, cảm nhận được nó vĩnh hằng bất biến ý lạnh, sinh lòng vui vẻ. Cái này 6 tấm vĩnh hằng làm kim sách, nếu là hòa vào nhau, sợ là cũng đầy đủ luyện chế ra một kiện thánh binh. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phương Dương thiếu cũng không phải điểm ấy thiên kim, một chút nhìn qua nhìn cái hiếm lạ về sau, liền nhìn về phía còn lại 2 cái màu xanh lá thẻ bài. Bị hạ tiểu gẳng, xanh lá, miêu tả, hồ cả thế giới hỉ ủ gà nhất tộc huyết kế giới hạn, nắm giữ thấu thị, viên thị, quan sát trả cờ dạ lưu động các loại năng lực không có chút nào chứng dụng. Phương Dương sắc bén bình luận. Thấu thị, viên thị, quan sát dòng năng lượng động. Nguyên tiên thần giác dù là không có lột sắc thành thiên nhãn, cũng có thể nắm giữ những năng lực này, đồng thời so bị ạ tiểu gẳng mạnh lên gấp trăm lần. Thiên lộ, xanh lá, màu xanh lá phẩm chất thiên lộ. Phương Dương tò mò đem tấm thẻ này bài hiện ra. Kết quả phát hiện, thiên lộ vẹn vẹn chỉ có một giọt. Một giọt thiên lộ, ta đều không có ý tứ đem ngươi đút cho trí tôn cốt. Phương Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem nó nhỏ tại trí tôn cốt bên trên. Chân mũi lại nhỏ cũng là thịt. Giọt này thiên lộ bị trí tôn cốt hấp thu, như là nhỏ vào biển rộng, không có hiển lộ mảy may dị dạng. Phương Dương là cái tôn kính sư trưởng người. Sư ba Lý Đạo Thanh từng nói với hắn, để hắn tại thánh thành nhiều đi dạo một vòng, hắn lần này liền tại thánh thành đợi một thời gian ngắn, bế quan tu hành. Vừa mới lấy được hư không kinh, Phương Dương chỉ là đem luân hải quyển, đạo cung quyển, tứ cực quyển ghi vào trong tâm lĩnh hội, liền bắt đầu tu hành bí thuật cấm kỵ. Đại hư không thuật, quả thực huyền diệu phi phàm. Hắn tham chiếu môn này bí thuật cấm kỵ, hấp thu trong đó hư không chân ý, đem cơ ngôn trí dạy đạp không bộ tu luyện đến đại thành, đã đạt đến tới đi không dấu vết, đi xuyên hư không cảnh giới. Đáng tiếc đại hư không thuật giống như Thái Dương đế quyển, phải là có tu đối ứng cổ kinh mới có thể thông suốt phát huy ra toàn bộ uy năng. Bất quá hư không cổ kinh bên trong bí thuật vốn cũng không có thể đơn giản trước mặt người khác thi triển, không phát huy ra toàn bộ uy năng cũng không có trở ngại, tác dụng chủ yếu nhất vẫn là giúp ta lý giải hư không đại đạo. Phương Dương sửa sang một chút dáng vẻ, sau đó đi ra đạo phủ. 3 ngày trước, mấy vị thế lực lớn thiên kiêu phái người đưa tới thiết mời, mời hắn hôm nay tiến về trước Túy Tiên Khuyết tụ lại. Túy Tiên Khuyết, tại Thánh Thành Đông Đảo Diệu Gia Tiên Khuyết bên trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu vị, có thể thấy được mời Phương Dương dự tiệc người tài đại khí thô. Nghe nói Cơ Hạo Nguyệt cùng Phương Dương một trận chiến, đem nó đánh thành trọng thương, Phương Dương đến nay còn tại Giao Quang Thạch Phường ở lâu, chính là tại chữa trị trên thân bị hư không bí thuật đánh ra thương thế. Nghe nói Phương Dương bị đánh rất thảm. Tiến về trước Túy Tiên Khuyết trên đường, Phương Dương linh giác nhạy cảm, nghe được những nghị luận này ngữ điệu, biểu tình bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ màu. Cơ gia. Chương 56, Cấm Tiên Lục Phong chương 56, Cấm Tiên Lục Phong Túy Tiên Khuyết. Chỗ này tiên gia quán rượu ở vào trong mây, chia làm xuân hạ thu đông tứ đại bối cảnh, giống như thoát ly hồng trần bể khổ, tự thành một mảnh tiên vực. Phương Dương đi tại bậc thang bạch ngọc, mười bậc mà lên, không cần cho biết tên họ, liền có thị nữ tiến lên bàn an, vì hắn dẫn đường. Giao chỉ tiên tử lời giao chỉ bốn mùa như mùa xuân, hiếm thấy đông cảnh, muốn phải thể nghiệm một chút ngày đông giá rét nấu rượu niềm vui thú, liền tuyển chỗ này cung điện. Váy lam thị nữ chỉ hướng đông cảnh trong kết giới, một tòa màu băng lam cung ngọc, vì Phương Dương giải thích nói. Phương Dương hơi gật đầu, lập tức không đợi thị nữ dẫn đường, chân đạp đạp không bộ, ba bước đi vào chỗ kia băng lam cung ngọc. Cung ngọc bên trong, hoa tuyết đồng bền, ngã mai nhuốm máu. Mấy người ngồi tại cây mai phía dưới, hâm rượu ngắm cảnh, mười phần hài lòng. Phương đạo hữu đến, mau mau vào chỗ. Một tên nam tử áo tím gặp Phương Dương đạp không mà tới, liền vội vàng đứng lên mở miệng mời nói. Hắn tên là Yêu Nguyệt Không, vì cung tiên yêu thiếu công chủ, thân phận tôn quý, còn muốn vượt qua thánh địa thánh tử hàng ngũ. Như vậy làm dáng, có thể nói là cho đủ Phương Dương mặt mũi. Phương Dương khuôn mặt tươi cười tương đối, thuận thế ngồi tại Yêu Nguyệt Không phía bên phải vị trí trên băng ghế đá. Băng ghế đá từ loãng ngọc chế thành, dù là thân ở trời đông cảnh, vẫn như cũ cùng nhân thể nhiệt độ tương tự, không mang nửa điểm ý lạnh. Phương Dương liếc mắt qua đám người, đã đem những người này tuấn mạo cùng giao quang bí văn bên trong ghi lại bức họa, từng cái đối ứng lên. Lấy bên tay phải hắn bắt đầu đếm lên, theo thứ tự vì đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, em gái của hắn Hạ Nhất Lâm, giao chỉ thánh nữ ba người. Trận này đến hội tăng thêm hắn, chỉ có 5 người mà thôi, nhưng là hàm kim lượng 10 phần, đều có khả năng kế thừa một phương thế lực lớn. Phương đạo hữu, xin uống rượu. Giao chỉ thánh nữ dáng vẻ ngàn vạn, cho dù có mây màu sương mù che lấp khuôn mặt, tư thái vẫn như cũ có thể khiến người ta nhìn ra trong mông lung mỹ cảm. Nàng tự mình đứng dậy, cầm lấy bầu rượu vì Phương Dương rót rượu, đặt ở ngoài giới, không biết muốn làm bao nhiêu người ao ước đến đỏ mắt. Cảm ơn tiên tử. Phương Dương đối với cái này chỉ là nói tiếng cảm ơn, mà không đổi sắc uống vào chén rượu này, rượu vào cổ họng không hiện cao chót vót, cho đến tiến vào trong bụng, tiểu kinh nháy mắt phía trên, để hắn mặt đỏ lên. Tiên tử mời khách ngược lại là hào phóng, cái này Túy Tiên nhưỡng chỉ sợ ít nhất là 100 năm ủ lâu năm a. Hắn cũng không vận chuyển thần lực đè xuống trên choáng, mà là thể nghiệm cái này khó được men say, rất có thâm ý hướng giao chỉ thánh nữ hỏi. Túy Tiên Khuyết bên trong, Túy Tiên nhưỡng nhất thanh danh truyền xa, bị người tôn sùng. Túy Tiên nhưỡng chia làm nhiều loại, bao quát 3 năm ủ lâu năm, 10 năm ủ lâu năm, cho đến chân quý đến cực điểm, chỉ có tiên yến mới có thể nhìn thấy 1000 năm ủ lâu năm. Không giống niên đại ủ lâu năm ở giữa, không chỉ là tổn chữ niên đại sai biệt, càng nhiều hơn chính là sử dụng tài liệu khác nhau rất lớn. 3 năm ủ lâu năm, áp dụng bất quá là bình thường linh dược, một vò giá cả cũng liền một cân nguyên tinh khiết. 100 năm ủ lâu năm, sử dụng tài liệu không thiếu hiếm thấy linh tài, một vò 500 cân nguyên tinh khiết giá cả, đủ để cho rất nhiều người không biết làm gì. Giao chỉ thánh nữ, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng rốt cuộc còn chưa trưởng thành, trong tay không có khả năng giống Phương Dương loại nguyên thuật này tông sư rộng như vậy dụ. Xin lần đầu gặp mặt người xa lạ ăn cơm, chỉ là một vò rượu liền tốn 500 cân nguyên tinh khiết, một bữa cơm xuống tới, sợ không phải là phải tốn bàn nhỏ ngàn cân nguyên tinh khiết. Nếu như không phải là có việc muốn nhờ, Phương Dương nghĩ không ra nàng hào phóng như vậy lý do. Rượu ngon phối anh hùng, Phương đạo hữu nguyên thuật tinh xảo, làm ta kính nể không thôi. Giao chỉ thánh nữ tiếng như chim hoàng oanh sắp hót, gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình, chính là nhìn lên Phương Dương cao siêu nguyên thuật. Lần này đến hội, tùy nàng một tay thúc đẩy, Yêu Nguyệt Không cùng đại hạ hoàng tử huynh muội, bất quá là thuận tay kéo lên người. Đi qua một phen thẳng tới thẳng lui trò chuyện, Phương Dương lúc này mới hiểu rõ giao chỉ thánh nữ, chỉ là đơn thuần nghĩ trước giờ kết giao hắn vị này nguyên thuật tông sư, cũng không phải là có việc muốn nhờ. Hoặc là nói, hiện tại vô sự muốn nhờ. Giao chỉ đối nguyên thuật tông sư, so những thế lực lớn khác càng thêm lễ ngộ, là bởi vì trong thánh địa có dấu nguyên thiên sư tặng rất nhiều kỳ thạch, mỗi cách một đoạn thời gian liền cần nguyên thuật cao thủ phong ấn. Giao chỉ thánh nữ kết giao Phương Dương, là vì ngày sau có việc mời hắn ra tay, không đến mức tới cửa ôm chân Phật. Nói nói chuyện mở, đám người nâng chén cạn ly, không khí nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ có tiểu nhi cô Hạ Nhất Lâm, bị hoàng huynh của nàng Hạ Nhất Minh lệnh cưỡng chế không cho phép uống rượu, mọc lên một ngạt miệng nhỏ uống trà xanh. Giao quang thánh địa không có cao thâm nguyên thuật truyền thừa mọi người đều biết, thế nhân đều chuyển phương huynh thu hoạch được nguyên thiên sư truyền thừa, mới có thể lấy tuổi mới 20 đánh bại Thác Bạt tông sư, không biết phải chăng là làm thật. Yêu Nguyệt Không một cách tự nhiên, đem chủ đề dẫn tới Phương Dương trên thân. Cung Thiên Yêu có một chỗ sản nghiệp vì Thiên Yêu Bảo Quyết, là thánh thành bên trong có tên phòng đấu giá, hắn thân là Cung Thiên Yêu thiếu chủ, tự nhiên nghĩ kết giao Phương Dương loại này đã thành thế nguyên thuật thiên tài, đến vì Thiên Yêu Bảo Quyết gia tăng vật phẩm đấu giá nơi phát ra. Ta cũng không có cái kia phúc phận. Phương Dương phủ nhận việc này. Nếu là nói nguyên tiên sư truyền thừa, giao chỉ nào đó một vị thánh nữ cùng đời thứ 5 nguyên tiên sư hộ sinh tình cảm, coi như không có đạt được hoàn chỉnh nguyên tiên thư, dù sao cũng nên có một hai đạo nguyên thuật truyền xuống a. Hắn nhìn về phía giao chỉ thánh nữ, đối phương dù là uống vào vài chén Túy Tiên nhưỡng, vẫn như cũ duy trì sương mù che mặt thần bí tư thái, nhưng người thấy không rõ tiên tử sau khi say rượu mỹ lệ khuôn mặt. Dương Di tiền bối xác thực cùng nguyên tiên sư có cũ, chúng ta giao chỉ dù chưa lấy được nguyên tiên thư, nhưng cũng nhận được Nguyên Thiên Sư lưu lại mấy khối kỳ thạch cùng với mấy đạo bất phàm nguyên thuật. Phương Minh phải chăng đối Nguyên Thiên Sư truyền thừa có hứng thú? Ta chỗ này vừa vặn có một môn kinh thế nguyên thuật, không kém hơn các đại thánh địa truyền thừa bí thuật. Giao Chỉ Thánh Nữ âm thanh lạnh lạnh, giờ phút này lại có chứa mê người mị hoặc ý, hóa thân câu hồn phách người ma nữ. Ra sao nguyên thuật? Phương Dương hỏi. Cấm Tiên Lục Phong. Giao Chỉ Thánh Nữ lời nói, nhường mọi người ở đây đều là giật mình. Cấm Tiên Lục Phong, đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nguyên thuật, tục truyền vô số nguyên thuật tông sư, nguyên địa sư muốn phải tái hiện môn này phong tiên phong địa phong vạn vật bí pháp, cũng chỉ có Nguyên Thiên Sư lộ ra qua Cấm Tiên Lục Phong thần uy. Phương Dương tâm động. Nguyên thuật bảo lục bên trong có quan hệ vu cấm tiên sáu phong ghi chép, mặc dù chỉ là giải rác vài câu suy luận, liền tàn tiền cũng không bằng, nhưng cũng đủ làm cho hắn biết được sáng tác nguyên thuật bảo lục vị kia nguyên địa sư đối Cấm Tiên Lục Phong môn bí pháp này đến cỡ nào tôn sùng. Bất quá tiên tử trong tay Cấm Tiên Lục Phong chỉ sợ không phải hoàn chỉnh bí thuật a. Phương Dương như có điều suy nghĩ nói, trước đây Nguyên Thiên Sư tiền bối chỉ để lại tối nghĩa khó hiểu mấy câu, ta cũng không biết đến tột cùng là hoàn chỉnh Cấm Tiên Lục Phong vẫn là tàn tạ thôi diễn khẩu quyết. Giao Chỉ Thánh Nữ giải thích nói, mấy câu nói đó giá trị rất cao, dù sao cũng là Nguyên Thiên Sư lưu lại, đối với nguyên thuật cao thủ mà nói là một chữ ngàn vàng cũng không đủ. Nhưng đúng không thông nguyên thuật tu sĩ, cùng đại bộ phận hơi biết nguyên thuật người mà nói, căn bản lĩnh hội không ra huyền bí trong đó, cùng ven đường ngon thạch, không có bất kỳ giá trị. Mấy câu nói đó có thể giao cho Phương Minh, chỉ cần ngươi đáp ứng sau này, hết sức giúp Giao Chỉ phong ấn một lần kỳ thạch là đủ. Giao Chỉ Thánh Nữ thành ý mười phần, chỉ là muốn Phương Dương thuận tay giúp một chút, thậm chí không cần cam đoan có thể đem kỳ thạch triệt để phong ấn. Có thể. Phương Dương gật đầu đáp ứng việc này.